Phúc Châu khoảng cách Hành Dương đây chính là gần 2.000 dặm đường, tăng thêm thời đại này giao thông có thể nói là cực kỳ không tiện, đây chính là một đoạn không gần lộ trình. Cũng may thời gian coi như dư giả. Huyền Thanh hai người ngược lại là không có lựa chọn thừa ngồi xe ngựa loại hình, mà là một đường đi bộ, cùng Lam Phượng Hoàng một đường du sơn ngoạn thủy, cũng là 10 phần hài lòng. Đương nhiên, ngoại trừ du sơn ngoạn thủy bên ngoài, hắn tự nhiên là lại một lần nữa trọng thao cựu nghiệp, làm lên diệt cướp nghề cũ, mặc kệ là chủ động đưa tới cửa vẫn là cái khác. Dù sao, dọc theo con đường này, Huyền Thanh đi ngang qua địa phương, cơ hồ trong vòng phương viên mười mấy dặm tất cả sơn trại thổ phỉ tất cả đều bị tiêu diệt không còn. Không sai, không sai, lại là 10 vạn lượng doanh thu, khó trách đầu năm nay nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ đều biến thành sơn tặc, xem ra này sơn tặc đích thật là một cái 10 phần có tiền đồ nghề nghiệp a. Phượng Hoàng, ngươi nói chúng ta muốn hay không cũng tìm một chỗ chiếm lĩnh một cái đỉnh núi, bản công tử tới làm núi đại vương, ngươi tới làm áp trại phu nhân. Lại một lần nữa tiêu diệt một cái sơn trại về sau, xe nhẹ đường quen tìm được sơn tặc bảo tàng chỗ, đem chọn cái trong bảo khố bảo vật tất cả đều vơ vét không còn gì. Nhìn sang bên cạnh Lam Phượng Hoàng về sau, lại một lần nữa nhịn không được điều cười nói. Hiện tại hắn trên cơ bản đều đã nuôi thành thói quen, trêu chọc Lam Phượng Hoàng trên cơ bản trở thành hắn thường ngày, làm một cái hậu thế điều ti, hắn cố nhiên tính cách phát sinh biến hóa không nhỏ, nhưng là kiếp trước điều ti hèn mọn hắn vẫn là bảo lưu lại không ít. Lam Phượng Hoàng mặc dù nói là giang hồ nhi nữ, cũng 10 phần hào sảng, nhưng là như thế nào có thể chống đỡ được cái kia như là bắn liên thanh hoa văn đùa giỡn. Mỗi một lần Lam Phượng Hoàng đều bị Huyền Thanh đùa giỡn hờn dỗi không thôi. Hừ, thật không xấu hổ, ai muốn cho ngươi làm áp trại phu nhân. Quả nhiên nghe Huyền Thanh lời nói về sau, Lam Phượng Hoàng nhẹ hừ một tiếng, lật ra một cái liếc mắt gắt giọng, bất quá giọng nói kia cùng biểu lộ thấy thế nào làm sao đều không giống như là muốn cự tuyệt dáng vẻ, ngược lại có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ý tứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là kiểu diễm, muốn, nhỏ, nhìn hắn cũng là toàn thân một trận khô, nóng. Đường đường võ đang danh môn chính phái đệ tử khi thổ phỉ đầu lĩnh, cũng uổng cho ngươi nghĩ ra, cái này nếu là chuyển đi, võ đang mặt mũi cũng phải làm cho ngươi mất hết. Sau đó Lam Phượng Hoàng lại một lần nữa mở miệng nói. Huyền Thanh cũng Lam Phượng Hoàng hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, nguyên bản không sai biệt lắm chỉ cần hơn 10 ngày lộ trình, hai người sửng sốt đi ước chừng hơn một tháng thời gian. Khoảng cách Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội chỉ còn lại mấy ngày. Hai người lúc này mới khó khăn lắm đi tới Hành Dương khu vực, còn không có tiến vào Hành Dương thành. Giờ phút này đã là thời gian rét đậm, cho dù là Hành Dương chỗ Giang Nam, cũng nhiều một chút hàn ý, không ít địa phương càng là phiêu khởi tuyết lông ngỗng, đem chung quanh trang phục cũng là bao phủ trong làn áo bạc, có một phong vị khác. Đoạn đường này xuống tới, hắn cũng là có chút hài lòng, có Lam Phượng Hoàng như thế một cái đẹp mắt tùy thời có thể lấy đùa giỡn mỹ nữ làm bạn. Cũng là qua 10 phần phong phú, mà cái này hơn một tháng qua, mặt ngọc của hắn kiếm tiên tên tuổi lại một lần nữa thanh danh vang dội. Giang Nam chi địa vốn là 10 phần giàu có, tăng thêm khoảng cách kinh sư rất xa, thuộc về núi cao hoàng đế địa phương xa, nạn trộm cướp so với bình thường địa phương tự nhiên muốn nghiêm trọng nhiều, cho nên đoạn đường này xuống tới trọn vẹn tiêu diệt trên trăm bọn cướp đồ, ít chỉ có 3-5 người một đám, nhiều thậm chí có mấy trăm người sơn trại. Đối phó mấy trăm người sơn trại, nếu là chỉ dựa vào hắn một người có lẽ còn thật có chút phiền phức, dù sao hắn hiện tại cũng không phải là tiên thiên, chỉ là tuyệt thế cảnh giới, cho nên vẫn như cũ không cách nào không nhìn chiến thuật biển người. Nhưng là đừng quên, bên cạnh hắn nhưng là theo chân một cái ngũ độc giáo giáo chủ Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng một tay dùng độc thủ đoạn, mặc dù nói bị Huyền Thanh khắc chế gắt gao, nhưng là đối với những người này tới nói, tuyệt đối là vô thượng lợi khí. Đoạn đường này xuống tới, thậm chí chết tại Lam Phượng Hoàng trong tay giặc cướp so với hắn còn nhiều hơn. Có thể tưởng tượng cái này kinh khủng đến cỡ nào. Nếu là trước khi nói thời điểm tên tuổi của hắn trên giang hồ chỉ có thể coi là một cái bộc lộ tài năng võ lâm hậu khởi chi bối, như vậy hiện tại đi qua đoạn đường này chém giết về sau, không còn có người dám khinh thường Huyền Thanh thực lực. Bởi vì đoạn đường này xuống tới chết ở trong tay hắn mặc dù nói không có tuyệt đỉnh cảnh giới siêu cấp cao thủ, thế nhưng là nhất lưu cảnh giới giang hồ đại đạo, võ lâm cự phỉ lại là không dưới 5 người, cơ hồ mỗi một cái đều là hung danh hiển hách tồn tại. Đã từng cũng không ít hiệp nghĩa hạng người xuất thủ đối phó bọn hắn, tuy nhiên lại đều là không công mà lui. Phải biết, những này lục lâm cự phỉ mặc dù nói thực lực không nhất định là đỉnh tiêm, nhưng là kinh nghiệm giang hồ tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, tương đương giàu hoạt, bằng không mà nói bọn hắn cũng không có khả năng lăn lộn đến như thế tên tuổi. Thế nhưng là cuối cùng những người này đều không ngoại lệ toàn đều thua bởi Huyền Thanh trong tay, trong lúc nhất thời Ngọc Diện kiếm tiên tên tuổi cũng là đại chấn, ẩn ẩn đã có thể cùng một chút thành danh đã lâu danh túc so sánh. Thậm chí một số người suy đoán thực lực của hắn giang hồ đã không kém gì Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn. Đồng thời, dọc theo con đường này, Huyền Thanh thu hoạch cũng là không thể nghi ngờ, vàng bạc tế nhuyễn vô số, đây đều là tiếp theo, nhất làm hắn chú ý vẫn là khí vận điểm. Hiện tại hắn khí vận điểm số rốt cục đột phá không đại quan, không sai, liền là không, cách hắn tha thiết ước mơ đại hoàn đan cũng chỉ còn lại không đến không khí vận điểm dáng vẻ. Đại hoàn đan A, đây chính là danh xưng có thể gia tăng một giáp nội lực tồn tại, hắn tu vi hiện tại thế nhưng là đã đến tuyệt thế sơ kỳ, mặc dù nói có lẽ bởi vì hắn tu luyện công pháp nguyên nhân, cái này một giáp nội lực chuyển tới trên người hắn xa xa không đạt được một giáp trình độ, nhưng là nói ít cũng có 30 năm trình độ, cứ như vậy. Cho dù là hắn không đạt được tiên thiên cảnh giới, nhưng là tuyệt thế hậu kỳ thậm chí tuyệt thế đỉnh phong là tuyệt đối chạy không thoát, đến lúc đó thực lực của hắn cũng sẽ có một cái bay vọt tăng lên. Xem ra hôm nay ban đêm muốn đến Hành Dương Thành là rất không có khả năng, phía trước có một gian miếu hoang trước hết ở nơi đó chấp nhận một đêm ai nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này mặt trời đã lặn về tây, màn đêm dần dần giáng lâm, mơ hồ trong đó, Huyền Thanh nhìn thấy cách đó không xa địa phương một cái hơi có vẻ rách nát chùa miếu ở trong vùng hoang dã. Tại cổ đại, những vật khác không nhiều, nhưng là những này cái gọi là chùa miếu đạo quan lại là nhiều vô số kể. Hết thể ngươi làm chủ tốt nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Lam Phượng Hoàng cũng không có phản đối, những ngày này màn trời chiếu đất cũng không phải là không có trải qua, huống chi loại này miếu hoang. Chương 50, trên đường gặp Điền Bá Quang. Tháng 10 năm 20, cầu đặt mua. Phải không? Thật là hết thể đều bằng ta làm chủ. Nghe Lam Phượng Hoàng lời nói về sau, Huyền Thanh đáy mắt lại một lần nữa lộ ra một vòng chế nhạo. Nhìn từ trên xuống dưới Lam Vượng Hoàng, ngươi người này liền không thể đứng đắn một chút. Cảm nhận được Huyền Thanh cái tia lửa nóng ánh mắt về sau, Lam Vượng Hoàng đáy lòng cũng là một trận khô nóng. Đứng đắn một chút, chính kinh có cái gì tốt? Cổ nhân nói tốt, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu mà. Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu, ngụy biện ta làm sao không biết cái nào cổ nhân nói qua loại lời này. Nghe được Huyền Thanh miệng bên trong lại một lần toát ra một câu ngụy biện về sau, Lam Phượng Hoàng lại một lần nữa lườm hắn một cái, như loại này ngụy biện Lam Phượng Hoàng những ngày này đã không biết nghe bao nhiêu. Nàng thậm chí đều có chút hoài nghi Huyền Thanh đầu là thế nào dáng dấp, chỉ toàn có thể một bốn số không kéo ra nhiều như vậy ngụy biện, thế nhưng là nàng lại hết lần này tới lần khác không biết nên như thế nào phản bác. Ngụy biện A. Huyền Thanh thấy thế không thể phủ nhận gật đầu, cũng không có nói tiếp cái gì, hai người rất nhanh liền đi thẳng tới chùa miếu bên ngoài. Ngươi không được qua đây, ngươi lại tới. Ta cần phải hâu người đúng lúc này, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ coi là xa ngút ngàn dặm chỗ không có người ở vậy mà truyền ra một đạo mềm mại tế nhuyễn thanh âm, trong thanh âm tràn đầy yếu đuối, làm cho lòng người bên trong nhịn không được sẽ dâng lên một cỗ thương tiếc, muốn che chở một phen cảm giác. Hắc hắc, vị này tiểu sư phó, ngươi đây là tránh cái gì đâu? Tiểu sư phó xinh đẹp như vậy lại muốn xuất ra, thật sự là có chút thật là đáng tiếc, không bằng liền gả cho ta Điền Bá Quang như thế nào? Nữ tử thanh âm vừa mới rơi xuống, chùa miếu bên trong liền truyền đến một đạo hơi có vẻ hèn mọn thanh âm, sau đó chính là một trận ngâm tiếng cười truyền đến. A Di Đà Phật, ngươi không được qua đây, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi đụng sư phụ của ta nói, nam nhân không có một cái tốt ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Mềm mại thanh âm lại một lần nữa truyền đến, bất quá trong giọng nói cũng nhiều từng tia sợ hãi cùng bất lực. Xoát. Nghe đến đó, phía ngoài Huyền Thanh cả người sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến. Đáy mắt cũng bắn ra một đạo kinh khủng lạnh lẽo hàn mang. Hiển nhiên là triệt để động sát ý. Nghe được nơi này hắn nếu là còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, hắn cũng thật sự là làm bậy kiếp trước võ hiệp mê, với lại hiển nhiên bên trong hai người thân phận cũng là miêu tả sinh động. Bên trong nam tử hiển nhiên thình lình chính là nổi tiếng xấu vạn lý độc hành Điền Bá Quang, còn nếu là hắn không có đoán sai, bên trong mềm mại thanh âm nữ tử không là người ta, hẳn là hắn lần này muốn tìm mục tiêu Hàng Sơn phái Nghi Lâm. Đối với Điền Bá Quang người này, Huyền Thanh trong lòng tuyệt đối là không có chút nào ấn tượng tốt, kiếp trước nhìn nội dung cốt truyện bên trong, lệnh hồ sung vậy mà cùng Điền Bá Quang xưng huynh gọi đệ đây cũng là hắn đậu đen rau muống không thôi địa phương. Điền Bá Quang là ai? Đây chính là trên giang hồ xú danh rõ ràng hái hoa đạo tặc. Tại Huyền Thanh trong lòng, cái này trên giang hồ, có hai loại người đáng hận nhất, cũng không phải là giết người như ngóe ác ma giết người, cũng không phải âm hiểm xảo trá tiểu nhân hèn hạ, mà là bọn buôn người cùng cường. Gian phạm. Hắn thấy hai loại người là tuyệt đối nhất tội không thể tha. Đây cũng là công tử quan điểm, đồng ý nhô lên đến bọn buôn người cùng cường. Gian phạm thật sự là không đáng đồng tình, cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo không nên phóng tới trên người của bọn hắn, bởi vì bọn hắn đã không xứng là người. Bọn buôn người không cần phải nói, tất cả mọi người chắc hẳn hết sức rõ ràng. Về phần cưỡng gian, phạm, cũng chính là hái hoa đạo tặc hắn thấy cũng tuyệt đối là không dung tha thứ, đặc biệt là tại cổ đại nữ tử địa vị bản thân liền 10 phần thấp. Ở vào yếu thế địa vị, đến lúc đó một khi lại thất trinh, đây đối với một nữ tử tới nói tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn, thậm chí có thể không chút nào khoa trương mà nói, nữ tử này cả một đời liền bị hủy diệt. Danh tiết, đây đối với một cái cổ đại nữ nhân mà nói, ngoại trừ kỵ nữ bên ngoài, tuyệt đối là coi trọng nhất đồ vật, thậm chí vì bảo vệ danh tiết mà hung hãn không sợ chết người chỗ nào cũng có. Mà Điền Bá Quang làm Hái Hoa đạo tặc bên trong người nổi bật, càng là tội không thể tha thứ, bản mới tiếu ngạo bên trong nâng lên Điền Bá Quang đi đến Hái Hoa con đường nguyên nhân, nhưng là hắn thấy đây hết thảy căn bản chính là vô nghĩa, cái này hoàn toàn không phải lý do. Lúc trước Điền Bá Quang nữ nhân sở dĩ vứt bỏ hắn mà đi, đó là bởi vì hắn quá phế vật, nếu là hắn danh chấn một phương hoặc là phú giáp một phương, Huyền Thanh không tin nữ nhân của hắn sẽ đứng núi này trông núi nọ, đây tuyệt đối không phải Điền Bá Quang trả thù lý do. Huống chi, ở trong mắt Huyền Thanh, Điền Bá Quang hành vi xa xa so nữ tử kia càng thêm đáng giận, càng thêm đáng hận, Điền Bá Quang đem trên người mình thống khổ thực hiện đến người vô tội trên thân, loại hành vi này không khác tâm lý vặn mẹo. Tuyệt đối là người người có thể chu diệt tồn tại. Những cái kia đối Điền Bá Quang ôm lấy đồng tình chi tâm người thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, bọn hắn tại đồng tình Điền Bá Quang thời điểm lại là quên cái kia hàng trăm hàng ngàn vô tội nữ tử, cái này hắn thấy đơn giản liền là một cái chuyện tiếu lâm. Lệnh Hồ Sung cùng loại người này nâng cốc luôn hoan, cũng khó trách lão ngọn núi sẽ nổi giận, Lệnh Hồ Sung tính cách nói thật dễ nghe một điểm gọi là hào sảng hoặc là nói là hiếu khách, nhưng là nói biết bao dễ nghe liền là có chút không phải là không phân thiện ác không phân biệt. Vô luận là từ hắn kết bạn Điền Bá Quang tới nói, vẫn là về sau hiệp trợ Nhậm Doanh Doanh cứu Nhậm Ngã Hành đều tuyệt đối là có thể thấy được luồng đốm, Điền Bá Quang không cần phải nói, đây chính là nổi tiếng xấu Hái Hoa đạo tặc, thế nhưng là Nhậm Ngã Hành cái kia càng là trên giang hồ uy danh hiển hách ma đạo cự kiêu, phàm là có một chút lòng cảnh giác người chỉ sợ đều tuyệt đối sẽ kính nhi viễn chi, thế nhưng là Lệnh Hồ Sung lại thiêu thân lao đầu vào lửa, đây cũng là làm hắn đầu đen rau muống. Không thôi. Người nào? Cút ra đây cho ta. Điền Bá Quang cũng không hổ là trên giang hồ kẻ ra đời, mặc dù nói hiện tại chính đang đùa giỡn Nghi Lâm, thế nhưng là vẫn như cũng là không có chút nào buông lỏng cảnh giác, Huyền Thanh vừa mới bạo lộ ra cái kia hung sát chi khí trong nháy mắt liền bị Điền Bá Quang cảm ứng được, một đạo tràn đầy đề phòng kinh sợ thanh âm cũng lập tức truyền đến, chỉ gặp hai bóng người cũng từ trong miếu đổ nát đi ra. Không, xác thực nói là một người nam tử bắt cóc lấy một nữ tử từ bên trong đi ra. Nam tử đem đao gậy gác ở cổ của cô gái bên trên. Cùng lúc đó, một đôi mắt cũng hướng phía Huyền Thanh hai cái trên thân thể người đánh ra tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, sát ý. Tìm đường chết Điền Bá Quang. Tháng 11 năm 20. Câu đề cử. Chỉ gặp nam tử một tiếng thanh ý rìa cầm bảo, nhìn qua 30 dáng vẻ trường, dâu cá chê, bộ dáng nhìn qua cũng là đường đường chính chính, mặc dù nói không bằng Huyền Thanh như vậy phiêu giật tuấn giật, nhưng lại cũng nhiều một cỗ thành thục khí tức. Chỉ là trong cặp mắt thỉnh thoảng tản mát ra một đạo dâm. Huế quan mang, phá hủy chỉnh thể hình tượng. Trong tay một thanh đao gãy thình lình tiêu chí lấy người này chính là nổi tiếng xấu Hái Hoa đạo tặc vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Về phần nữ tử kia, nhìn qua 18-19 tuổi dáng vẻ, một đầu đen nhánh tóc xanh buông xuống sau đầu, làn da mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa như ngán, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ. Một đôi mắt giống như một chút thanh tuyển, thanh minh trong suốt, mang theo một vòng ngây thơ thuần khiết quan mang. Uyển như hoa sen mới hé nở, không nhiễm trần thế. Trên thân bảo bọc một kiện rộng rãi màu hồng truy áo, đừng hỏi ta vì cái gì Nghi Lâm là tóc dài, mặc chính là màu hồng, dù sao bản mới tiếu ngạo chính là cái này hình tượng, với lại công tử cũng thích nhất cái này hình tượng. Nghi Lâm tuy nói như thế, vẫn như cũng là không che giấu được cái kia hiểu điệu thức tha thái độ. Cả người toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ mảnh mai khí tức, làm cho lòng người bên trong nhịn không được dâng lên một cỗ chịu mến. Không cần phải nói, vẹn vẹn là chỉ dựa vào nàng này trang phục còn có khí chất trên người Huyền Thanh cũng có thể hoàn toàn xác định, nữ tử trước mắt tuyệt đối không phải là người ta, tuyệt đối liền là Nghi Lâm, bởi vì đang tiếu ngạo bên trong, có thể có như thế khí chất cùng dung nhan ngoại trừ Nghi Lâm bên ngoài, tuyệt đối sẽ không lại có người thứ hai. Mọi người không cần đậu đen rau muống công tử vì cái gì đối Nghi Lâm bút mực miêu tả nhiều như vậy, thật sự là tại công tử trong lòng, toàn bộ tiếu ngạo bên trong nữ tử công tử ưa thích ngoại trừ Đông Phương cô nương bên ngoài. Nghi Lâm sắp xếp thứ hai mặc kệ mọi người làm sao đậu đen rau muống, công tử liền là ưa thích liền là như thế tùy hứng ha ha. Mục tiêu tính danh, Điền Bá Quang thân phận, Hái Hoa đạo tặc tu vi, nhất lưu đỉnh phong. Mục tiêu tính danh, Nghi Lâm, Đông Phương Lâm, thân phận, Hàng Sơn đệ tử, Đông Phương Bạch muội muội tu vi, nhị lưu trung kỳ. Điền Bá Quang, hôm nay không làm thịt ngươi ta liền không gọi. Huyền Thanh tại nhìn thấy Nghi Lâm bộ dạng này về sau, trong lòng của hắn đối Điền Bá Quang sát ý cũng càng thêm tăng vọt mấy lần. Nghi Lâm như thế khí chất cùng mềm mại nữ tử Điền Bá Quang đều ra tay, đây quả thực thiên lý năng dung. Nghi Lâm trên người có một loại khí chất, một loại người trong giang hồ đều không có cái chủng loại kia khí chất, loại khí chất này cơ hồ làm người ta trong lòng đối nàng sinh không nổi chút nào ác nghiệm, cho dù là làm nhiều việc ác ma đầu đều sẽ nhịn không được thu hồi trong lòng một màn kia khinh nhẫn. Thế nhưng là trước mắt Điền Bá Quang, lại là không chút nào vì đó mà thay đổi, có thể thấy được Điền Bá Quang trong lòng có cỡ nào bơm méo. A, ha 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 ha, thật sự là không nghĩ tới, hôm nay ta Điền Bá Quang vậy mà đi như thế số đào hoa, vừa mới bắt được một cái tiểu mỹ nhân, bây giờ lại có một cái đại mỹ nhân đưa tới cửa, hôm nay quả nhiên là ta lão Điền ngày may mắn, ta lão Điền thật đúng là diễm phúc không cạn. A nguyên bản mắt lộ ra vẻ đề phòng Điền Bá Quang, nhìn thấy Huyền Thanh bên người làm Phượng Hoàng về sau, con mắt lập tức cũng đống nhiên sáng lên, ngâm ánh sáng trong nháy mắt tăng vọt, trong ánh mắt cũng biến thành vô cùng lửa nóng. Về phần Huyền Thanh, hiển nhiên là đã bị Điền Bá Quang hoa lệ lệ không nhìn. Bởi vì Huyền Thanh dáng vẻ nhìn qua thật sự là không giống một cái người trong giang hồ, mặc dù nói trên thân có một thanh trường kiếm, nhưng là thế nào nhìn đều làm sao giống như là một cái tay trói gà không chặt công tử ca, với lại Điền Bá Quang cũng căn bản liền từ Huyền Thanh trên thân không cảm giác được chút nào chân khí ba động. A, lại còn là một cái tấm thân xử nữ, không sai, không sai. Không nghĩ tới lại là một cái trông thì ngon mà không dùng được bạc sáp đầu thương nguyên bản Điền gia ta chuẩn bị xử lý ngươi cái này tiểu bạch kiểm, bất quá xem ở mỹ nữ này phần bên trên, Điền gia ta tha cho ngươi một cái mạng chó, cút đi, lập tức từ bản đại gia trước mắt biến mất, không cần ảnh hưởng bản đại gia, bằng không mà nói bản đại gia không ngại để ngươi nếm thử bản đại gia thủ đoạn. Nguyên bản đối với Huyền Thanh, Điền Bá Quang chuẩn bị tiện tay làm thịt xong việc, dù sao loại chuyện này hắn cũng không phải là không có làm qua. Dị vãng tại gây án thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị người chắn, mà cách làm của hắn tự nhiên cũng là đơn giản thô bạo, trực tiếp đem đối phương chém giết. Điền Bá Quang danh xưng là hái hoa đạo tặc, tự nhiên là có một bộ tướng nữ chi thuật, rất dễ dàng liền phát hiện, Lam Phượng Hoàng lại là một cái xử nữ, nguyên bản hắn xem ra Lam Phượng Hoàng cùng với Huyền Thanh, hẳn là cũng sớm đã bị Huyền Thanh hái mới đúng, như vậy, với hắn mà nói hiển nhiên là một niềm vui vô cùng to lớn. Cao hứng phía dưới, Điền Bá Quang cũng là khó được phát một lần thiện tâm. Không sai, hắn thấy, mình tha Huyền Thanh một mạng liền là phát thiện tâm, về phần cướp đoạt Lam Phượng Hoàng sự tình trong mắt hắn lại là chuyện đương nhiên. Quả nhiên là không tìm đường chết liền sẽ không chết, nhìn thấy Điền Bá Quang dáng vẻ về sau, Huyền Thanh đáy mắt sát ý cũng càng thêm nồng nặc lên, với lại Điền Bá Quang cũng dám đùa giỡn Lam Phượng Hoàng, đây quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Hai vị thí chủ, nhanh rời đi nơi này, người này là giang hồ nổi tiếng xấu hái hoa đạo tặc vạn lý độc hành. Điền Bá Quang Nghi Lâm thấy thế ngay cả vội mở miệng nói. Đáy mắt cũng lóe lên một vòng lo lắng, mặc dù nói mình ở vào trong nguy hiểm, thế nhưng là Nghi Lâm nhưng như cũ tại thay hai người lo lắng, có thể thấy được Nghi Lâm tâm địa đến cỡ nào thiện lương. Bên cạnh Lam Phượng Hoàng thấy thế, nguyên bản một khuôn mặt tươi cười cũng trong nháy mắt lạnh lùng như băng. Lam Phượng Hoàng mặc dù nói cùng với Huyền Thanh biểu hiện mười phần hoạt bát thẳng thắn, thế nhưng là đừng quên thân phận của nàng, ngũ độc giáo giáo chủ, mặc dù nói so ra kém Nhật Nguyệt thần giáo loại này kình thiên cự phách. Nhưng là ngũ độc giáo tên tuổi tại toàn bộ trên giang hồ thế nhưng là không chút nào tất ngũ nhạc kiếm phái một trong số đó kém. Thậm chí bởi vì tu luyện công pháp cùng thủ đoạn nguyên nhân, càng làm cho người ta kính sợ, Lam Phượng Hoàng có thể trở thành ngũ độc giáo giáo chủ tự nhiên cũng tuyệt đối không là kẻ vớ vẩn. Chỉ từ những ngày này hai người tiếp xúc đến xem, Lam Phượng Hoàng cũng tuyệt đối là một cái sát phạt quả đoán hạng người. Điền Bá Quang vậy mà đùa giỡn Lam Phượng Hoàng, có thể nghĩ lúc này trong lòng có của nàng cỡ nào phẫn nộ. Những năm này bởi vì dung mạo nguyên nhân, Lam Phượng Hoàng cũng không có ít gặp được cái kia chút đồ háo sắc, bất quá bọn hắn sau cùng hạ chàng tuyệt đối đều mười phần thê thảm, mặc dù nói có lẽ Lam Phượng Hoàng cũng không có hạ sát thủ, thế nhưng là thủ đoạn tuyệt đối so với giết bọn hắn đều muốn thống khổ nhiều. Điền Bá Quang, ngươi cái này là muốn chết. Lam Phượng Hoàng lạnh lạnh thanh âm truyền đến, một cỗ nồng đậm sát khí cũng từ Lam Phượng Hoàng trên thân phát ra. Chương 52, Phượng Hoàng đấu dâm tặc. Tháng 12 năm 20, cầu đặt mua. Những ngày này Lam Phượng Hoàng trong tay nhân mạng cũng không dưới mấy trăm, trên người sát khí tự nhiên là mười phần kinh khủng, trước đó thời điểm là bởi vì nàng che giấu rất tốt, hiện tại phóng xuất ra về sau, lập tức toàn bộ trên thân thể người cũng nhiều thêm một cô vô cùng kinh khủng lăng lệ khí tức. A, không sai, không sai, không nghĩ tới lại còn là một cái ớt tay, không sai, ta thích ta Điền Bá Quang thích nhất liền là chinh phục loại này ớt, dạng này mới có thể càng có chinh phục khoái cảm. Điền Bá Quang thấy thế trong lòng cũng là hoảng hốt. Đáy lòng cũng âm thầm đề phòng, ủng có khủng bố như thế sát khí nữ tử, Điền Bá Quang còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn hiển nhiên cũng không phải người ngu, từ Lam Phượng Hoàng phát ra khí tức đến xem, hiển nhiên đối phương tuyệt đối không là cái gì. Kẻ vớ vẩn, bất quá trên mặt biểu lộ nhưng như cũng là khiếm phục. Hừ, Lam Phượng Hoàng lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, thân hình nhảy lên, cả người phi thân lên, sau một lát liền trực tiếp lướt về phía Điền Bá Quang, hai tay tung bay, từng đạo màu đen lưu quang cũng không ngừng hướng phía Điền Bá Quang trên thân bao phủ tới. Tốt một cái mạnh mẽ tiểu nương bị Điền Bá Quang thấy thế không dám chậm trễ chút nào, hai tay tung bay, trong tay đao gãy như thiểm điện bổ ra, trong khoảnh khắc, mấy đạo vô cùng lăng lệ đao cường bắn ra, hướng thẳng đến Lam Phượng Hoàng trên thân bao phủ tới. Điền Bá Quang mặc dù nói nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng là trên tay công phu vẫn là mười phần không tệ, chí ít hắn khoái đao tại nhất lưu cảnh giới bên trong cơ hồ không có địch thủ, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng rất khó đạt tới hắn loại trình độ này. Trong chớp mắt liền hướng phía Lam Phượng Hoàng trên thân đánh ra 66-36 đao. Hừ. Lam Phượng Hoàng thấy thế sắc mặt băng lãnh càng hơn, trong tay công kích cũng càng phát lăng lệ, trên hai tay hạ tung bay, các loại độc vật độc thuật cũng hướng phía Điền Bá Quang trên thân cuốn tới. Không tốt, có độc. Đối mặt Lam Phượng Hoàng kín không kẽ hở công kích, Điền Bá Quang bỗng nhiên biến sắc, chỉ gặp vai trái của hắn địa phương xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái thật nhỏ bọ cạp, chỉ gặp bọ cạp toàn thân lộng lẫy, nhìn qua mười phần yêu diễm, một cỗ tê dại cảm giác cũng trong nháy mắt truyền khắp cả cánh tay. Đáng chết. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến cảm giác về sau, Điền Bá Quang sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, không có chậm trễ chút nào, một cái tay khác bay điểm, trong nháy mắt phong bế mấy chỗ đại huyệt. Nhìn về phía Lam Phượng Hoàng ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vòng vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Chủ quan, không sai, hiển nhiên Điền Bá Quang chủ quan, mặc dù nói trước đó thời điểm cũng đoán được Lam Phượng Hoàng không dễ trọng, thế nhưng là dù sao Lam Phượng Hoàng bề ngoài mê hoặc tính thật sự là quá mạnh, không tự giác ở giữa trong lòng khó tránh khỏi vẫn như cũng là có chút khinh thị, tăng thêm Lam Phượng Hoàng biểu hiện ra khí tức so với hắn còn thấp một bậc, Điền Bá Quang tự tin vô luận là tu vi hay là đánh nhau kinh nghiệm chính mình cũng tuyệt đối có thể ngăn chặn đối phương. Bất quá đáng tiếc là, nếu là hắn biết hắn đối diện chính là đại danh đỉnh đỉnh ngũ độc giáo giáo chủ, không biết tự tin của hắn còn có thể còn lại mấy thành. Dâm tặc đi chết đi cho ta, Lam Phượng Hoàng thấy thế đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, tay phải bỗng nhiên vỗ, một cỗ kinh khủng màu đen kình khí hướng thẳng đến Điền Bá Quang trên thân bao phủ tới, sau đó một cỗ kinh khủng mùi tanh hôi cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Đáng giận là ngũ độc thần trưởng. Ngươi là ngũ độc giáo chủ Lam Phượng Hoàng. Nhìn thấy một trưởng này uy thế về sau, Điền Bá Quang sắc mặt rốt cục thay đổi, hiển nhiên là nhận ra một trưởng này trò. Nguyên bản nghi ngờ trong lòng cũng trong nháy mắt tất cả đều rộng mở trong sáng. Trên giang hồ có như thế tư sắc cùng sắc khí, còn có như thế dùng độc thủ đoạn, ngoại trừ cái kia đại danh đỉnh đỉnh ngũ độc giáo chủ hiển nhiên sẽ không còn có người khác. Trong khoảnh khắc, cả người cũng không nhịn được đánh run một cái, trong ánh mắt cũng lóe lên một vòng vẻ mặt sợ hãi. Điền Bá Quang mặc dù nói thực lực không yếu, thế nhưng là hắn cũng không phải người ngu, đối với ngũ độc giáo loại này tồn tại, Điền Bá Quang hiển nhiên là không muốn trêu chọc. Điền Bá Quang trên giang hồ sở dĩ nổi tiếng xấu tuy nhiên lại sống tiếp được, ngoại trừ thủ đoạn của hắn bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn trên cơ bản sẽ không đối thân phận mẫn cảm người động thủ, trên cơ bản đều là lựa chọn một chút không có bối cảnh người động thủ. Đương nhiên, Nghi Lâm là một cái ngoài ý muốn. Dâm tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nhìn qua Điền Bá Quang, Lam Phượng Hoàng trong ánh mắt sát khí càng hơn, trong tay kình đạo cũng đột nhiên ở giữa tăng lên mấy lần. Một đạo kinh khủng trưởng phong cũng lập tức chạm mặt tới. Lúc này Lam Phượng Hoàng trong lòng đối Điền Bá Quang có thể nói là tràn đầy vô cùng lăng lệ sắc ý. Đoạn đường này đến, Lam Phượng Hoàng đã không biết gặp bao nhiêu muốn đối nàng khinh bạc người, mà sau cùng hạ chàng tự nhiên cũng liền có thể tưởng tượng được. Đáng chết xú bà nương, Điền Bá Quang thấy thế đáy mắt cũng lóe lên một vòng hung quang, lúc này xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi xuống bên cạnh Nghi Lâm trên thân, thần sắc một dữ tợn, đống nhiên một chảo Nghi Lâm, tại Nghi Lâm tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp đưa nàng hướng phía Lam Phượng Hoàng bên người ném tới, thay mình chặn lại đạo này công kích. A! Bất ngờ không đề phòng, Nghi Lâm cũng kinh hô một tiếng, toàn bộ người thân thể cũng không bị khống chế hướng phía Lam Phượng Hoàng bên người bay đi, nhìn qua gần trong gang tấc ngũ độc thần trưởng về sau, Nghi Lâm cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Xú bà nương, cho Điền đại gia chờ lấy, không sẽ rơi xuống Điền đại gia trong tay, bằng không mà nói lần sau nhất định phải làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút Điền đại gia lợi hại. Điền Bá Quang hung tợn trừng Lam Phượng Hoàng một chút về sau, thả câu tiếp theo ngoan thoại, sau đó thân pháp trong nháy mắt phát động lý, toàn bộ người thân thể cũng hướng thẳng đến nơi xa chạy như bay. Đáng giận. Lam Phượng Hoàng thấy thế sắc mặt cũng khẽ biến, nhìn qua bay vụt mà đến Nghi Lâm, trưởng thế nhất chuyển, hướng thẳng đến bên cạnh đánh ra. Đụng. Trong nháy mắt chỉ nghe một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến, Lam Phượng Hoàng trưởng lực trong nháy mắt khó khăn lắm tránh đi Nghi Lâm thân thể, rơi xuống bên cạnh trên mặt đất, lập tức toàn bộ trên mặt đất cũng là một trận bụi đất tung bay. Đáng chết. Bất quá cũng chính bởi vì cái này ngắn ngủi dừng lại công phu, Điền Bá Quang trong nháy mắt kéo ra cùng Lam Phượng Hoàng khoảng cách, trực tiếp thoát ly Lam Phượng Hoàng phạm vi công kích. Nhìn thấy một màn này về sau, Lam Phượng Hoàng cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, Điền Bá Quang khinh công trên giang hồ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, Lam Phượng Hoàng hiển nhiên cũng không có chút nào nắm chắc đuổi kịp đối phương. Chương 53, kiếm trảm Điền Bá Quang. 13-20. Cầu đặt mua. Muốn đi. Hỏi qua bổn công tử a. Ngay tại Điền Bá Quang điên cuồng chạy vội thời điểm, đột nhiên một đạo làm hắn vong hồn đại mạo thanh âm từ phía sau của hắn truyền đến, ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt bạch ảnh lóe lên, một đạo áo trắng thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Cảm nhận được áo trắng thân ảnh ánh mắt về sau, Điền Bá Quang không khỏi trong lòng đột nhiên phát lạnh, không biết vì cái gì, tại cảm nhận được cái này một ánh mắt trong nháy mắt, Điền Bá Quang vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Cái này một ánh mắt bên trong không chút nào mang một điểm sinh khí, cảm giác kia liền phảng phất đang nhìn một người, một cỗ kinh khủng hàn ý cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Ngươi, là ngươi. Sau đó nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Điền Bá Quang trong lòng cũng càng là đại hải, bởi vì hắn phát hiện trước mắt thân ảnh không là người ta, thình lình chính là trước kia thời điểm bị hắn xem như tiểu bạch kiểm Huyền Thanh. Đáng chết, nhìn lầm. Điền Bá Quang trong lòng cũng âm thầm kêu khổ không thôi, đối tại khinh công của mình, Điền Bá Quang thế nhưng là hết sức tự tin, đây cũng là hắn hành tẩu giang hồ ý trượng lớn nhất, Điền Bá Quang khinh công trên giang hồ có thể nói là nhất tuyệt. Hắn tự tin liền xem như tại tuyệt đỉnh cao thủ truy kích phía dưới cũng có nắm chắc thoát thân. Thế nhưng là trước mắt đối phương 283 cái này tốc độ quỷ mị lại là làm hắn triệt để kinh hãi, đối phương vậy mà như thế bất động âm thanh tiếp cận mình, thậm chí chặn lại mình, hiển nhiên thực lực của đối phương tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngươi, ngươi là ai? Điền Bá Quang mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Huyền Thanh. Làm sao sợ hai a? Vừa rồi thời điểm ngươi không phải vẫn rất phách lối sao? Thậm chí ngay cả bản công tử nha hoàn chủ ý cũng dám đánh, lá gan của ngươi không nhỏ a. Huyền Thanh âm thanh lạnh lùng truyền ra, thanh âm giống như vạn năm huyền băng, làm cho người cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Cái gì? Nha hoàn? Ngũ độc giáo chủ lại là nha hoàn của ngươi? Ngươi, ngươi chẳng lẽ là người trong ma giáo? Điền Bá Quang nhìn qua Huyền Thanh thần sắc cũng càng thêm kinh hãi, ngũ độc giáo chính là Nhật Nguyệt thần giáo cấp dưới thế lực, đối phương vậy mà xưng hô Lam Phượng Hoàng vì nha hoàn, cơ hồ trước tiên, Điền Bá Quang liền đem hắn xem như người trong ma giáo. Bản công tử là ai chẳng lẽ rất trọng yếu a? Bản công tử không thích cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói nhảm, ngươi làm tốt lên đường chuẩn bị a. Nhìn qua đối diện Điền Bá Quang, Huyền Thanh trong thần sắc sát ý không giảm. Ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Điền Bá Quang cũng không phải bị dọa lớn, thật sự cho rằng ngươi liền ăn chắc ta không thành. Cảm nhận được Huyền Thanh trong giọng nói khinh miệt về sau, Điền Bá Quang sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, lúc này nhịn không được phản bác, nói thế nào Điền Bá Quang trên giang hồ cũng là nhân vật số một, lại bị người như thế miệt thị. Cái này như thế nào để hắn chịu được? Cái này liền là di ngôn của ngươi a, đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi lên đường tốt. Như ngươi loại này người cho dù là chết 100 lần đều không đủ quá đáng, một cái phế vật vô dụng. Ngay cả nữ nhân của mình đều không gánh nổi, kết quả là trả thù người vô tội, quả nhiên là thật đáng buồn, đáng hận. Huyền Thanh cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Trong tay thất tinh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Cái gì? Ngươi, làm sao ngươi biết? Không tốt. Nghe được Huyền Thanh nói lên bản thân tâm ngọn nguồn bí mật về sau, Điền Bá Quang thần sắc cũng là càng thêm kinh hãi, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng càng thêm bắt đầu sợ hãi, hiển nhiên trong mắt hắn Huyền Thanh thật sự là quá thần bí, phải biết mình bí mật người thế nhưng là tất cả đều chết, hắn thấy, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, tuyệt đối không có có người biết chuyện của mình. Lập tức một lát, cảm nhận được cái kia một đạo kiếm quang bén nhọn về sau, Điền Bá Quang trong mắt càng thêm kinh hãi, không có chậm trễ chút nào, trong tay khoái đao vung vẩy đến cực hạn. Đầy trời đao ảnh cũng không ngừng nên đón tiếp lấy. Đinh 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 đinh. Chỉ nghe từng đợt tiếng va chạm truyền đến, nhưng điều hắn kinh hãi là, vô luận công kích của mình cường đại đến mức nào, cái kia lăng lệ kiếm mang vẫn như cũ muốn đi thế không, dễ, giảm hướng phía bên cạnh mình bay lượn mà đến. Chủ yếu nhất là, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy cái này một đạo kiếm mang quy tích, thế nhưng là cả người thân thể phảng phất bị khóa định, vậy mà mảy may rời không động được mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm mang này tới người. Phốc phốc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm âm thanh truyền đến, Điền Bá Quang chỉ cảm giác hạ thân của mình bỗng nhiên mát lạnh, sau đó một cỗ toàn tâm thấu xương đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, huyết dịch trực tiếp thuận đùi chảy xuống, hạ thân càng trở nên một mảnh máu thịt bé bét. A! Chỉ nghe Điền Bá Quang miệng bên trong phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai tay trong nháy mắt quắt ở bàng, dưới, toàn thân mồ hôi lạnh điên cuồng hạ bốc lên, trên mặt biểu lộ cũng biến thành vô cùng dữ tợn. Hiển nhiên hắn lúc này chính đang chịu đựng vô cùng kinh khủng không phải người thống khổ. Ngươi, ngươi, ngươi vậy mà phế đi ta dương, dễ. Điền Bá Quang mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua Huyền Thanh, trong ánh mắt tiến bắn ra một đạo vô cùng kinh khủng oán độc quan mang, lúc này Điền Bá Quang trong lòng đối Huyền Thanh hận ý tuyệt đối đạt đến không có thể phụ ra trình độ khủng bố. Phế đi cũng liền phế đi, bất quá là cái hại người đồ chơi thôi, ngươi thứ này không biết hại bao nhiêu vô tội nữ tử, cũng là thời điểm nên trả giá thật lớn. Cho dù là xuống địa ngục bản công tử cũng làm cho ngươi không cách nào lại thai họa nữ tử. Huyền Thanh lạnh lùng nói, trong thần sắc không có chút nào thương hại, chỉ có vô tận lạnh lùng. Hỗn đản, đáng chết, đáng giận, ngươi cái này ma quỷ, ngươi chết không yên lành. Điền Bá Quang nghe xong, ánh mắt cũng càng thêm đoán độc, giống như một cái kinh khủng lấy mạng la sát. Rất nhiều người đều là nói như vậy ta, bất quá đáng tiếc, bản công tử hiện tại sống được thật tốt, mà bọn hắn lại đều đã xuống địa ngục đi gặp Diêm Vương. Huyền Thanh khinh thường mở miệng nói, thời điểm không còn sớm, ngươi nên lên đường. Sau một khắc Huyền Thanh đáy mắt sát ý trong nháy mắt bộc phát, thất tinh kiếm lắc một cái, trong khoảnh khắc, một đạo mượt mà kiếm quang cũng gào thét mà ra, hướng thẳng đến Điền Bá Quang trên thân bao phủ tới. Thái cực kiếm. Ngươi, ngươi là võ. Khi. Phù phù. Nhìn thấy Huyền Thanh một kiếm này về sau, Điền Bá Quang cả người cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó không đợi hắn nói xong, chỉ cảm thấy trong cổ tê dần, một cỗ mãnh liệt thất tức cảm giác truyền đến, toàn bộ người thân thể cũng ẩm vang ngã xuống đất. Huyền Thanh vẫn như cũ có thể nhìn ra Điền Bá Quang trước khi chết thời điểm ánh mắt bên trong phát ra chấn kinh, không cam lòng, nghi hoặc cùng oán hận phức tạp quan mang. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh giết chết khí vận nhân vật vạn lý độc hành Điền Bá Quang. Thu hoạch được khí vận điểm 200. Hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Chương 54, Thần Côn Huyền Thanh. 14-20, cầu đặt mua. Cất giữ. Không sai, không sai, 200 điểm, xem ra Điền Bá Quang vẫn có chút giá trị. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, bây giờ cách 10.000 đại quan cũng là tiến thêm một bước. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Sai lầm. Sai lầm. Lúc này, Lam Phượng Hoàng cùng Nghi Lâm thân ảnh của hai người cũng theo sau, nhìn thấy ngã trên mặt đất đã không có sinh tức Điền Bá Quang về sau, Nghi Lâm cũng liền bận bịu tuyên một âm thanh Phật hiệu, trên mặt thương xót khí tức cũng càng thêm nồng nặc lên. Hừ, cái này chết dâm tặc, đơn giản chết chưa hết tội. Lam Phượng Hoàng nhìn qua Điền Bá Quang thi thể về sau, đáy mắt cũng lóe lên một vòng chán ghét biểu lộ, Lam Phượng Hoàng cùng Nghi Lâm tự nhiên khác biệt, nàng đương nhiên sẽ không đối Điền Bá Quang có chút thương hại. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Nghi Lâm lại một lần nữa thấp giọng nói ra. Phật tổ phù hộ. Hắc. Vị này tiểu sư phó thật cứ như vậy hết lòng tin theo Phật tổ. Nhìn qua Nghi Lâm dáng vẻ, Huyền Thanh cũng không nhịn được mở miệng nói. Mặc dù nói đối với Nghi Lâm tính cách, hoặc là nói đối với nàng loại kia trời thật là tinh khiết 10 phần nữa thích, nhưng là đối với Nghi Lâm tư tưởng nhưng cũng không dám cung duy. Tóm lại, Nghi Lâm tư tưởng có một chút rời. Đối với cái kia cái gọi là Phật tổ, Huyền 12 Thanh tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Hiện tại Huyền Thanh thế nhưng là đạt được Hỗn Độn Châu nhận chủ, tự nhiên hết sức rõ ràng, những cái được gọi là thần Phật trên thực tế cũng bất quá chỉ là một chút có được lực lượng cường đại người, uy, chẳng những có người, còn có cây, còn có yêu, thôi. Mặc dù nói lúc trước thời điểm Huyền Thanh rút thưởng thời điểm cũng rất trái lương tâm thỉnh cầu bọn hắn phù hộ, cười trộm. Vị thí chủ này vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ có lỗi gì a? Nghi Lâm có chút mê mang nhìn qua Huyền Thanh, biểu lộ có chút tự nhiên manh ốc. Không biết vừa rồi ngươi tại bị Điền Bá Quang bắt cóc thời điểm làm sao không thấy Phật tổ phù hộ ngươi. Ngươi sẽ không coi là Phật tổ vừa rồi tại bận bịu không có lo lắng ngươi đi. Huyền Thanh trêu ghẹo nói. Ngươi, ngươi, ta. Nghi Lâm làm sao có thể là đối thủ của hắn, trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Không biết tiểu sư phó thế nhưng là Hàng Sơn phái Nghi Lâm tiểu sư phó. Huyền Thanh sau đó có chút biết rõ còn cố hỏi mở miệng nói. A. Vị công tử này là làm sao mà biết được? Tại hạ Hàng Sơn phái Nghi Lâm gặp qua vị công tử này, đa tạ công tử vừa rồi cứu giúp. Nghi Lâm hơi kinh ngạc nhìn qua Huyền Thanh, khi nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà biết mình thân phận, bất quá rất nhanh nàng cũng lấy lại tinh thần đến, có vẻ như nàng một mực còn không có cảm tạ Huyền Thanh ân cứu mạng. Ngươi đoán A. Ta nói ta coi số mạng, ta tính ra, ngươi tin không? Huyền Thanh mở miệng nói. Công tử nói đùa, trên đời này làm sao có thể có loại chuyện này? Đoán mệnh sự tình thật sự là quá hư vô phiêu diệu, công tử không nên đánh thú Nghi Lâm. Nghi Lâm lắc đầu nói ra, hiển nhiên căn bản cũng không tin. Hư vô phiêu. Thế nhưng là Phật tổ không cũng giống vậy hư vô phiêu xa a? Ngươi vì cái gì có thể tin tưởng Phật tổ mà không thể tin tưởng ta đâu? Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói. Vậy làm sao có thể giống nhau, Phật tổ. Nghi Lâm trên mặt lại một lần nữa lộ ra một vòng lo lắng biểu lộ, hiển nhiên lại không biết làm như thế nào đến phản bác Huyền Thanh. Đã ngươi không tin, vậy ta cho ngươi tính toán như thế nào? Huyền Thanh nhìn thấy Nghi Lâm dáng vẻ về sau, lập tức cũng là chơi tâm nổi lên. Ngươi, ta. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Nghi Lâm một phương diện có chút không quá tin tưởng, thế nhưng là một mặt khác, lại có chút hiếu kỳ. Trên người ngươi có thiếp thân cẩm nang đúng hay không? Huyền Thanh mở miệng nói. A, ngươi làm sao? Sai lầm. Nghe được hắn về sau, Nghi Lâm lập tức cũng là cả kinh, sau đó trên mặt cũng là một mảnh đỏ bừng, đồng thời đáy mắt cũng càng thêm chấn kinh cùng tò mò. Phải biết trên người hắn cẩm nang thế nhưng là nàng từ nhỏ mang ở trên người, với lại vẫn luôn là cất giấu trong người, cho dù là Hàng Sơn phái người cũng không biết, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, người ta căn bản cũng không nhưng có thể biết. Nghi Lâm tiểu sư phó tư tưởng có chút không thuần khiết ta. Nhìn thấy Nghi Lâm dáng vẻ về sau, Huyền Thanh lại một lần nữa mở miệng nói. Ta không có. Ngươi người này còn như vậy nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi, sư phụ nói quả nhiên không sai, nam nhân đều không có đồ tốt. Không thể cùng nam nhân tiếp xúc. Nghi Lâm mở miệng nói. A, sư phụ ngươi nói cho ngươi. Sư phụ ngươi làm sao biết nam nhân không có đồ tốt? Huyền Thanh vừa cười vừa nói. Sư phụ ta đương nhiên biết. Nghi Lâm sắc mặt quýnh lên, trực tiếp mở miệng nói, hiển nhiên Định Giật sư thái trong lòng của hắn địa vị thế nhưng là mười phần cao thượng. Sư phụ ngươi khẳng định cùng nam nhân tiếp xúc qua. Huyền Thanh mở miệng nói. Không có khả năng. Nghi Lâm thể thốt phủ nhận. Sư phụ ngươi nếu là không có cùng nam nhân tiếp xúc qua, cái kia nàng làm sao biết nam nhân không có đồ tốt? Hẳn là sư phụ ngươi cùng khắp thiên hạ nam nhân đều tiếp xúc. Nếu không hắn làm sao biết? Thế nhưng là bản công tử không nhớ rõ lúc nào cùng Định Giật sư thái tiếp xúc qua. Ta ác. Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói. Ngươi. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Nghi Lâm khuôn mặt nhỏ tăng có chút đỏ bừng, cuối cùng mở miệng 967 nói, hiển nhiên ý niệm trong lòng cũng có chút dao động. Là ngươi không có lời có thể nói a? Được rồi, chúng ta còn tiếp tục mà tính mệnh a. Lại để cho ta tính một chút. Huyền Thanh bình chân như vậy nói, sau đó một đôi mắt cũng bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Nghi Lâm. Ngươi người này tại sao như vậy? Nghi Lâm bị hắn như là thực chất ánh mắt nhìn cũng là một trận run rẩy, một loại cảm giác khác thường cũng từ đáy lòng dâng lên. Hắc, ngươi cẩm nang là tỷ tỷ của ngươi đưa cho ngươi a. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm về sau, Huyền Thanh lại một lần nữa mở miệng nói. Cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao lại biết những này? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nghi Lâm có chút thất thố nhìn qua Huyền Thanh, miệng bên trong cũng tự lẩm bẩm, thần sắc hơi có chút kích động. Ta đương nhiên biết, ta còn biết ngươi gọi Đông Phương Lâm, tỷ tỷ ngươi gọi Đông Phương Bạch đúng hay không? Ta nói có đúng không? Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng thần côn biểu lộ, bình chân như vậy mở miệng nói. Ngươi thật là thần tiên. Cái kia, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết tỷ tỷ của ta ở nơi nào? Nàng thế nào? Cầu văn ngươi. Nghi Lâm không hổ là thiên nhiên ngốc manh, lại có chút tin, ánh mắt có chút lo lắng cùng khát vọng nhìn qua Huyền Thanh. Chương 55, đem Nghi Lâm đùa khóc. 15-20. Đông Phương Bạch A. Ân, cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào. Nhìn thấy Nghi Lâm bức kia biểu lộ về sau, Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói. A, làm sao có thể? Nghi Lâm phản ứng đầu tiên tự nhiên là không đáp ứng, dù sao Hàng Sơn Thanh Quy giới luật cơ hồ đã xâm nhập đến nàng thực chất bên trong. Không được a, quên đi. Huyền Thanh lắc đầu nói ra, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, ta đáp ứng ngươi. Nhìn thấy Huyền Thanh thật muốn rời đi về sau, Nghi Lâm trong lòng quýnh lên. Ngay cả vội mở miệng nói, phải biết, bất quá lập tức phảng phất ý thức được cái gì, khuôn mặt nhỏ cũng lại một lần nữa đỏ lên, quả nhiên như là nguyên kịch như vậy, là một cái dễ dàng thẹn thùng manh muội tử. A, phải không? Nghi Lâm tiểu sư phó sư phụ ngươi không phải đã nói không thể đụng vào nam nhân A. Được rồi, vẫn là từ bỏ, miễn cho để sư phụ ngươi biết chỉ sợ lại phải phạt ngươi. Huyền Thanh cố ý nói ra. Vì tỷ tỷ, ta nguyện ý bị phạt. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Liền nghe được Nghi Lâm có chút thanh âm kiên định truyền đến, hiển nhiên vì Đông Phương Bạch, Nghi Lâm hiển nhiên cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, có thể thấy được Đông Phương Bạch tại Nghi Lâm trong lòng địa vị đến cỡ nào cao. Dạng này a? Huyền Thanh ra vẻ suy tư. Công tử, ngươi vẫn là đừng đùa Nghi Lâm tiểu sư phó. Nhìn thấy Nghi Lâm muốn hôn Huyền Thanh về sau, bên cạnh vẫn không có mở ra miệng Lam Phong Phượng đỗng nhiên đứng ra mở miệng nói, đáy mắt lóe lên một vòng không hiểu quan mang. A, Phượng Hoàng, ngươi ăn dấm. Lam Phượng Hoàng đấy mắt biểu lộ chỗ nào có thể giấu giếm qua ánh mắt của hắn, Huyền Thanh thấy thế ngựa khí trêu đùa. Ai ăn dấm, thật sự là xú mỹ. Ta nơi nào có. Phảng phất bị nói toạc tâm sự, Lam Phượng Hoàng phảng phất một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng nói.
A, không phải sao?
Vậy ngươi kích động như vậy làm gì? Có lý không tại âm thanh cao a.
Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói.
Ngươi, ta không để ý tới ngươi. Lam Phượng Hoàng dậm chân một cái mở miệng nói, bất quá lại không có chút nào rời đi ý tứ, nhìn về phía Nghi Lâm ánh mắt bên trong cũng hơi có chút đề phòng, phảng phất sợ mình đồ chơi bị cướp đi. Nhìn thấy Lam Phượng Hoàng dáng vẻ về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng cười thầm không thôi, đây quả thực cùng ăn giấm cô vợ nhỏ không có chút nào khác nhau, đồng thời trong lòng cũng là mừng thầm, hiển nhiên mình đã chân chính tiến nhập Lam Phượng Hoàng đáy lòng, thêm ít sức mạnh lời nói liền có thể triệt để công lực xuống. Bất quá đáng tiếc, hiện tại, Cửu Dương thần công mới tu luyện đến đệ thất trọng, căn bản cũng không có thể phá thân, bằng không mà nói chỉ sợ cũng tranh công thua thiệt nhất đẳng, ít nhất phải đạt tới tiên thiên cảnh giới mới được, hiện tại còn không thể hoàn toàn công lược, ai, xem ra cái này, Cửu Dương thần công, cũng có chướng ngại sự tình thời điểm a. Huyền Thanh lập tức trong lòng cũng có chút khó chịu thầm nghĩ.
A, không để ý tới ta.
Vậy sao ngươi còn ở nơi này a? Huyền Thanh tiếp tục mở miệng nói.
Ừ, ta liền đứng ở nơi này làm sao vậy? Cái này cũng không phải chỗ của ngươi, ngươi quản được à?
Nữ nhân không nói đạo lý hiển nhiên cũng không có người có thể làm gì à?
Huyền Thanh thấy thế cười không nói, bất quá ánh mắt kia lại là nhìn Lam Phượng Hoàng một trận hoảng hốt.
Cuối cùng phảng phất sợ cái gì, nhịn không được lui về phía sau mấy bước.
Hắc hắc, ngươi lại chạy cái gì?
Huyền Thanh cười hắc hắc.
Ngươi tên bại hoại này.
Vô lại.
Lam Phượng Hoàng tiều hô một tiếng, bất quá dạng như vậy thấy thế nào làm sao giống như là đang liếc mắt đưa tình.
Nghi Lâm tiểu sư phó, thế nào, thật nghĩ thông suốt ta.
Huyền Thanh ánh mắt sau đó cũng rơi vào bên cạnh Nghi Lâm trên thân.
Ta.
Nghe được hắn về sau, Nghi Lâm đáy mắt cũng chần chờ một chút, bất quá rất nhanh liền bị một vòng kiên định thay thế, sau đó vừa sải bước qua, đi thẳng tới Huyền Thanh bên người.
Trong nháy mắt đó, Huyền Thanh phảng phất giống như bị chạm điện, Nghi Lâm nhích lại gần mình trong nháy mắt, một mùi thơm thiếu nữ khí tức cũng xông vào mũi, mặc dù nói hắn cũng thường xuyên ăn Phượng Hoàng đậu hũ, nhưng là loại này thân mật động tác vẫn là chưa từng có.
Với lại Nghi Lâm cùng Lam Phượng Hoàng cũng là hoàn toàn khác biệt loại hình, Lam Phượng Hoàng chính là một loại vui mừng tính tình, trên thân nhiều một cô giang hồ nhi nữ khí tức, chính là một loại dị vực phong tình.
Mà Nghi Lâm thì là tiểu gia bích ngọc cảm giác, có lẽ là hàng sơn hoàn cảnh lớn lên, cũng có lẽ là nàng vừa bước vào giang hồ nguyên nhân, Nghi Lâm cả người liền giống như một tờ giấy trắng.
Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ thiếu nữ thấm vào ruột gan khí tức, để Huyền Thanh mười phần say mê.
Không đợi Huyền Thanh kịp phản ứng, Nghi Lâm tựa như cùng con thỏ con bị giật mình lui trở về.
Miệng bên trong không ngừng tối niệm, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, sai lầm, Phật tổ chu tội, đệ tử là vô tâm.
Nhìn thấy Nghi Lâm dáng vẻ về sau, Huyền Thanh đáy mắt cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn, không qua chớp mắt, lập tức nảy ra ý hay.
Cái này liền xong rồi.
Cảm giác giống như bị con muỗi trích một miếng.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Ngươi mới là con muỗi. Ngươi vô lại, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết.
Nghi Lâm thấy thế lập tức có chút gấp, hai mắt cũng dâng lên một đạo mê vụ, nước mắt bắt đầu đảo quanh, giống như muốn rơi xuống.
Ai, đừng à, Nghi Lâm tiểu sư phó, ta sai rồi, ta có tội, ngươi cũng đừng khóc à.
Không phải để người ta cho là ta khi dễ ngươi.
Nhìn thấy Nghi Lâm dáng vẻ chỉ có, Huyền Thanh lập tức có chút gấp.
Khóc.
Đùa gì thế, Huyền Thanh không nhìn được nhất nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp.
Nhớ năm đó kiếp trước thời điểm, nhớ khi đó là 5 tuổi, Huyền Thanh một lần đang cùng cô nhi viện một cái xinh đẹp tiểu cô nương chơi thời điểm, không cẩn thận đem đối phương làm khóc, cuối cùng Huyền Thanh hạ thật là lớn quyết tâm mới quyết định đem mình ăn chỉ còn lại có một nửa mức quả đưa cho đối phương.
Thán, kéo xa.
Nói đùa.
Ngươi chính là khi dễ ta, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết.
Ngươi không phải người tốt.
Nghi Lâm mang theo tiếng khóc nức nở,
được, mở miệng nói.
Đừng khóc, ai, Nghi Lâm tiểu sư phó, ta sai rồi còn không được à, không hôn còn không được à.
Huyền Thanh cắn răng một cái phảng phất oanh liệt tuyên thệ, trên mặt cũng lộ ra một vòng nhịn đau cắt thịt biểu lộ, phảng phất hy sinh rất lớn.
Phốc phốc.
Nhìn thấy Huyền Thanh cái kia có chút làm quái dáng vẻ về sau, nguyên bản rơi lệ Nghi Lâm cũng không nhịn được cười khúc khích, cái kia cười một tiếng, giống như sen hoa đua nở, đặc biệt là trên mặt mang nước mắt, càng như là sáng sớm hoa lộ, có một phong vị khác, trong lúc nhất thời hắn lại có chút nhìn ngây người.
Lúc này Nghi Lâm cũng phát hiện Huyền Thanh thất thố, mặt bên trên lập tức cũng lại một lần nữa nhiễm lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ, có chút không dám nhìn cùng hắn đối mặt.
Hừ.
Bên cạnh Lam Phượng Hoàng thấy thế lập tức có chút ghen ghét nhẹ hừ một tiếng, lập tức đem hai người kiến tạo bầu không khí cũng phá hư hầu như không còn nhân.
Chương 56, Huyền Thanh hứa hẹn.
16-20,
cầu đặt mua.
Cất giữ. Lúc này Nghi Lâm cũng phát hiện Huyền Thanh thất thố, mặt bên trên lập tức cũng lại một lần nữa nhiễm lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ, có chút không dám nhìn cùng hắn đối mặt.
Hừ.
Bên cạnh Lam Phượng Hoàng thấy thế lập tức có chút ghen ghét nhẹ hừ một tiếng, lập tức đem hai người kiến tạo bầu không khí cũng phá hư hầu như không còn.
Phượng Hoàng à, xem ra bản công tử đối ngươi dạy dỗ có chút không đủ à, vẫn phải thêm ít sức mạnh mới được à.
Đến làm cho ngươi nếm thử bản công tử thủ đoạn mới.
Lườm Lam Phượng Hoàng một chút, Huyền Thanh cũng hừ hừ nói.
Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng đừng làm loạn, không phải ta sẽ đối với ngươi không khách khí.
Quả nhiên, nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Lam Phượng Hoàng trên mặt cũng lộ ra một vòng đề phòng, đối với Huyền Thanh cái kia dạy dỗ thủ đoạn, Lam Phượng Hoàng hiển nhiên là đã linh giáo rồi, phảng phất nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng một mảnh đỏ bừng.
Hắc hắc.
Nhìn thấy Lam Phượng Hoàng dáng vẻ về sau, Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng biểu lộ.
Ngươi đến cùng có biết hay không tỉ tỉ của ta tung tích?
Lúc này Nghi Lâm cũng bình phục một cái tâm tình, cuối cùng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Huyền Thanh mở miệng nói 947.
Đấy đấy, bản công tử là ai? Đây chính là trên thông thiên văn giới dành địa lý, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, danh xưng Ngọc Diện Thiên Cơ công tử chính là ta.
Toàn bộ trên giang hồ biển thật không có ta không biết sự tình.
Huyền Thanh thấy thế cười hắc hắc mở miệng nói.
Khoan lác.
Mặc dù nói đối Huyền Thanh biểu hiện cũng 10 phần kinh dị, thậm chí trong khoảng thời gian này tiếp xúc, cũng lệnh Lam Phượng Hoàng phát hiện Huyền Thanh trên thân không ít ngạc nhiên địa phương, nói thí dụ như mỗi lần vào xem một cái thổ phỉ hang ổ thời điểm, rất nhiều bảo vật đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những này đều làm Huyền Thanh trong lòng nàng hình tượng trở nên càng thêm thần bí, thế nhưng là nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ về sau, Lam Phượng Hoàng theo nhưng là nhịn.
Không được theo thói quen phản bác.
Bất quá, lần này, Nghi Lâm cũng không để ý tới Lam Phượng Hoàng, mà là vẫn như cũ vô cùng chờ mong nhìn qua Huyền Thanh, bởi vì Huyền Thanh trước đó thần kỳ biểu hiện, lệnh trong nội tâm nàng đối Huyền Thanh nhiều một cố không hiểu tín nhiệm.
Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tỉ tỉ của ta ở nơi nào a?
Ta muốn đi tìm nàng.
Nghi Lâm mở miệng nói.
Liền xem như ta cáo,
dẹp, tố ngươi cũng tìm không thấy nàng, huống chi, ngươi ở địa phương ngươi cũng không đi được.
Huyền Thanh mở miệng nói, đùa gì thế, Đông Phương cô nương đây chính là tại Hắc Mộc Nhai phía trên, Nghi Lâm thế nhưng là Hàng Sơn đệ tử, đi về sau, chỉ sợ không đợi nhìn thấy Đông Phương cô nương liền đã dê nhập miệng sói.
Dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, mặc dù nói những năm này bởi vì Thiếu Lâm âm thầm điều khiển, Nhật Nguyệt Thần Giáo trên giang hồ thanh danh rất úi. Nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo bản thân hiển nhiên cũng có một chút phương diện, bởi vì cái gọi là một cây làm chẳng nên non, chỉ dựa vào nói xấu hiển nhiên là không đủ, tự nhiên cũng có rất nhiều cường lực chứng cứ.
Van cầu ngươi, nói cho ta biết, không quản tỷ tỷ ở đâu, ta đều muốn đi tìm nàng.
Nghi Lâm mở miệng nói, trên mặt cũng mang theo một vòng khẩn cầu.
Ta nói ngươi không thể đi, tỷ tỷ ngươi ở địa phương đối với ngươi mà nói 10 phần nguy hiểm, ngươi một khi đi, không nhưng thấy không đến tỷ tỷ ngươi. Ngược lại chính ngươi sẽ có rất lớn nguy hiểm, đến lúc đó chỉ sợ thật liền vĩnh viễn không gặp được nàng.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Nguy hiểm.
Vậy tỷ tỷ làm sao bây giờ?
Tỷ tỷ khi không phải rất nguy hiểm.
Nghi Lâm nghe xong, trên mặt cũng càng thêm lo lắng.
Nàng.
Ngươi yên tâm đi, liền xem như cái chỗ kia người chết hết nàng cũng sẽ không có nguy hiểm. Trên đời này toàn bộ uy hiếp được nàng người nhưng không có mấy cái.
Trái Thanh mở miệng.
Đông Phương cô nương thế nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo hiểm.
Chỉ cần không bị cao thủ tuyệt thế vây công, lấy nàng Quý Hoa Bảo Điện pháp tốc độ, không có tình huống đặc biệt, tiên thiên phía dưới, cơ hồ trên đời này không ai có thể lưu được nàng.
Cho dù là Huyền Thanh cũng không được.
So.
Thê Vân Tung cố nhiên tinh diệu, nhưng là Quý Hoa Bảo Điện tốc độ thật sự là quá nghịch thiên, Đông Phương cô nương nếu là muốn đi, hắn khẳng định ngăn không được.
Thật.
Ý của ngươi là tỷ tỷ rất lợi hại.
Ngươi không có gạt ta.
Nghi Lâm ngẩng đầu nhìn qua Huyền Thanh mặt, phảng phất muốn xem thấu hắn hoang luôn.
Đó là đương nhiên.
Huyền Thanh một mặt chắc chắn mở miệng nói, thầm nghĩ trong lòng, Đông Phương cô nương há lại một cái lợi hại có khả năng hình dung, đây chính là danh xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Có thể không lợi hại a?
Ta có thể thề, ta nếu dối gạt lời của ngươi, liền để ta gương mặt này không đẹp trai một năm, không, một tháng.
Không được, quá dài, một ngày, ân, liền một ngày.
Huyền Thanh gãi đầu một cái có chút khó khăn mở miệng nói, phảng phất cái này với hắn mà nói chính là một cái giá cả to lớn.
Thế nhưng là ta làm sao biết ngươi nói là sự thật?
Nghi Lâm mở miệng nói.
Ta nói đương nhiên là thật, tốt ta, ngươi nhìn dạng này như thế nào?
Mấy ngày nay ngươi đi cùng với ta, thẳng đến Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội kết thúc.
Trong lúc này ta cam đoan để cho các ngươi gặp mặt như thế nào?
Huyền Thanh nhìn Nghi Lâm một chút, trực tiếp mở miệng nói.
Thật.
Ngươi nói là sự thật. ngươi không có gạt ta. Tỷ tỷ cũng tới tham gia Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội. Nghe được Huyền Thanh lời nói, Nghi Lâm nhãn tỉnh sáng lên, có chút mong đợi nói ra. Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội. Tỷ tỷ ngươi ngược lại là không có tham gia. Lưu Chính Phong còn chưa xứng để tỷ tỷ ngươi đến. Huyền Thanh đáy mắt lóe lên một vòng khinh thường. Lưu Chính Phong là ai? Bất quá là phái Hành Sơn một trưởng lão, tu vi cũng bất quá nhất Lưu Đình Phong, vô luận là thân phận vẫn là thực lực hiển nhiên cũng sẽ không bị Đông Phương cô nương đưa vào mắt. Cái kia, hiển nhiên Nghi Lâm nghi ngờ trong lòng cũng càng đượm. Tốt, ngươi cũng đừng hỏi. Đến lúc đó ngươi liền biết, đúng, Nghi Lâm tiểu sư phó, ngươi làm sao một người chạy nơi này, ngươi không cùng Định Giật sư thái bọn hắn cùng một chỗ. Sau đó Huyền Thanh mở miệng nói. Ta trước đó đi ngang qua nơi này thời điểm phát hiện cái này Phật tượng có chút tàn phá, cho nên liền chuẩn bị tu sửa một cái, thế nhưng là về sau. Nói đến đây Nghi Lâm trên mặt cũng lộ ra một vòng biểu tình ngượng ngùng. Về sau ngươi lạc đường đúng hay không? Huyền Thanh cười hắc hắc. Ngươi làm sao ngạch biết tất cả mọi chuyện? Nghi Lâm lại một lần nữa bị nói trúng tâm sự, trên mặt biểu lộ cũng càng thêm tò mò. Ở trong mắt nàng, Huyền Thanh thật sự là quá thần kỳ, vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Bản công tử nói, dưới gầm trời này không có bản công tử không biết sự tình, bản công tử bên trên thông thiên văn giới biết địa lý, tiên tri 500 năm sau biết 500 năm. Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói. Chương 57, ngẫu nhiên gặp Khúc Dương. 17-20, cầu đặt mua. Cầu tự động. Biết rõ nội dung cốt truyện hắn tự nhiên có người ta không có ưu thế, mặc dù nói bởi vì hắn tham gia, một chút nội dung cốt truyện trên cơ bản đã bị phá hư phá thành mảnh nhỏ, thế nhưng là cũng có một chút đồ vật vẫn là không có thay đổi. Dù sao nội dung cốt truyện cũng mang theo cường đại quán tính. Nghe được hắn về sau, vẹn vẹn Lâm một đôi mắt to cũng có chút manh manh nhìn qua hắn, trong lúc nhất thời hiển nhiên cũng không biết là nên tin còn là không nên tin, lý trí nói cho nàng Huyền Thanh lời nói là lừa nàng, nhưng là trước kia một loạt sự thật nhưng lại làm nàng mười phần mơ hồ. Công tử, thời điểm cũng không sớm, chúng ta có phải hay không nên làm điểm ăn? Nhìn thấy Huyền Thanh cùng Nghi Lâm hai người có chút không dứt, Lam Phượng Hoàng có chút ghen tuông mở miệng nói. Đồng thời đáy mắt cũng lộ ra một vòng chờ mong, đầu lưỡi cũng không nhịn được liếm môi một cái. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Lam Phượng Hoàng hiển nhiên cũng bị Huyền Thanh cao siêu chủ nghệ cho bắt được, mỗi lần nhớ tới Huyền Thanh làm mỹ vị, Lam Phượng Hoàng liền không nhịn được một trận si mê, đây cũng là triệt để say mê Huyền Thanh chủ nghệ, thậm chí nàng cảm giác mình hiện tại ngoại trừ Huyền Thanh làm gì đó bên ngoài, còn lại đồ vật đều dễ vốn có chút khó mà nuốt xuống. A, phải không? Phượng Hoàng thật đói bụng a. Ta nhìn Phượng Hoàng gần nhất thịt trên người tăng không ít ta. Chỉ sợ không bao lâu liền lại biến thành một cái gà béo, ngược lại là có thể làm thịt. Huyền Thanh trên dưới đánh giá Lam Phượng Hoàng một chút về sau, đáy mắt lộ ra một vòng cười tà, hát hát nói. A, nghe được hắn về sau, Lam Phượng Hoàng cũng là cả kinh, túi đầu quan sát một chút mình, sau đó nhịn không được sờ lên mặt mình. Người tên ghê tầm này, liền sẽ trêu cả ta. Bất quá sau đó nhìn thấy Huyền Thanh ánh mắt bên trong. Lam Phượng Hoàng lập tức cũng lại một lần nữa nhịn không được hờn dỗi một tiếng. Hiển nhiên nàng cũng biết mình bị Huyền Thanh trêu cợt. Với lại trên thực tế, đối tại thân hình của mình, Lam Phượng Hoàng tự nhiên cũng là mười phần lưu ý, mỗi một lần tại trước khi ăn cơm thời điểm Lam Phượng Hoàng đều sẽ nhắc nhở mình ăn ít, ăn lửng dạ là có thể, thế nhưng là mỗi một lần đều sẽ nhịn không được ăn một cái đại bão. Đối với Huyền Thanh chủ nghệ cũng là vừa yêu vừa hận. Hành Dương thành bên ngoài, một cái sơn cốc u tĩnh bên trong, một đầu thác nước từ trên trời giáng xuống. Ở phía dưới lao ra một cái 10 trượng phương viên đầm nước một phía khác, thoăn thoắt dòng suối dọc theo sơn cốc ra bên ngoài trôi đi. Cạnh đầm nước một bên, một cái đơn giản đình đứng sừng sững ở đó, trong đình, một bóng người khoanh chân ngồi dưới đất, tại trước người hắn, nằm ngang một thanh phong cách cổ xưa cổ cầm, một đôi dài nhỏ ngón tay không ngừng khuấy động lấy dây đàn, từng đạo như thanh thúy sơn tuyển tiếng đàn cũng khuyết tán ra. Chỉ gặp đánh đàn người, chính là một người nam tử, một thân màu xanh nho phục, khuôn mặt gầy gò. Nhìn qua chừng 50 tuổi, trong hai mắt tản mát ra một cỗ mấy vị chuyên chú biểu lộ, trên mặt cũng lộ ra một vòng say mê bộ dáng, phảng phất đã đắm chìm đến mình chỗ đàn tấu ý cảnh bên trong. Mà tại nam tử bên người, chính là một cái nữ đồng này ước chừng 13-14 tuổi niên kỷ, mặc một thân xanh biếc quần áo, làn da tuyết trắng, khuôn mặt lòng trắng trứng tú đáng yêu, đều đối nàng sinh ra đồng tình chi ý. Lúc này nữ đồng nghe cái kia êm thai tiếng đàn, cả người một đôi mắt to cũng nháy nháy, thỉnh thoảng lộ ra một vòng hoạt bát biểu lộ. Hiển nhiên là một cái nhí nhảnh nha đầu. Sau một nén nhang, nam tử hai tay nghe xuống dưới, miệng bên trong cũng thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt lóe lên một vòng cảm khái biểu lộ, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt cũng rơi vào bên cạnh thiếu nữ áo lục trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng yêu chiều. Ra ra, ngài đánh đến thật là dễ nghe, thà rằng không đều nhanh mê mẩn. Thiếu nữ bên cạnh thấy thế thanh âm thanh thúy mở miệng nói. Mê mẩn. Ngươi cái nha đầu này, ta nhìn ngươi là nhanh ngủ thiếp đi mới đúng chứ. Nghe được thiếu nữ về sau, nam tử cũng không nhịn được lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. 2. Đối với âm luật nam tử có gần như thường nhân một loại si mê, với lại tại âm luật bên trên thiên phú cũng là 10 phần kinh khủng, thế nhưng là làm cháu gái của hắn, thiếu nữ lại là nhí nha nhí nhảnh, mặc dù nói thông minh lanh lợi, tuy nhiên lại duy chỉ có đối cái này âm luật 10 phần không có hứng thú. Đối với cái này nam tử cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá đối với thiếu nữ nam tử cũng là 10 phần yêu chiều, mặc dù nói thiếu nữ không có hứng thú, nhưng là nam tử nhưng cũng chưa từng có bức bách qua nàng, cơ hồ mọi chuyện thuận nàng, có thể nói là yêu chiều đến cực điểm. Nơi đó có A. Thiếu nữ nghe được nam tử về sau, đầu cũng có chút chuyển hướng một bên, hiển nhiên là có chút chột dạ, mặc dù nói thiếu nữ nhí nha nhí nhảnh, nhưng là mặt đối nam tử trước mắt hiển nhiên vẫn như cũng là có chút chột dạ. Ra ra, chúng ta hôm nay muốn đi Lưu gia gia nhà A. Thiếu nữ trực tiếp rời đi chủ đề mở miệng nói. Lưu Hiền đệ A. Trước không nổi, trước hết để cho ra ra chào hỏi một cái mấy vị bằng hưu đang nói, có bằng hưu từ phương xa tới quên cả trời đất, mấy vị đã tới, vì sao không hiện thân đâu. Nam tử ánh mắt cũng lập tức nhìn phía xa xa rừng cây, thản nhiên nói. Giang hồ truyền văn, Nhật Nguyệt thần giáo hưu sứ Khúc Dương chính là một đời cầm đạo, trước đó một mực không thể chính thai nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tên không bằng gặp mặt hơn xa nghe tiếng A, Khúc hưu sứ cầm đạo tạo nghệ quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng mọi người A. Một đạo lạnh lạnh thanh âm lập tức truyền đến, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Không. Cầm đầu chính là một cái gánh vác trường kiếm thanh niên áo trắng, xa xa nhìn lại, thanh niên trên người áo trắng không gió mà bay, một cỗ phiêu nhiên như tiên khí chất cũng từ trên người hắn phát ra, hai đầu lông mày mang theo một cỗ lạnh nhạt cũng tương tự có một tia bài giống thiên hạ bá khí, cả người khí chất 10 phần quỷ dị. Mà phía sau hắn thì là hai nữ tử, bên trong một cái nhiều nhất 20 xuân xanh. Toàn thân bên trên tán phát ra một cỗ mảnh mai khí chất, để cho người ta chiếu cố. Một cái khác niên kỷ hơi lớn một chút, thân bên trên tán phát ra một cỗ vui mừng già dặn giang hồ nhi nữ khí tức. Không cần phải nói, cái này một bộ ba người không là người ta, thình lình chính là hướng Hành Dương Thành tiến đến Huyền Thanh, Lam Phượng Hoàng cùng Nghi Lâm ba người. Tốt một đám tuấn nam tịnh nữ. Nhìn qua chậm rãi hướng về bên này chạy tới Huyền Thanh ba người, Khúc Dương trong lòng cũng thầm than một tiếng, giống Huyền Thanh loại khí chất này người. Khúc Dương lăn lộn hơn nửa đời người giang hồ, cảm giác cũng chỉ có Hắc Mộc Nhai vị kia có thể so sánh cùng nhau, cầm rượu như tiên, không giống nhân gian người. Chương 58, Khúc Dương sợ hãi thán phục. 18-20, cầu đặt mua. Bất quá rất nhanh, Khúc Dương ánh mắt cũng chú ý tới Huyền Thanh sau lưng Lam Phượng Hoàng trên thân, đáy mắt cũng có chút lóe lên một vòng kinh dị, hiển nhiên là nhận ra thân phận của Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng làm Ngũ Độc giáo giáo chủ, thuộc về Nhật Nguyệt thần giáo tọa hạ. Về phần Khúc Dương thì là Nhật Nguyệt thần giáo hữu sứ, nhận biết Lam Phượng Hoàng hiển nhiên cũng không có cái gì ly kỳ. Bên cạnh Khúc Phi Yên nhìn thấy ba người về sau, đáy mắt cũng đông nhiên một tia sáng hiện lên, ngay sau đó, ánh mắt cũng rơi vào Huyền Thanh trên thân. Hiện tại Huyền Thanh, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất tuyệt đối là nam nữ già trẻ thông sát. Thiếu hiệp quá khen rồi, không nghĩ tới tại cái này sơn dã bên trong vậy mà còn có người có thể nhận ra khúc nào đó thân phận, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Khúc Dương lập tức cũng trực tiếp mở miệng nói, đáy mắt nhưng cũng lóe lên một vòng đề phòng thần sắc. Sáu một số không dù sao hắn Khúc Dương mặc dù nói đánh tự vấn lòng cũng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, thế nhưng là dù sao làm Nhật Nguyệt thần giáo hữu sứ, tên tuổi trên giang hồ nhưng không thế nào êm hay. Đương nhiên, nếu là chỉ có hắn một người, Khúc Dương cũng sẽ không quá lo lắng, nhưng là bây giờ bên cạnh hắn thế nhưng là có một cái Khúc Phi Yên tồn tại, đối Khúc Phi Yên, Khúc Dương hiển nhiên là không thể không lo lắng. Võ Đang Huyền Thanh. Huyền Thanh không có giấu giếm thân phận của mình, trực tiếp mở miệng nói. Đối với Khúc Dương trong mắt kiêng kỵ tự nhiên cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Võ Đang đệ tử. Thiếu hiệp lại là phái Võ Đang người. Không nghĩ tới phái Võ Đang bên trong vậy mà ra thiếu hiệp bực này thanh niên tuấn kiệt. Khúc Dương nghe được thân phận của Huyền Thanh về sau, trong lòng cũng là mãnh kinh, đồng thời đáy mắt nghi hoặc cũng càng thêm nồng nặc lên. Lam Phượng Hoàng vậy mà cùng Võ Đang đệ tử cùng một chỗ, với lại từ song phương cử chỉ đến xem, lại còn có chút thân mật. Cái này trong lúc nhất thời lệnh Khúc Dương có chút không quyết định chắc chắn được. Lúc này Huyền Thanh trong đầu cũng không nhịn được nhớ tới hôm qua trời lúc buổi tối Nghi Lâm nghe nói thân phận của mình thời điểm biểu lộ. Nghi Lâm tại Hàng Sơn Định Giật Sư Thái dạy bảo phía dưới, tư duy rõ ràng có chút sơ cứng. Trong lòng của nàng, Võ Đang đệ tử hẳn là từng cái quang minh lẫm liệt, thế nhưng là không nghĩ tới Huyền Thanh đã vậy còn quá. Vô lại. Giang hồ đều nói Võ Đang ngoại trừ một cái trùng hư đạo trưởng bên ngoài, không người kế tục. đã đến hoàng hôn Tây Sơn hoàng cảnh, xem ra nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, cũng không là thật à, võ đang quả nhiên không hổ là trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu. Sau đó Khúc Dương cũng lại một lần nữa mở miệng nói. Tại lúc nói lời này, Khúc Dương đáy mắt cũng lộ ra một vòng tự rêu biểu lộ, hắn nói như vậy sao lại không phải đang nói chính hắn trước đó thời điểm làm sao từng thì không cho là như vậy. Bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên hắn nhìn lầm, không chỉ như thế toàn bộ giang hồ cũng đều nhìn lầm, hoặc là nói là võ đang ẩn tàng quá sâu, lừa gạt được toàn bộ giang hồ. Mặc dù nói hắn không có cảm nhận được Huyền Thanh trên người chân khí ba động, nhưng là từ trên người Huyền Thanh cái kia phiêu nhiên khí chất đến xem, hiển nhiên tuyệt không phải bình thường, với lại có thể lệnh ngũ độc giáo chủ Lam Phượng Hoàng cam nguyện đi theo, hiển nhiên tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh, toàn bộ giang hồ thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối không người có thể làm đến điểm này. Khúc hữu sứ khách khí. Huyền Thanh thấy thế thản nhiên nói. Nếu là không có hắn đến, phái võ đang hoàn toàn chính xác sẽ như cùng Khúc Dương nói tới như vậy ngày càng suy sụp, nhưng là bởi vì có Huyền Thanh nguyên nhân, võ đang khí vận lại là ngạnh sinh sinh bị thay đổi, từ nguyên bản mặt trời sắp lặn hoàn cảnh biến thành hiện tại đại hưng chi thế. Không biết Huyền Thanh thiếu hiệp tới đây có chuyện gì? Chẳng lẽ thiếu hiệp muốn hành hiệp trượng nghĩa diệt trừ ta tên ma đầu này a? Khúc Dương mở miệng nói. Nghe được Khúc Dương lời nói về sau, bên cạnh nguyên bản còn có chút tò mò nhìn Huyền Thanh Khúc Phi Yên, trong ánh mắt mãnh liệt lộ ra một vòng đề phòng thần sắc, theo thói quen bắt lấy Khúc Dương góc áo, đáy mắt cũng lóe lên một vòng lo lắng. Khúc Dương thế nhưng là hắn thân nhân duy nhất, mặc dù nói Phi Yên biểu hiện nhí nha nhí nhảnh, mười phần hoạt bát, thế nhưng là cái này làm sao cũng không phải một loại che giấu, đối với mình thân nhân duy nhất, Khúc Phi Yên trong lòng thế nhưng là tràn đầy vô tận không muốn xa rời. Hành hiệp trưởng nghĩa? Làm được cái gì làm? Cái gì nghĩa? Hẳn là diệt sát Nhật Nguyệt thần giáo đám người liền là hành hiệp trượng nghĩa. Bản công tử nhưng a có nhảm chán như vậy. Hành hiệp trượng nghĩa loại chuyện này vẫn là giao cho những cái kia ra vẻ đạo mạo đại hiệp đi làm đi. Bản công tử nhưng không có hứng thú này. Huyền Thanh suy cười một tiếng mở miệng nói. A, thiếu hiệp ngược lại là thú vị, vậy mà cùng những cái kia chính đạo người có chút không giống nhau lắm a. Loại lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ đối thiếu hiệp tên tuổi có chút không tốt lắm a. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Khúc Dương con mắt cũng có chút sáng lên, có chút hiếu kỳ đánh giá Huyền Thanh. Khi nhìn thấy Huyền Thanh trong ánh mắt cái kia trong suốt không chút nào giả mạo ánh mắt về sau, trong lòng cũng bằng thêm một trận hảo cảm, nguyên bản đề phòng tâm cũng tối thầm thả lỏng không ít. Hiển nhiên Huyền Thanh lời nói có chút hợp Khúc Dương khẩu vị. Những năm gần đây, Khúc Dương hành tẩu giang hồ, mặc dù nói cũng vô hại người chi ý, thế nhưng là tổng có một ít tự xưng là chính đạo người đi ra hành hiệp trượng nghĩa, đối những cái được gọi là chính đạo người, Khúc Dương cũng là triệt để dính nhau. Nguyên bản nhìn thấy Huyền Thanh về sau, hắn coi là Huyền Thanh cũng sẽ là loại kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạn người, tại hai cái mỹ nữ trước mặt biểu hiện một phen đâu, chỉ là không nghĩ tới Huyền Thanh vậy mà lại nói ra như thế một phen đến. Thanh danh. Thanh danh có thể coi như ăn cơm a. Huống chi, người ta nói thế nào cùng ta có liên can gì? Huyền Thanh khinh thường nói. Mặc dù nói Huyền Thanh tại sông sáo giang hồ thời gian không dài, nhưng lại cũng sớm đã đem cái này trong giang hồ cái gọi là danh lợi cho thấy rõ ràng. Cái gọi là chính nghĩa bất quá là cường giả rêu rao chính mình thủ đoạn thôi. Đương nhiên, đây cũng không phải là hoàn toàn phủ định chính nghĩa, dù sao trong giang hồ vẫn là tồn tại một chút chân chính có hiệp bốn. Bảy nghĩa chi tâm người. Chính nghĩa cũng tốt, tà ác cũng được, Huyền Thanh cũng coi là nghi thoáng, chỉ cần thực lực đủ cường đại, đây hết thể căn bản cái gì cũng không tính. Nhìn xem Đông Phương cô nương, mặc dù nói là một đời nữ ma đầu, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, thế nhưng là tại toàn bộ trên giang hồ, có mấy người dám đi chân chính gây sự với Đông Phương cô nương. Cho nên tại cái này trên giang hồ, thanh danh cố nhiên trọng yếu, nhưng là căn bản nhất vẫn là thực lực, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Ha 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 ha, tốt một cái người ta nói thế nào cùng ta có liên can gì, Huyền Thanh thiếu hiệp quả nhiên không giống bình thường. Khúc Dương thấy thế nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng càng thêm thưởng thức, ngay tiếp theo bên người Khúc Phi Yên nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt cũng lại một lần nữa trở nên có chút hiếu kỳ. Chương 59, Điểm tỉnh nghi lâm. 19-20, cầu đặt mua. Những năm gần đây, Khúc Phi Yên đi theo Khúc Dương bên người, tự nhiên cũng không có hiếm thấy những cái được gọi là trong giang hồ người trong chính đạo sắc mặt, hiển nhiên trước mắt Huyền Thanh cùng những người kia so sánh, đơn giản liền là một cái hoàn toàn khác loại. Huyền Thanh đại ca, ngươi làm sao? Hắn nhưng là ma giáo hữu sứ. Bên cạnh Nghi Lâm thấy thế cũng không nhịn được mở miệng nói, tại định giật sư thái dạy bảo dưới, tại Nghi Lâm trong lòng, ma giáo đều là một chút đại ma đầu, đương nhiên Lam Phượng Hoàng ngoại trừ. Mặc dù nói hai người nhận biết thời gian không dài, thậm chí vừa lúc bắt đầu Lam Phượng Hoàng đối Nghi Lâm còn có chút để ý, thế nhưng là không thể không nói, nữ nhân liền là trời sinh một cái kỳ quái sinh vật, vẹn vẹn một đêm thời gian, hai người vậy mà trở thành không lời nói không nói hảo tỉ muội. Người trong ma giáo lại như thế nào? Nghi Lâm sư muội, chẳng lẽ người trong ma giáo liền không có người tốt ta? Phượng Hoàng không phải liền là một ví dụ a? Hoặc là nói trong chính đạo liền tất cả đều là người tốt? Chưa chắc đi, trong ma giáo mặc dù nói có không ít bại hoại, nhưng là trong chính đạo chỉ sợ cũng thấy tất cả đều là chính nhân quân tử. Ngẫm lại trước đó 12 thời điểm Lâm gia kinh lịch đi, nhưng có người giúp Lâm gia chủ trì qua công đạo, ngược lại từng cái toàn để mắt tới Lâm gia, tịch ta kiếm phổ, thậm chí không tiếc nói xấu Lâm gia. Điều này chẳng lẽ liền là chính đạo gây nên? Nghe được Nghi Lâm lời nói về sau, Huyền Thanh cũng mở miệng nói. Đối với Nghi Lâm tư tưởng, hắn trong lòng cũng là có chút im lặng, hiển nhiên là bị Định Giật sư thái độc hại không nhẹ, trong lòng cũng không chịu được đối Định Giật sư thái dâng lên vô tận oán nghiệm. Định Giật sư thái mặc dù nói cứu được Nghi Lâm tính mệnh, cho Nghi Lâm một cái an ổn hoàn cảnh lớn lên, thế nhưng là cái này dạy bảo thủ đoạn thật sự là không dám làm cho người lấy lòng. Kiếp trước, tại toàn bộ Tiếu Ngạo bên trong, nhìn chung toàn bộ trong giang hồ tất cả môn phái, Hàng Sơn đơn giản liền là một cái khác loại, từng cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, đặc biệt là Hàng Sơn Tam Định, hắn thật sự là không làm rõ được, cái này Hàng Sơn phái nhân sĩ thật trời sinh tinh thần trọng nghĩa. Bạo dạn đâu, vẫn là đầu có vấn đề. Thực lực chẳng ra sao cả, lại vẫn cứ ưa thích làm náo động. Cái này, cái này. Hiển nhiên, Nghi Lâm trong lúc nhất thời cũng bị Huyền Thanh nói có chút á khẩu không trả lời được, căn bản cũng không biết làm như thế nào đến cãi lại. Từ khi cùng Huyền Thanh nhận biết về sau, Nghi Lâm phát hiện, trong lòng mình rất nhiều nguyên bản thâm căn cố đế quan niệm đều phát sinh dao động, nàng chợt phát hiện thế giới quan của bản thân sụp đổ, dị vãng trong lòng mình những cái kia đăm chiêu suy nghĩ, lại bị Huyền Thanh bác bỏ không đáng một đồng. Thế nhưng là chủ yếu nhất là hết lần này tới lần khác nàng lại không cách nào phản bác. Một thời gian cũng là có chút bàng hoàng cùng mê mang. Nghi Lâm muội muội, không cần phản ứng cái này vô lại, bất quá hắn mặc dù nói người có chút vô lại, bất quá nói cũng không phải là không có đạo lý, cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác cũng không chỉ có thể vẹn vẹn theo dựa vào thân phận của bọn hắn tới phân chia, ma đạo chúng nhân cũng không nhất định tất cả đều như cùng ngươi tưởng tượng như vậy tất cả đều là người xấu. Mà người trong chính đạo cũng tương tự có ngụy quân tử tồn tại. Ngươi phải có phán đoán của mình, mà không thể đủ một mực dựa vào thân phận tới chọn. Bên cạnh Lam Phượng Hoàng đem Nghi Lâm kéo đến bên người, nhìn qua Nghi Lâm có chút vẻ mặt mê mang về sau, trong lòng cũng là hít một tiếng mở miệng nói. Trước đó thời điểm Lam Phượng Hoàng đích thật là đúng lầm lầm có chút ý, nhìn thấy Huyền Thanh thái độ đối với Nghi Lâm về sau, Lam Phượng Hoàng cảm giác mình giống như bị xem nhẹ, mình giống như đã mất đi loại trọng yếu đồ vật, cho nên đối Nghi Lâm cũng có chút cam thủ. Bất quá rất nhanh Nghi Lâm tiếp xúc về sau, nàng lại bị Nghi Lâm cái chủng loại kia hồn nhiên cùng mảnh mai cho lây nhiễm. Nghi Lâm là thuộc về loại kia bất luận kẻ nào gặp đều sinh không nổi ác cả người. Lam Phượng Hoàng là, huống chi, Lam Phượng Hoàng vốn là đối Nghi Lâm không có có thâm cửu đại hận gì, chỉ là hơi có chút ghen tuông thôi, nhưng là rất nhanh liền bị Nghi Lâm cái chủng loại kia hồn nhiên cùng manh ngốc cho triệt để chinh phục. Tốt, có chút tà ác. Ta đã biết Phượng Hoàng tỷ tỷ. Nghi Lâm có chút ngộng ngộng mê mê gật đầu. Cả người cũng rơi vào trong trầm tư, sắc mặt biểu lộ cũng có chút dễ rủa cùng biến ảo. Không nghĩ tới Huyền Thanh thiếu hiệp nhìn như thế thấu triệt, bất quá, chính như thiếu hiệp nói, ta thần trong giáo hoàn toàn chính xác có một ít bại hoại tồn tại, nhưng là những cái được gọi là người trong chính đạo cũng không tốt đến nơi đâu, thậm chí thủ đoạn so với chúng ta thần giáo đều càng thêm tàn nhẫn. Khúc Dương cũng gật gật đầu nói, Huyền Thanh thiếu hiệp tới đây chắc hẳn là tới tham gia Lưu Hiền đệ chậu vàng rửa tay đại hội a. Khúc Dương lại một lần nữa mở miệng nói, Lưu Chính Phong. Xem như thế đi, Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay cũng coi là giang hồ một kiện đại sự, trong giang hồ người có mặt mũi trên cơ bản đều sẽ tới, tự nhiên là muốn đi gặp một phen, nói không chừng sẽ có trò hay cũng không nhất định. Huyền Thanh không thể phủ nhận gật gật đầu nói. Trò hay. Không biết Huyền Thanh thiếu hiệp cớ gì nói ra lời ấy. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Khúc Dương trong lòng cũng hơi động một chút, sau đó ra vẻ không hiểu mở miệng nói. Khúc Hữu Sứ cần gì phải như thế? Chẳng lẽ Khúc Hữu Sứ trong lòng còn không rõ ràng lắm a? Nếu không có như thế, Khúc Hữu Sứ lại tại sao lại xuất hiện tại Hành Dương phụ cận? Lấy Khúc Hữu Sứ thân phận, cái này chậu vàng rửa tay đại hội đối với ngươi mà nói thế nhưng là đầm rồng hang hổ a. Nhưng 840 Khúc Hữu Sứ còn không giống nhau đã đến rồi sao? Nhìn qua Khúc Dương dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cũng thản nhiên nói. Cái này. Khúc Dương thấy thế, sắc mặt cũng lại một lần nữa biến đổi, đáy mắt cũng lóe lên một vòng chấn kinh. Quả nhiên không thể gạt được Huyền Thanh thiếu hiệp, không sai, trước đây không lâu khúc nào đó nhận được tin tức nói phái Tung Sơn muốn cho mượn Lưu Hiền đệ chậu vàng rửa tay sự tình đối Lưu Hiền đệ nổi lên, khúc nào đó không yên lòng Lưu Hiền đệ cho nên đến đây trợ Lưu Hiền đệ một chút sức lực. Khúc Dương mở miệng nói, một chút sức lực a? À, Khúc Hưu sứ tu vi mặc dù nói không yếu, bất quá muốn cứu Lưu Chính Phong lời nói chỉ sợ là còn thiếu rất nhiều. Đối mặt với thiên hạ anh hùng, chuyến đi này đối Khúc Hưu sứ tới nói thế nhưng là đầm rồng hang hổ a. Huống chi nói không chừng phái Tung Sơn liền đợi đến Khúc Hưu sứ tiến về cũng khó nói. Huyền Thanh thấy thế thản nhiên nói, khúc nào đó tự nhiên rõ ràng, bất quá Lưu Hiền đệ vì khúc nào đó liên quan tới, khúc nào đó nếu là ngồi yên không lý đến lời nói, khúc nào đó trong lòng thật sự là băn khoăn. Nghe được cái này về sau, Khúc Dương trên mặt cũng không có chần chờ chút nào, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Quả nhiên là một đôi cơ hữu tốt. Nghe được đối phương về sau, Huyền Thanh cũng không nhịn được âm thầm đầu đen rau muống, nhìn về phía Khúc Dương ánh mắt bên trong cũng lóe lên một vòng dị dạng quan mang. Chương 60, khuyên nhủ. 20-20, cầu đặt mua. Cầu tự động. Kiếp trước đang nhìn Tiếu Ngạo thời điểm liền đã từng có vô số người đậu đen rau muống Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong quan hệ, đơn giản liền là một đôi cơ hữu tốt. Lưu Chính Phong vì Khúc Dương, thậm chí ngay cả vợ con của mình cũng không cần, quan hệ của hai người đây quả thực thật sự là cơ tình bắn ra bốn phía a. Đối Lưu Chính Phong người này, trong lòng của hắn trên thực tế là mười phần khinh thường, quả thật, Lưu Chính Phong là vì kiên trì trong lòng mình cái kia phần hữu nghị, thế nhưng là Lưu Chính Phong lại không để ý đến mình làm một cái trợ phu, làm một cái phụ thân trách nhiệm. Hữu nghị trọng yếu, chẳng lẽ nói thân tình liền không trọng yếu a? Chẳng lẽ sớm chiều ở chung mấy chục năm người yêu ngay cả một cái hảo hữu cũng không bằng a? Làm một cái trượng phu cùng phụ thân, Lưu Chính Phong hiển nhiên là tuyệt đối là không hợp cách, thậm chí nói là nghiêm trọng thất trách. Lui một bước nói, cho dù là Lưu Chính Phong muốn bảo trụ trong lòng cái kia một phần hữu nghị, thế nhưng là trước lúc này, hắn hoàn toàn trước tiên có thể đem thân nhân của mình dàn xếp lại a. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra cái này chậu vàng rửa tay bầu không khí không đúng, thế nhưng là Lưu Chính Phong lại còn đần độn để vợ con của mình bồi mình cùng một chỗ. Đang nhìn nguyên kịch chậu vàng rửa tay cái kia một đoạn thời điểm, trong lòng của hắn đối Lưu Chính Phong đánh giá chỉ có mấy cái từ, ngây thơ, dĩ nhiên không phải ca ngợi ngây thơ. Mọi người hiểu, cổ hủ, hồ đồ, tự cho là đúng, không có đảm đường cùng ngu xuẩn. Hắn thật sự là rất khó từ Lưu Chính Phong trên thân nhìn thấy lộ ra, muốn thật nói cứng, liền là giữ gìn trong lòng của hắn cái kia tự cho là chân thành tha thiết hữu nghị. Từ đại nghĩa bên trên giảng, làm phái Hành Sơn trưởng lão, phái Hành Sơn chỉ có mấy người cao thủ thứ nhất, Lưu Chính Phong bản thân liền gánh vác làm vinh dự Hành Sơn trách nhiệm, thế nhưng là hắn đâu? Thanh danh, sau đó tới một cái chậu vàng rửa tay, lý do là không nghĩ tới vấn giang hồ sự tình, muốn qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Lưu Chính Phong cái này một thân bản sự cùng tên tuổi từ chỗ nào đến? Nếu không phải Hành Sơn, hắn Lưu Chính Phong lại tính cái gì đồ vật, hiện tại ngư bức, muốn tự do, liền muốn một cước đá văng Hành Sơn. Huống chi, cái này cái gọi là chậu vàng rửa tay vốn là một chuyện cười, một cái kim buồn tẩy ra tay, phát một cái thông cáo liền thật sự có thể từ trong giang hồ thoát ly. Làm một cái lao giang hồ vậy mà dùng như thế ngây thơ thủ đoạn, quả nhiên là buồn cười. Có một câu nói rất hay, gọi là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, ngay cả cường giả tuyệt thế có đôi khi đều sẽ thân bất do kỷ, huống chi hắn như thế một cái con tôm nhỏ. Với lại lăn lộn hơn nửa đời người giang hồ thậm chí ngay cả giang hồ bản chất đều không có nhìn thấu, tại mình thân hãm tuần thời điểm còn trông cậy vào những cái được gọi là người trong chính đạo đến thay hắn chủ trì công đạo, đây là lớn cỡ nào một cái cười lạnh lời nói a. Giang hồ là cái gì? Đây chính là trần trụi lợi ích, trần trụi người ăn người thế giới a. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, Lưu Chính Phong trong giang hồ là thế nào sống tới ngày nay, trí thông minh này hắn cũng thật là say. Tóm lại đối với Lưu Chính Phong người này, Huyền Thanh trong lòng là sinh không nổi cho dù là một tơ một hào tán đồng cảm giác. Ra ra. Bên cạnh Khúc Phi Yên hiển nhiên cũng nghe ra cái gì, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng lo lắng biểu lộ, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Khúc Dương, hiển nhiên lúc này trong lòng mười phần khẩn trương. Khúc Hưu sứ ngược lại là có đức độ, bất quá ngươi nhưng từng thay tôn nữ của ngươi nghĩ tới. Ngươi như là chết, đến lúc đó hắn sẽ là kết cục gì? Hắc, Quang Minh Hưu sứ tôn nữ, phún phún. Cái này nếu để cho những danh môn chính phái kia người biết thân phận của nàng, cái kia hạ chẳng, chắc hẳn cũng không cần ta nói à. Huyền Thanh thấy thế nhịn không được mở miệng nói. Ra ra. Quả nhiên nghe được Huyền Thanh kiểu nói này, Khúc Phi Yên đáy mắt vẻ mặt lo lắng cũng càng thắng, đáy mắt chỗ sâu cũng lộ ra một vòng khó mà che giấu sợ hãi, mặc dù nói Khúc Phi Yên thông minh lanh lợi, tại Kim Lão lao ra dưới ngòi bút, Khúc Phi Yên thông minh lanh lợi thậm chí có thể cùng Hoàng Dung so sánh, mà nhí nha nhí nhảnh thậm chí càng hơn một bậc. Thế nhưng là lại thế nào thông minh, lại thế nào cổ linh tinh diệu cũng che giấu không được một sự thật, cái kia ngay tại lúc này Khúc Phi Yên bất quá là một cái 13-14 tuổi đúng thiếu nữ thôi, phóng tới hậu thế, 13-14 tuổi lúc người nào. Bất quá là một cái học sinh trung học thôi, có thể làm gì? Lộ đến một. Cái này. Quả nhiên nghe được Huyền Thanh tiểu nói này, Khúc Dương đáy mắt cũng lóe lên một vòng chần chờ biểu lộ. Đối Khúc Hưu sứ tới nói, Lưu Chính Phong có lẽ là một cái tốt chi âm, với lại chi âm khó kiếm, thế nhưng là chi âm mặc dù khó kiếm, nhưng là cùng thân nhân so sánh đâu. Thân nhân nếu là mất đi, vậy coi như thật đã mất đi, vĩnh viễn cũng không tìm về được, về phần chi âm. Nói đến đây, Huyền Thanh liền không lên tiếng nữa, mà là nhìn qua Khúc Dương. Về phần nói với Khúc Dương nhiều như vậy, trên thực tế cũng là hắn nhất thời hứng khởi, về phần đối phương có nghe hay không hắn cứu không có hứng thú, dù sao hắn cùng Khúc Dương không thân chẳng quen, sở dĩ nói những này là bởi vì Khúc Phi Yên nguyên nhân. Hắn thật sự là có chút nhớ nhung không ra Kim Lão gia tử vì sao lại bỏ được đem như thế một cái rất sống động nhân vật viết chết rồi, nếu là Khúc Phi Yên niên kỷ hơi lớn một chút, đây quả thực là trần trụi nữ chính trời, vương sao, phù à. Lời nói tại hạ cũng không nhiều lời, như vậy cáo tử. Đi thôi. Sau khi nói xong, Huyền Thanh nhìn một cái bên người hai nữ mở miệng nói. Chờ một chút, Huyền Thanh thiếu hiệp. Khúc Dương thấy thế đáy mắt cũng lóe lên một vòng kiên quyết, ngay cả vội mở miệng nói. Không biết Khúc Hữu Sứ còn có chuyện gì. Dương thân, Huyền Thanh nhìn qua Khúc Dương mở miệng nói. Huyền Thanh thiếu hiệp, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Khúc Dương thấy thế mở miệng nói. Khúc Hữu Sứ muốn đem tôn nữ của ngươi giao phó cho ta. Nhìn thấy Khúc Dương dáng vẻ về sau, Huyền Thanh hiển nhiên cũng lập tức biến minh bạch tính toán của đối phương, đáy mắt cũng lóe lên một tia cười lạnh. Lập tức trong lòng đối với Khúc Dương ấn tượng cũng thấp xuống không ít. Tuy nói vừa rồi cùng Khúc Dương cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui, thế nhưng là giờ khắc này, tại Huyền Thanh trong lòng, đối lấy mẫu hảo cảm cũng là không còn sót lại chút gì. Chương 61, không hài lòng. Tan rã trong không vui. Tháng 1 năm 10, cầu đặt mua. Cái này, không sai. Hy vọng thiếu hiệp có thể thành toàn. Khúc Dương trực tiếp mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn thiết biểu lộ. Ra ra, không cần, ta không nên rời đi ngươi. Thà rằng không không cần. Khúc Phi Yên thấy thế sắc mặt cũng là cả kinh, lúc này cũng liền vội mở miệng nói, trong mắt nước mắt cũng lập tức quần quận mà ra. Phượng Hoàng, Nghi Lâm, chúng ta đi. Huyền Thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên cuối cùng Khúc Dương tại Lưu Chính Phong cùng Khúc Phi Yên ở giữa vẫn là lựa chọn Lưu Chính Phong. Cái này khiến hắn trong lòng cũng là mười phần thất vọng. Nguyên bản thời điểm, hắn còn cân nhắc có thể nói giúp Khúc Dương một tay, nhưng là bây giờ xem ra, Khúc Dương cũng không đáng được bản thân bỏ ra, lúc này trong lòng của hắn, Khúc Dương cũng Lưu Chính Phong cũng không có quá lớn khác biệt. Hai người sở dĩ có thể thành là tri kỷ, ngoại trừ âm nhạc một đạo bên ngoài, chỉ sợ tính cách này cũng có nguyên nhân rất lớn. Có lẽ bởi vì là cô nhi nguyên nhân, Huyền Thanh trong lòng đối với thân nhân có không giống bình thường chấp niệm, trong lòng của hắn không có cái gì có thể bù đắp được thân tình, cho dù là chân thật nhất hữu nghị cũng không được, ở phương diện này, hắn thậm chí mấy hồ đã đạt đến một loại một gần như cố chấp trình độ. Thân tình tại Huyền Thanh trong lòng đây chính là thần thánh nhất, tuyệt đối không cho có chút tiết độc, mà bây giờ Khúc Dương cách làm hiển nhiên là xúc động Huyền Thanh trong lòng cấm kỵ, cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu, hắn hiện tại ngay cả cùng Khúc Dương nửa điểm nói chuyện niên kỷ một đều để lên không nổi. Sau khi nói xong, Huyền Thanh cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Sau lưng Lam Phượng Hoàng cùng Nghi Lâm cũng không có chậm trễ chút nào, vội vàng đi theo. Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Khúc Dương lập tức cũng kinh ngạc tại nơi đó, thật lâu im lặng, trên mặt biểu lộ cũng không ngừng biến ảo, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Nói thật lần này cùng Khúc Dương gặp mặt, mới đầu thời điểm Huyền Thanh tâm tình cũng khá, nhưng là đối với kết quả cuối cùng, nhưng trong lòng thì mười phần thất vọng. Đại sư ca, ngươi đừng uống, ngươi bây giờ thân thể. Nếu để cho cha biết, chỉ sợ lại phải ngươi. Hành Dương Thành. Thiên cơ các bên trong, Huyền Thanh đang cùng Khúc Dương tan dạ trong không vui sau đó liền một đường đi tới Hành Dương, cuối cùng mang theo Lam Phượng Hoàng cùng Nghi Lâm hai cái người đi tới Thiên cơ các. Mới vừa tiến vào Thiên cơ các lầu 2, Huyền Thanh liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp tại lầu 2 nơi hẻo lánh một chỗ, một cái một thân màu xanh lá áo đông nữ tử chính đối một cái như là lãng tử thanh niên khuyên nhủ lấy, mà tại nữ tử đối diện thanh niên lúc này chính một ngụm lại một ngụm uống rượu. Trên thân cũng tản mát ra một cỗ đổi phế khí tức. Ân, lệnh Hồ Sung. Như thế nào là hắn? Hắn đây là. Nhìn thấy cái này bộ dáng của hai người về sau, Huyền Thanh cũng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là nhận ra hai người thân phận, không là người ta, thình lình chính là trước kia thời điểm lại dưới chân Hoa Sơn từng có gặp mặt một lần lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San. Bất quá lúc này lệnh Hồ Sung cùng trước đó so sánh mặc dù nói bộ dáng không có gì thay đổi, thế nhưng là cái kia toàn thân khí chất lại là có cách biệt một trời, nguyên bản lệnh Hồ Sùng cho người ta một loại hào sảng phóng đãng cảm giác, lạc quan hướng lên. Nhưng là bây giờ, lệnh Hồ Sùng toàn thân trên dưới lại tràn đầy vô cùng đổi phế dáng vẻ, giống như đã trải qua cái gì đả kích nặng nề, giống như xương đánh quả cả. Không nên à, lệnh Hồ Sung không có kinh lịch nhiều chuyện như vậy, tình huống bình thường hẳn là xuôi gió xuôi nước mới đúng à. Làm sao lại biến thành dạng này? Huyền Thanh trong lòng cũng là mười phần nghi hoặc. Còn có cái này khí tức trên thân làm sao như thế ban tạp? Mặc dù nói đột phá nhất lưu cảnh giới, thế nhưng là cảm giác so trước đó thời điểm nhị lưu đỉnh phong đều có vẻ không bằng. Xem ra trong khoảng thời gian này lệnh Hồ Sung cũng đã trải qua không ít chuyện a. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Bất quá hắn vẫn là quyết định tiến lên chào hỏi, dù sao đối lệnh Hồ Sung ấn tượng cũng không tệ lắm. Huống chi, dù nói thế nào lúc trước thời điểm lệnh Hồ Sung còn cho hắn cống hiến qua khí vận điểm đâu, chỉ dựa vào điểm này hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Lệnh Hồ huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Rất nhanh Huyền Thanh ba người cũng đi tới lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San một bàn bên cạnh. Ân. Lệnh Hồ Sung nghe được có người gọi hắn, đáy mắt cũng lộ ra một tia mê mang, ngẩng đầu nhìn qua Huyền Thanh, lập tức một cỗ trùng thiên mùi rượu đập vào mặt, Huyền Thanh sau lưng Lam Phượng Hoàng cùng Nghi Lâm thấy thế lông mày lập tức cũng là hơi nhíu lại, vội vàng lui về sau non nửa bước. Đồng thời hai người trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ Huyền Thanh làm sao lại nhận biết loại rượu này quỷ. Hừ. Một cái uống rượu cũng từ lệnh Hồ Sung miệng bên trong đánh ra, sau đó cả người cũng thanh tỉnh không ít, trên dưới quan sát một chút Huyền Thanh về sau, con mắt cũng đông nhiên sáng lên, nguyên bản đổi phế khí tức ngược lại là tiêu tán không ít, trên người men say cũng xua tán đi không ít. Nguyên lai là Huyền Thanh huynh đệ. Huyền Thanh huynh đệ thật sự là có phúc lớn, lại có hai vị mỹ nữ như thế đi theo. Đến, ngồi, chúng ta uống rượu. Lệnh Hồ Sung mồm miệng có chút không rõ mở miệng nói. Gặp qua Huyền Thanh công tử. Huyền Thanh công tử đừng nên trách, đại sư ca gần nhất đã trải qua một ít chuyện, cho nên có chút thất lễ, còn xin Huyền Thanh công tử đừng nên trách. Bên cạnh Nhạc Linh San thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng áy náy nhìn qua Huyền Thanh mở miệng nói, đồng thời nhìn về phía lệnh Hồ Sung ánh mắt bên trong cũng tràn đầy lo lắng. Không có Lâm Bình Chi nguyên nhân, Nhạc Linh San đối lệnh Hồ Sung ngược lại là hoàn toàn như trước đây mối tình thắm thiết. Không sao. Huyền Thanh khoát khoát tay nói ra, đối lệnh Hồ Sung thất lễ, cũng không có quá mức để ý. Chỉ là đối với lúc này tình huống quả thật có chút nghi hoặc, đồng thời đối với lệnh Hồ Sung trong khoảng thời gian này kinh lịch cũng mười phần hiếu kỳ. Lệnh Hồ huynh đệ, uống rượu chúng ta về sau còn có rất nhiều cơ hội uống, ngày sau có cơ hội, bản công tử cùng ngươi tới một cái không say không nghỉ, chỉ là ngươi tình huống hiện tại thật sự là không nên lại nhiều uống. Huyền Thanh nhấn xuống lệnh Hồ Sung muốn dơ lên chén rượu về sau, thản nhiên nói. Cùng lúc đó, tiếp lấy cơ hội này. Huyền Thanh chân khí trong cơ thể cũng trong nháy mắt tràn vào lệnh Hồ Sung trong cơ thể muốn điều tra một cái lệnh Hồ Sung tình huống trong cơ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Ông! Bất quá, sau một khắc, lệnh Huyền Thanh có chút kinh hãi sự tình phát sinh, mình tràn vào lệnh Hồ Sung trong cơ thể cái kia một sợi chân khí khi tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, một cỗ quỷ dị thôn phệ chi lực trong nháy mắt từ lệnh Hồ Sung trong cơ thể truyền đến, Huyền Thanh phát hiện chân khí của mình vậy mà không bị khống chế hướng phía lệnh Hồ Sung trong cơ thể dũng mãnh lao tới cùng. Chương 62, Hấp tinh đại pháp. Dị chủng chân khí. Tháng 2 năm 10, cầu đặt mua. Cầu tự động. Cái này, đây là Hấp tinh đại pháp. Nhìn thấy một màn này về sau, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, đáy mắt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, đang tiếu ngạo bên trong, có quỷ dị như vậy năng lực ngoại trừ Hấp tinh đại pháp hiển nhiên không có thứ khác. Hừ. Lúc này, Huyền Thanh nhẹ hừ một tiếng, trong nháy mắt chấn khai lệnh Hồ Sung cổ tay. Mặc dù nói Hấp tinh đại pháp 10 phần cường đại, nhưng là cái kia cũng chỉ là đối với cùng cảnh giới hoặc là nói trên lệnh cũng không lớn đối thủ tới nói, mà lấy lệnh Hồ Sung tu vi cùng Huyền Thanh hiển nhiên là có to lớn cách biệt một trời. Với lại lệnh Hồ Sung chỉ là vô ý thức vận chuyển, cho nên Huyền Thanh cũng vẹn vẹn chỉ là tổn thất một tia cửu dương chân khí thôi, với hắn mà nói dễ bản liền không có ảnh hưởng chút nào. Hừ hừ. Tốt 2-3-3 nóng. Lệnh Hồ Sung hấp thu Huyền Thanh một sợi cửu dương chân khí về sau, lúc này sắc mặt cũng đỏ lên. Một ngụm nghịch huyết cũng phun ra ngoài, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt thống khổ. Đại sư ca ngươi thế nào? Ngươi tại sao như vậy? Nhìn thấy lệnh Hồ Sung dáng vẻ về sau, Nhạc Linh San trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt lo lắng, lập tức có chút tức giận nhìn qua Huyền Thanh. Phải biết Huyền Thanh thế nhưng là tuyệt thế cảnh giới tu vi, tăng thêm tu luyện, cửu dương thần công, tu luyện ra được cửu dương chân khí vô cùng tinh thuần, mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là một sợi. Nhưng là đối với lệnh Hồ Sung cái này vừa bước vào nhất lưu cảnh giới tồn tại tới nói, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy tiếp nhận. Chuẩn bị cho ta một cái gian phòng. Không để ý đến Nhạc Linh San, Huyền Thanh trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài ném cho bên cạnh tiểu nhị có chút mơ hồ tiếp tới, sau đó tìm được trưởng quỹ, sau đó rất nhanh, Huyền Thanh một đoàn người liền được đưa tới một cái vô cùng xa hoa bao xương. Đại sư ca, ngươi ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu. Nhạc Linh San nhìn thấy Lệnh Hồ Sung cái kia thống khổ dáng vẻ về sau, Nhạc Linh San cũng càng thêm lo lắng.
Khu khu khu, tiểu sư muội, ngươi yên tâm, ta không sao, Huyền Thanh huynh đệ cũng không phải cố ý.
Lệnh Hồ Sung thấy thế, có chút thống khổ nhíu mày một cái, sau đó mở miệng nói.
Lệnh Hồ huynh trước không cần nói.
Không cần chống cự, để cho ta tới nhìn xem.
Huyền Thanh thấy thế cũng trực tiếp mở miệng nói, dù sao chuyện này chính là hắn đưa tới, mặc dù nói là vô tâm chi tội, nhưng là hắn hiển nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến.
Phượng Hoàng, cho ta hộ pháp.
Bất kể là ai, chỉ cần dám tới quấy rầy ta, giết không tha.
Huyền Thanh lạnh lùng nói.
Biết công tử.
Lam Phượng Hoàng nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, hiển nhiên cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không có trước đó như vậy trêu chọc, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chi tiêu, sau đó trực tiếp đứng ở cổng, trên mặt cũng lộ ra một vòng đề phòng thần sắc, về phần Nghi Lâm cũng đi theo, một bộ dáng vẻ khẩn trương.
Khu khu, Huyền Thanh huynh đệ, không nên uổng phí tâm tư, tình huống của ta ta tự mình biết, trừ phi là đạt được Thiếu Lâm tự, dịch cân kinh, bằng không mà nói ta thương thế trên người là không cứu nổi, chỉ có thể hóa đi một thân chân khí thành vì một người phế nhân.
Lệnh Hồ Sung nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, nhịn không được mở miệng nói.
Không cần nói nhiều, tin lời của ta, liền không nên phản kháng, tĩnh khí ngưng thần.
Đem thân thể giao cho ta.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Đã như vậy, vậy liền phiền phức Huyền Thanh huynh đệ. Ta tin tưởng Huyền Thanh huynh đệ chắc chắn sẽ không hại ta.
Lệnh Hồ Sung có chút thống khổ mở miệng nói.
Sau khi nói xong, liền trực tiếp nhắm mắt lại, trực tiếp khoanh chân ngồi trên đất.
Huyền Thanh thấy thế đi thẳng tới Lệnh Hồ Sung sau lưng khoanh chân ngồi xuống, hai tay chống ở Lệnh Hồ Sung phía sau lưng, trong cơ thể phái Cửu Dương chân khí trong nháy mắt hướng thẳng đến Lệnh Hồ Sung trong cơ thể dũng mãnh lao tới.
Cái này, tại sao có thể như vậy? Nội dung cốt truyện đều đã bị ta làm rối loạn, Lệnh Hồ Sung tại sao lại đi đường xưa?
Lại còn là học xong hấp tinh đại pháp.
Tại Lệnh Hồ Sung trong cơ thể vận chuyển một chu thiên về sau, trong lòng cũng của hắn là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng không hiểu.
Lúc này hắn tại Lệnh Hồ Sung trong cơ thể phát hiện bốn cỗ dị chủng chân khí, bốn cỗ chân khí tại Lệnh Hồ Sung trong cơ thể điên cuồng tán loạn, mà cái này bốn cỗ chân khí bên trong, trong đó một cỗ thình lình chính là Huyền Thanh mình Cửu Dương chân khí.
Mặt khác còn thừa lại ba cỗ, cái này ba cỗ chân khí bên trong đó một cỗ yếu nhất chính là tản ra màu tím nhạt khí tức chân khí. Có chừng tuyệt đỉnh trung hậu kỳ dáng vẻ, mà đổi thành bên ngoài một cỗ, chân khí ngưng thực trình độ đã đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh phong, thậm chí cơ hồ đã có thể cùng tuyệt thế cảnh giới cao thủ chân khí so sánh với.
Với lại đây không phải chủ yếu nhất, hắn phát hiện, cái này một cỗ chân khí lại là Lệnh Hồ Sung trong cơ thể kẻ cầm đầu, quấy Lệnh Hồ Sung trong cơ thể họa loạn rõ ràng là cái này một cỗ chân khí, nguyên bản Lệnh Hồ Sung trong cơ thể mặt khác hai luồng chân khí tất cả đều là dùng để trấn áp đạo này chân khí. Chỉ là bởi vì Huyền Thanh Cửu Dương chân khí tiến đến sông lên, lập tức phá vỡ Lệnh Hồ Sung trong cơ thể cái chủng loại kia vi diệu cân bằng.
Về phần cuối cùng một cỗ chân khí lại là đã thực sự đạt đến tuyệt thế cảnh giới trình độ, cô đọng trình độ so Huyền Thanh Cửu Dương chân khí cũng không hề yếu, bất quá cùng Cửu Dương chân khí chí cương chí dương khác biệt chính là, đạo này chân khí lại cho người ta một loại lăng lệ cảm giác, giống như từng đạo sắc bén kiếm khí.
Bất quá đáng tiếc là, mặc dù nói đạo này chân khí đủ mạnh, tuy nhiên lại cũng khó khăn lắm chỉ là miễn cưỡng chấn áp xuống cái kia một đạo dị chủng chân khí thôi, cũng không phải là đạo này chân khí không đủ mạnh, mà là cái kia một đạo chân khí thật sự là quá quỷ dị, như là ròi trong xương dung nhập Lệnh Hồ Sung trong cơ thể.
Cùng Lệnh Hồ Sung chân khí trong cơ thể vậy mà cơ hồ không phân khác biệt.
Hẳn là đây chính là hấp tinh đại pháp chân khí.
Quả nhiên đủ quỷ dị, đạo này chân khí nhìn qua hẳn là năm.
Một là bị cưỡng ép đánh vào trong cơ thể hắn, tu luyện, hấp tinh đại pháp. Lại có khủng bố như thế tinh thuần chân khí, với lại thủ đoạn lại như thế tàn nhẫn, đang tiếu ngạo thế giới chỉ sợ ngoại trừ cái kia Nhậm Ngã Hành không có có người khác.
Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm suy đoán.
Thế nhưng là không đúng, này thời gian giống như không đúng, Lệnh Hồ Sung làm sao nhanh như vậy liền cùng Nhậm Ngã Hành gặp mặt.
Còn có.
Hẳn là hiện tại Nhậm Ngã Hành thoát khốn.
Không tốt, như là như vậy lời nói Đông Phương cô nương chỉ sợ phải có phiền toái.
Huyền Thanh lông mày cũng không nhịn được nhíu lại.
Nhậm Ngã Hành là ai Huyền Thanh thế nhưng là hết sức rõ ràng, tuyệt đối là dã tâm bừng bừng hạng người, thoát khốn về sau tự nhiên sẽ trọng đoạt giáo chủ chi vị, thế tất cùng Đông Phương cô nương xung đột.
Chương 63, chữa thương.
Trấn áp dị chủng chân khí.
Tháng 3 năm 10, cầu đặt mua.
Cầu tự động.
Chẳng lẽ nội dung cốt truyện quán tính thật sự có khủng bố như vậy?
Cái này tiếu ngạo nội dung cốt truyện cơ hồ đã bị ta phá hư không sai biệt lắm, Lệnh Hồ Sung nhân sinh quỹ tích theo lý thuyết hẳn là đã cải biến mới đúng. Thế nhưng là vậy mà.
Đây là tạo hóa trêu người.
Bất quá Nhậm Ngã Hành hy vọng ngươi không cần không biết điều tốt, nếu là Đông Phương cô nương có một chút tổn thương lời nói, bản công tử không ngại để ngươi nghiền xương thành tro. Lập tức Huyền Thanh trong lòng lại một lần nữa thầm nghĩ. Đương nhiên, mặc dù nói Nhậm Ngã Hành thoát khốn khả năng đối Đông Phương cô nương có chút phiền phức, nhưng là bằng vào Đông Phương cô nương thực lực, Nhậm Ngã Hành vẫn là không làm gì được Đông Phương cô nương. Từ lệnh hồ sung trong cơ thể dị chủng chân khí đến xem, nếu là đạo này chân khí thật là Nhậm Ngã Hành, như vậy hắn tu vi hiện tại bất quá là tuyệt đỉnh đỉnh phong, hoặc là nói là nửa bước tuyệt thế, cùng Đông Phương cô nương tuyệt thế cảnh giới hiển nhiên có không ít chênh lệch. Còn có dự bàn dập bên trong cái kia một đạo tuyệt thế thẳng khí là ai? Không phải là Phong Thanh Dương? Cũng đúng, tại Hoa Sơn bên trong có cường đại như thế tu vi chỉ sợ cũng chỉ có Phong Thanh Dương, bất quá không biết Phong Thanh Dương tu luyện đến cùng là cái gì nội công, chân khí vậy mà như thế sắc bén, phối hợp, độc cô cửu kiếm, lời nói uy lực tuyệt đối tăng gấp bội, nhìn trước khi đến thời điểm bản công tử đích thật là có chút quá coi thường Phong Thanh Dương cái này vạn năm tử trạch. 12. Huyền Thanh lộ ra nhưng đã cảm thấy, Phong Thanh Dương tu luyện khẳng định không phải Hoa Sơn công pháp, Hoa Sơn công pháp bên trong, Hoa Sơn chính công, Tử Hà thứ nhất, vừa rồi cái kia một đạo chân khí màu tím nhạt hiển nhiên hẳn là Tử Hà chân khí, mà Phong Thanh Dương cái kia chân khí hiển nhiên so Tử Hà chân khí còn cao cấp hơn không ít, cơ hồ cùng Cửu Dương chân khí tương xứng. Hiển nhiên tuyệt đối không là Hoa Sơn nội công. Chẳng lẽ là Độc Cô kiếm nhà? Hẳn là Phong Thanh Dương tại Độc Cô kiếm trong nhà không đơn giản thu được Độc Cô cửu kiếm. Cũng thế, ai quy định Độc Cô kiếm trong nhà chỉ có Độc Cô cửu kiếm? Xem ra nguyên nội dung cốt truyện cũng không phải vạn năng a. Được rồi, trước không muốn những thứ này, trước đem lệnh hồ sung tình huống trong cơ thể giải quyết một cái rồi nói sau. Lúc này Huyền Thanh cũng lắc đầu, đem trong lòng những này loạn thất bát tao niên kỷ đầu đè xuống, âm thầm nghĩ nói. Cửu Dương thần công, danh xưng là chữa thương thánh điện, mà đi qua hệ thống thôi diễn về sau, Cửu Dương thần công, so nguyên bản càng thêm cường đại. Thúc dục trong cơ thể Cửu Dương chân khí liên tục không ngừng hướng phía lệnh hồ sung trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Cùng Phong Thanh Dương chân khí so sánh, Cửu Dương chân khí hiển nhiên lộ ra càng thêm bá đạo, chân khí dâng trào hướng thẳng đến lệnh hồ sung trong cơ thể ba cỗ dị chủng chân khí phía trên chấn áp tới. Thật quỷ dị, hấp tinh đại pháp. Cái này hấp tinh chân khí quả nhiên đủ bá đạo, vậy mà cùng lệnh hồ sung chân khí hoàn toàn dung hợp. Không sai biệt lắm qua một nén hương thời gian về sau, Huyền Thanh lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Đi qua cái này một nén hương thời gian, Huyền Thanh đã đem lệnh hồ sung trong cơ thể Tử Hà chân khí còn có Phong Thanh Dương chân khí cho triệt để hóa đi, hiện tại lệnh hồ sung trong cơ thể chỉ còn lại có Huyền Thanh Cửu Dương chân khí cùng hấp tinh chân khí. Nguyên bản Huyền Thanh muốn nhất cổ tác khí đem hấp tinh chân khí cũng triệt để hóa đi, thế nhưng là cuối cùng hắn bất đắc dĩ phát hiện, cái này hấp tinh chân khí cùng lệnh hồ sung trong cơ thể nguyên bản chân khí đã hoàn toàn dung hợp, cơ hồ không phân khác biệt, nếu là hóa đi cái này một thân hấp tinh chân khí lời nói, lệnh hồ sung bản thân cũng lại biến thành một tên phế nhân. Đương nhiên đó cũng không phải nói Cửu Dương chân khí không bằng hấp tinh chân khí, trên thực tế vừa vặn tương phản, Cửu Dương thần công, thế nhưng là thiên cấp đỉnh tiêm thần công, tu luyện ra được Cửu Dương chân khí hoàn toàn không phải, hấp tinh đại pháp, loại này chuẩn thiên cấp công pháp có thể so sánh. Thế nhưng là xấu chính là ở chỗ lệnh hồ sung hảo chết không chết cũng tu luyện, hấp tinh đại pháp, chân khí trong cơ thể cơ hồ đã bị hấp tinh chân khí cho đồng hóa, cái này mới là phiền toái nhất. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Huyền Thanh đành phải như là trước đó Phong Thanh Dương cùng Nhạc Bất Quần như vậy, trực tiếp lấy mình tuyệt cường Cửu Dương chân khí đem hấp tinh thật tức chết chết chấn áp xuống, so trước đó Phong Thanh Dương còn có Nhạc Bất Quần thủ đoạn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Quẳng, coi như ta thiếu ngươi. Sau đó thành lập một cái lệnh hồ sung kinh mạch trong cơ thể tình huống về sau, Huyền Thanh bất đắc dĩ thầm nghĩ, sau đó duỗi tay vừa lộn một cái bình ngọc đem ra, trực tiếp đổ ra một viên màu ngà sữa nhỏ lớn chừng bằng móng tay đan dược bỏ vào lệnh hồ sung miệng bên trong. Bởi vì đi qua phen này dày vò về sau, lệnh hồ sung kinh mạch trong cơ thể cơ hồ đã trở nên yếu ớt không chịu nổi, thậm chí nhiều chỗ đã bị hao tổn 10 phần nghiêm trọng, lâu dài xuống dưới, cho dù là hóa đi một thân tu vi chỉ sợ cũng sẽ lưu lại kinh khủng di chứng, cùng một người bình thường so sánh chỉ sợ đều kém xa tít tắp. Mà Huyền Thanh xuất ra viên thuốc này không phải cái khác, thình lình đúng là hắn lần thứ nhất rút thưởng thời điểm lấy được ra cường phiên bản Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Cái này Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn nguyên bản 10 khỏa, cho lệnh hồ sung phục thêm một viên tiếp theo về sau còn lại 8 khỏa, về phần mặt khác một viên, chính là lúc trước thời điểm tại Tương Dương vùng ngoại ô vô danh cốc cùng Bồ Tư Khúc Xà Vương lần thứ nhất gặp nhau về sau người bị thương nặng phục dụng. Đây chính là cứu mạng vô thượng thuốc hay, hắn nhưng sẽ không tùy ý lãng phí. Sau đó Huyền Thanh lại một lần nữa dẫn dắt đến lệnh hồ sung năng lượng trong cơ thể, giúp hắn luyện hóa cái này Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn năng lượng. Quả nhiên không hổ là gia cường phiên bản Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Thật sự là tiện nghi lệnh hồ sung ra hỏa này. Sau một lát, luyện hóa xong sau, nhìn thoáng qua lệnh hồ sung lúc này tình huống trong cơ thể, trong lòng của hắn cũng không nhịn được âm thầm nghĩ nói. Hiện tại lệnh Hồ Sung, nguyên bản trên mặt có chút tái nhợt khí sắc cũng biến thành hồng nhuận không ít, kinh mạch trong cơ thể càng là khôi phục 7-8 phần, qua một hồi chỉ sợ liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ cần bất an động chân khí lời nói, lệnh Hồ Sung cơ hồ cùng một người bình thường không hề khác gì nhau, cũng không cần lại chịu đựng trong cơ thể dị chủng chân khí tán loạn thống khổ. Hô. Sau đó Huyền Thanh cũng gọi ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng người lên, hắn lúc này sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh, dù sao hắn hiện tại cũng không phải tiên thiên cảnh giới. Với lại luyện hóa lệnh Hồ Sung trong cơ thể dị chủng thật tức cũng không được một chuyện đơn giản, chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao không ít, bất quá cũng may, Cửu Dương thần công, nội lực sinh sôi tốc độ cực nhanh, Huyền Thanh cũng là không lo lắng, nhiều nhất chỉ cần một cái canh giờ, thanh chân khí trong cơ thể liền có thể triệt để khôi phục. Đại sư ca, ngươi thế nào? Lúc này Nhạc Linh San cũng liền bận bịu đi tới, nhìn qua chậm rãi đứng dậy lệnh Hồ Sung, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo âu và lo lắng biểu lộ. Tiểu sư muội yên tâm, ta đã không có chuyện gì. Lệnh Hồ Sung lắc đầu nói ra. Đa tạ Huyền Thanh huynh đệ, không nghĩ tới Huyền Thanh huynh đệ tu vi vậy mà như thế kinh khủng. Ta lệnh Hồ Sung nguyên lấy vì tư chất của mình cũng coi là thượng thừa, thế nhưng là cùng Huyền Thanh huynh đệ so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu a. Với lại vừa rồi thời điểm thật sự là lệnh Huyền Thanh huynh đệ tôn kém. Lệnh Hồ Sung 007 ánh mắt sau đó cũng rơi vào Huyền Thanh trên thân, đáy mắt cũng tràn đầy nồng đậm cảm kích cùng rung động. Huyền Thanh tràn vào trong cơ thể hắn cái kia kinh khủng bành trướng chân khí hiển nhiên hắn cảm ứng rõ ràng, nói thật, vừa lúc bắt đầu, lệnh Hồ Sung bị hù dọa, không sai, liền là bị hù dọa. Hắn cảm giác Huyền Thanh cái kia hùng hậu chân khí viễn siêu sư phụ của hắn Nhạc Bất Quần, thậm chí cùng hắn cái kia thế ngoại cao nhân phong thái sư thúc đều tơ. Kém, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Với lại càng làm hắn hơn vui mừng chính là, hắn phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình thương thế trên cơ bản đã khỏi hẳn. Hiển nhiên hắn cũng biết Huyền Thanh cho hắn ăn tuyệt đối không là thứ bình thường. Lệnh Hồ huynh đệ khách khí, huống chi, lúc này ta cũng chỉ là đem lệnh Hồ huynh đệ trong cơ thể dị chủng chân khí chấn áp thôi, nếu là không sử dụng chân khí lời nói ngược lại là không ngại, thế nhưng là một khi vận dụng chân khí chỉ sợ lại sẽ lặp đi lặp lại. Ta hiện tại cũng vô pháp triệt để giải quyết lệnh Hồ huynh đệ tình huống trong cơ thể. Huyền Thanh lắc đầu nói ra. Huyền Thanh huynh đệ thật sự là quá khiêm tốn, có thể đạt tới loại trình độ này ta lệnh Hồ Sung cũng đã đủ hài lòng. Chí ít ta không cần lại tiếp nhận dị chủng chân khí tán loạn thống khổ. Lệnh Hồ Sung mở miệng nói. Trước đó thời điểm lệnh Hồ Sung sở dĩ say rượu, ngoại trừ đối với mình tao ngộ cảm thấy 10 phần đổi phế bên ngoài, còn có một nguyên nhân liền là muốn gây tê mình, giảm bớt cái kia chân khí tán loạn mang tới thống khổ. Đại sư ca, ngươi chân khí trong cơ thể ổn định. Đây là sự thực. Thật sự là quá tốt. Còn bên cạnh Nhạc Linh San nghe xong, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt hưng phấn. Hiển nhiên đối lệnh Hồ Sung tình huống hiện tại cũng là hết sức hưng phấn. Chương 64, nội dung cốt truyện cường đại quan tính. Tháng 4 năm 10, cầu đặt mua. Lệnh Hồ huynh đệ, nếu là ta đoán không sai trong cơ thể ngươi đó là hấp tinh đại pháp, hấp tinh chân khí a, ta rất hiếu kỳ ngươi tu luyện thế nào, hấp tinh đại pháp. Còn có ngươi trong cơ thể hấp tinh chân khí hẳn là Nhậm Ngã Hành cho ngươi gieo xuống a, hẳn là ngươi đi qua Tây Hồ Mai Trang. Huyền Thanh thản nhiên nói. Ân. Huyền Thanh huynh đệ làm sao biết? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, lệnh Hồ Sung trên mặt cũng lộ ra một vòng ánh mắt khiếp sợ, liên quan tới Nhậm Ngã Hành hành tung đây chính là một cái thiên đại bí ẩn, theo hắn bố trí tại toàn bộ trên giang hồ cũng không có mấy người biết, Nhâm Doanh Bàn đây chính là dò xét hồi lâu mới tìm được dấu vết để lại. Hiện tại Huyền Thanh vậy mà một ngụm nhân tiện nói ra, hơn nữa nhìn đi lên hiển nhiên sớm đã biết. Quả nhiên là Nhậm Ngã Hành, như thế nói đến, Nhậm Ngã Hành chỉ sợ là thật đã thoát khốn đi. Huyền Thanh mở miệng nói. Không sai. Chính như Huyền Thanh huynh đệ nói, Nhậm Ngã Hành đích thật là thoát khốn. Lệnh Hồ Sung sắc mặt cũng có chút khó coi nói, đáy mắt cũng lóe lên một vòng tức giận biểu lộ. Ta rất hiếu kỳ, lệnh Hồ huynh đệ tại Hoa Sơn làm sao lại đến Tây Hồ Mai Trang? Là ai dẫn ngươi đi? Hướng Vân Thiên. Vẫn là Nhậm Doanh Doanh. Huyền Thanh mở miệng nói. Hiển nhiên đối với lệnh Hồ Sung kinh lịch hắn trong lòng cũng là 10 phần hiếu kỳ. Hắn muốn biết mình đã đem nội dung cốt truyện phá hư lợi hại như thế, lệnh Hồ Sung là thế nào đi Tây Hồ Mai Trang? Huyền Thanh huynh đệ thậm chí ngay cả cái này đều biết. Lệnh Hồ Sung nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt có chút không giống, hiển nhiên trong mắt hắn, Huyền Thanh hiển nhiên là thật sự là quá thần bí. Cái này mai cái gì hiếm lạ, lúc trước Hắc Mộc Nhai sự tình mặc dù nói trên giang hồ là một cái bí mật, nhưng là cũng chạy không thoát người hữu tâm dò xét, với lại Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên những năm này vẫn luôn đang tìm kiếm Nhậm Ngã Hành tung tích, đây cũng không phải là quá lớn bí mật khí. Huyền Thanh thản nhiên nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho lệnh Hồ Sung mình là từ nội dung cốt truyện bên trên biết đến. Thì ra là thế. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Lệnh Hồ Sung trên mặt cũng lộ ra một vòng giật mình. Lúc trước thời điểm cùng Huyền Thanh huynh đệ phân biệt về sau, ta cùng tiểu sư muội bọn hắn liền trở lại Hoa Sơn, bởi vì một số sự tình bị phạt Tư Quá Nhai, trên Tư Quá Nhai đạt được một điểm cơ duyên, may mắn tiến nhập nhất lưu cảnh giới, cho nên liền hướng sư phó xin chỉ thị ra ngoài du lịch một phen, kết quả tại sau khi xuống núi không lâu liền gặp Hướng Vân Thiên. Lệnh Hồ Sung mở miệng nói. Nghe đến đó Huyền Thanh cũng liền hiểu, trong lòng cũng thầm than cái này nội dung cốt truyện quán tính thật sự chính là rất khủng bố, dạng này Lệnh Hồ Sung đều có thể gặp được Hướng Vân Thiên, mặc dù nói thời gian địa điểm không đồng dạng, nhưng là sau cùng đại kết quả lại là cũng không hề biến hóa. Bất quá bây giờ xem ra, cái này, hấp tinh đại pháp, không phải dễ luyện như vậy đó a. Nhậm Ngã Hành cũng sẽ không để tuyệt học của mình dễ dàng như vậy bị người học a. Huyền Thanh mở miệng nói. Cái này đáng giận ma đầu, lưu lại một thiên hấp tinh tàn thiên hại người, cuối cùng vậy mà lấy oán trả ơn, thật sự là quá ghê tởm. Lệnh Hồ Sung đáy mắt biểu lộ cũng biến thành càng thêm phẫn nộ. Nhậm Ngã Hành hoàn toàn chính xác không phải vật gì tốt, qua ta rất hiếu kỳ, lấy thân phận của ngươi, nếu là Nhậm Ngã Hành biết chắc hẳn sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi còn sống rời đi a. Huyền Thanh mở miệng nói. Hừ, ma đầu kia đương nhiên sẽ không mạnh khỏe. Tại trong cơ thể ta lưu lại một đạo dị chủng chân khí, đồng hóa ta chân khí trong cơ thể, hắn sở dĩ thả ta trở về bất quá là vì tiêu hao ta hoa lực lượng thôi, muốn để sư phụ tốn hao chân khí tới giúp ta trấn áp cái này dị chủng chân khí, đơn giản quá ghê tởm. Lệnh Hồ Sung trên mặt biểu lộ cũng càng thêm phẫn nộ. 10%. Nguyên lai là dạng này, cái này Nhậm Ngã Hành quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Tại Tây Hồ Lao ngọn nguồn những năm này dã tâm của hắn ngược lại là không có chút nào yếu bớt ta. Huyền Thanh thản nhiên nói. Nhậm Ngã Hành xem như một cái điển hình tiêu hùng, một cái dã tâm bừng bừng hạng người, đang thiếu ngạo nội dung cốt truyện bên trong, cùng Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền không sai biệt lắm. Với lại tại nội dung cốt truyện bên trong ba người đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cuối cùng tất cả đều tự cung. Lệnh Hồ huynh đệ thương thế bên trong cơ thể đích thật là có chút phiền phức a, muốn hoàn toàn giải quyết chỉ sợ chỉ có ba cái biện pháp. Huyền Thanh lắc đầu nói ra. Cái gì? Ba cái biện pháp? Cái nào ba cái biện pháp? Phong. Ngạch, sư phụ nói muốn phải giải quyết ta tình huống trong cơ thể lời nói ngoại trừ, dịch cân kinh, bên ngoài chỉ sợ không có biện pháp khác. Lệnh Hồ Sung vừa định nói ra thân phận của Phong Thanh Dương, bất quá lập tức muốn nói gì, lập tức đổi giọng. A a, Phong Thanh Dương a. Xem ra Lệnh Hồ huynh đệ trong cơ thể cái kia một đạo lăng lệ chân khí hẳn là Phong Thanh Dương lưu lại, Hoa Sơn quả nhiên không hổ là Hoa Sơn. Liền xem như xuống dốc, vẫn như cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huyền Thanh nhìn thấy Lệnh Hồ Sung dáng vẻ về sau, cười hắc hắc, đối Lệnh Hồ Sung trừng mắt nhìn. Cái này, cái này. Huyền Thanh huynh đệ ngươi ngay cả cái này đều biết. Ta thật không biết còn có chuyện gì ngươi không biết, Phong Thái Sư thúc một mực đang Hoa Sơn phía sau núi tiềm tu, mấy chục năm chưa từng xuống Hoa Sơn, ngươi thậm chí ngay cả Phong Thái Sư thúc đều biết, ngươi không phải là một cái phản lão hoàn đồng lao yêu quái à. Lệnh Hồ Sung có chút im lặng nói ra. Cuối cùng cũng nửa đùa nửa thật nhìn qua Huyền Thanh. Ngươi đoán a? Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc biểu lộ. Được rồi, Huyền Thanh huynh đệ quả nhiên không phải bình thường, tại hạ ngu đột, đúng, Huyền Thanh huynh đệ mới vừa nói có ba cái biện pháp, ngoại trừ, dịch cân kinh, bên ngoài không biết còn có biện pháp nào. Lệnh Hồ Sung lại một lần nữa tìm được chính đề, đầy, triệu tiền, mặt mong đợi nhìn qua Huyền Thanh. Một cái là tìm tới, Bắc Minh thần công, tìm tới, Bắc Minh thần công. Về sau liền có thể triệt để hóa đi trong cơ thể ngươi hấp tinh chân khí. Huyền Thanh mở miệng nói. Bắc Minh thần công. Đây là cái gì? Giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Lệnh Hồ Sung mấy người đáy mắt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc. Bắc Minh thần công, chính là lúc trước danh chấn nhất thời ẩn thế tông phái Tiêu Giao phái võ học, chính là Tiêu Giao phái thần công thứ nhất, về phần, hấp tinh đại pháp. Bất quá là Nhậm Ngã Hành tử, Bắc Minh thần công. Tàn thiên bên trên thôi diễn đi ra thôi, cùng chân chính, Bắc Minh thần công, so sánh, hoàn toàn liền là đom đóm cùng hạ nguyệt. Huyền Thanh vạch trần đường thuần. Hấp tinh đại pháp, cố nhiên cũng coi như tinh diệu, thế nhưng là hiển nhiên căn bản là hoàn toàn không có cách nào cùng, Bắc Minh thần công, so sánh. Chương 65, thất vọng Lệnh Hồ Sung. Tháng 5 năm 10, cầu đặt mua. Cầu tự động. Hấp tinh đại pháp, vậy mà đến từ, Bắc Minh thần công. Hơn nữa còn là tàn thiên. Cái này. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, thế nhưng là cái này, Bắc Minh thần công, từ chỗ nào tìm? Tại một phen sau khi khiếp sợ, Lệnh Hồ Sung lại có chút thất vọng mở miệng nói. Không biết. Huyền Thanh lắc đầu, thật sự là hắn là không biết, Bắc Minh thần công, ở nơi nào, chí ít đang tiếu ngạo trong thế giới, hắn không biết, thậm chí ngoại trừ Nhậm Ngã Hành lấy được Bắc Minh tản thiên bên ngoài, chân chính, Bắc Minh thần công, còn tồn thế hay không cũng không biết.
A, thật sự là quá hiếm có, lại còn có Liên công tử cũng không biết đồ vật, ta còn là lần đầu tiên nghe nói.
Mà nghe được hắn về sau, bên cạnh Lam Phượng Hoàng nhịn không được mở miệng nói, từ khi cùng Huyền Thanh nhận biết đến nay, nàng cảm giác Huyền Thanh liền phảng phất một cái bí ẩn, cơ hồ không gì không biết, giống như không có cái gì có thể giấu giếm qua hắn, cái này khiến nàng cảm giác có một có loại cảm giác không thật, mà bây giờ hắn cuối cùng từ Huyền Thanh trên thân thấy được một điểm bình thường đồ vật.
Chịu đựng một.
Phượng Hoàng, ngươi có phải hay không lại ngứa ra a?
Xem ra bản công tử buổi tối hôm nay phải thật tốt lĩnh giáo một cái ngươi.
Huyền Thanh thấy thế chừng Lam Phượng Hoàng một chút về sau, trực tiếp mở miệng nói.
A.
Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Lam Phượng Hoàng miệng bên trong 640 cũng kinh hô một tiếng, sau đó nhịn không được lui ra phía sau một bước, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng đầy là đề phòng biểu lộ.
Xem ra biện pháp thứ hai này là không được, không biết một biện pháp cuối cùng là.
Lệnh Hồ Sung nhìn qua Huyền Thanh.
Ha ha, cái này một biện pháp cuối cùng mà.
Đơn giản, cũng khó, tìm một cái tiên thiên cao thủ, dùng tiên thiên chân khí giúp ngươi khơi thông một cái liền liền triệt để giải quyết. Với lại có thể hoàn toàn luyện hóa đạo này dị chủng chân khí, nói không chừng đến lúc đó Lệnh Hồ huynh đệ thực lực sẽ tung bay thăng không ít.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Huyền Thanh huynh đệ thật sự là nói đùa, từ võ đang tổ sư Tam Phong chân nhân về sau, trên giang hồ đã thật lâu chưa từng xuất hiện tiên thiên cao thủ.
Lệnh Hồ Sung cũng có chút thất vọng lắc đầu nói ra.
Lệnh Hồ huynh đệ cũng không cần quá bi quan, luôn sẽ có biện pháp.
Huyền Thanh nhìn thấy Lệnh Hồ Sung dáng vẻ về sau, cũng không nhịn được một câu nói.
Đa tạ Huyền Thanh huynh đệ, yên tâm đi, ta Lệnh Hồ Sung cũng không có rác rưởi như vậy, liền xem như không có, dịch cân kinh, sư phụ đã đáp ứng truyền ta, Tử Hà thần công, chỉ cần có đầy đủ thời gian cũng là có thể hoàn toàn luyện hóa.
Lệnh Hồ Sung mở miệng nói.
Tử Hà thần công, a,
úc, cũng không tệ. Tử Hà thần công, thoát thai toàn chân giáo, tiên thiên công, cũng là có hy vọng.
Bị Huyền Thanh huynh đệ quả nhiên bắt học, ngay cả cái này đều biết.
Lệnh Hồ Sung nhìn về phía trong ánh mắt hắn cũng càng thêm bội phục, hiển nhiên là bị hắn bắt học chết phục.
Đúng, Huyền Thanh huynh đệ, đến bây giờ tại hạ còn không biết thân phận của ngươi đâu, lấy Huyền Thanh huynh đệ thủ đoạn, chắc hẳn nhất định truyền thừa bất phàm a.
Lệnh Hồ Sung ánh mắt cũng rơi vào Huyền Thanh trên thân mở miệng nói.
Lệnh Hồ huynh đệ khách khí, ta chính là phái võ đang đệ tử. Sư tôn là võ đang trùng hư đạo trưởng.
Huyền Thanh mở miệng nói.
Nguyên lai là trùng hư đạo trưởng môn hạ, khó trách Huyền Thanh huynh đệ có thủ đoạn như thế, lại là võ đang môn hạ đệ tử, thật sự là thất kính thất kính.
Nơi này bọn hắn vẫn là dùng huynh đệ xưng hô đi, có vẻ như chỉ có Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử lẫn nhau ở giữa mới có thể xưng hô sư huynh sư đệ loại hình, đối tông môn khác giống như không có chứ, không rõ lắm, cứ như vậy đi.
Lệnh Hồ Sung cũng lạnh một lúc sau trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi thán phục thần sắc.
Phái võ đang đây chính là cùng Thiếu Lâm danh xưng là võ lâm Thái Sơn bắt đầu thứ nhất, mặc dù nói tên tuổi có lẽ không có Thiếu Lâm khoa trương như vậy, nhưng là địa vị cũng vẫn như cũ là mười phần siêu nhiên.
Lệnh Hồ huynh đệ khách khí.
Huyền Thanh thấy thế khoát khoát tay nói ra.
Huyền Thanh huynh đệ lần này tới Hành Dương là tới tham gia Lưu Chính Phong sư thúc chậu vàng rửa tay đại điển sao.
Lệnh Hồ Sung lại có chút hiếu kỳ, vẹ, nhìn qua Huyền Thanh.
Chậu vàng rửa tay.
Xem như thế đi, con người của ta trời sinh ưa thích náo nhiệt. Cho nên liền đến liên tục.
Huyền Thanh không thể phủ nhận gật đầu, nhưng trong lòng đối với những cái được gọi là anh hùng hào kiệt bĩu môi, tại chậu vàng rửa tay trong những người này, nói thật còn thật không có mấy cái có thể làm cho hắn để mắt. Nếu không phải là thông thái dở người, hoặc là liền là mua danh chuộc tiếng hạng người.
Huyền Thanh huynh đệ, lần này thật là nhờ có ngươi, bất quá lần này ta cùng tiểu sư muội đi ra thời gian cũng không ngắn, cần phải trở về, không phải sư phụ cùng sư nương lại muốn lo lắng.
Lần sau gặp mặt chúng ta lại đem rượu ngôn hoàn.
Lệnh Hồ Sung sau đó mở miệng nói.
Tốt, đã như vậy, cái kia Lệnh Hồ huynh đệ đi thong thả, không tạo.
Huyền Thanh gật gật đầu nói.
Đưa mắt nhìn hai người rời đi bao xương.
Lần này không có Lệnh Hồ Sung, Lâm Bình Chi cùng phái Thanh Thành những người kia, Bầy Ngọc Uyển chắc hẳn không có náo nhiệt như vậy đi, chỉ là không biết hiện tại Đông Phương cô nương đã tới chưa.
Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, đáy mắt cũng lóe lên một vòng mong đợi biểu lộ.
Dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện, Đông Phương cô nương khẳng định sẽ xuất hiện tại Hành Dương, nhưng là bây giờ, bởi vì Nhậm Ngã Hành sớm tái xuất, Huyền Thanh có chút không quá chắc chắn.
Hẳn là sẽ tới đi, lấy Đông Phương cô nương tính cách, Nhật Nguyệt thần giáo còn kém rất rất xa muội muội nàng trọng yếu.
Sau đó Huyền Thanh cũng âm thầm suy đoán nói,
Đông Phương cô nương sở dĩ sẽ ám toán năm đó Nhậm Ngã Hành, trở thành Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, ngoại trừ Nhậm Ngã Hành tàn bạo bên ngoài, mặt khác càng quan trọng hơn hiển nhiên còn là muốn thông qua Nhật Nguyệt thần giáo lực lượng tìm kiếm muội muội của mình tung tích. Hiện tại đã có muội muội nàng tin tức, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ vị trí này đối với nàng mà nói đã không còn là trọng yếu như vậy. Cùng lúc đó, tại Hành Dương Bảy Ngọc Uyển một cái xa hoa trong phòng, một cái một thân đại màu đỏ áo khoác, vai tâm điểm một cái xích hồng sắc chu sa, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ tuyệt đại khuynh thành khí chất yêu đốt nữ tử nửa nằm tại mềm trên giường, ánh mắt nhìn qua nơi xa, trong thần sắc có chút mê mang, đồng thời cũng có một chút khẩn trương cùng chờ mong. Quả thật là một cái đăng đồ lãng tử. Vậy mà cùng cái khác nữ tử du sơn ngoạn thủy, ngọc diện kiếm tiên, thật là lớn tên tuổi. Chỉ là không biết muội muội đến cùng ở nơi nào. Chẳng lẽ là cái kia Lam Phượng Hoàng? Không có khả năng, tuổi của nàng cùng muội muội chênh lệch quá lớn, với lại Lam Phượng. Miêu nữ, Huyền Thanh, hy vọng ngươi không cần quên ước định của chúng ta, bằng không mà nói. Nữ tử miệng bên trong lẩm bẩm nói, dùng vũ ở giữa cũng mang theo một cô ưu hoán cùng lăng lệ. Nữ tử này không là người ta, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại Đông Phương cô nương. Chương 66, khiếp sợ lão ngọn núi vợ chồng. Tháng 6 năm 10, cầu đặt mua. Hành Dương Thành một cái trong khách sạn, lệnh Hồ Sung hai người rời đi Thiên Cơ Các về sau liền về đến khách sạn một cái biệt viện bên trong. Sung Nhi, San Nhi, các ngươi trở về. Hai người vừa mới vào sân, một bóng người từ trong phòng chậm rãi đi ra, nhìn thấy bộ dáng của hai người về sau, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vui mừng cùng vẻ mặt lo lắng. Chỉ thấy người này hơn 30 tuổi, một thân màu tím nhạt váy dài, bên ngoài khoác một kiện màu lam nhạt áo ngoài, thân thể lấy đà, khóe mắt cũng mang theo một chút nếp nhăn nơi khóe mắt, bất quá vẫn như cũng là có chút phong vận vẫn còn cảm giác. Mẹ! Sư nương! Nhìn thấy người tới về sau, lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San liền vội vàng tiến lên hành lễ nói. Hừ, còn biết trở về. Có biết hay không mẹ ngươi còn có sư nương có lo lắng nhiều các ngươi. Lúc này, một đoạn lành lạnh mà không mất thanh âm uy nghiêm từ trong phòng truyền đến, sau đó một đường thân ảnh màu xanh cũng từ trong phòng đi ra. Chỉ thấy người tới, một thân màu xanh nho sam, khuôn mặt gầy gò, toàn thân trên dưới nhìn qua cho người ta một loại mười phần cương chính cảm giác, chỉ từ bề ngoài nhìn lại, ngược lại không mất một cái chính nhân quân tử bộ dáng. Cha! Sư phụ! Nhạc Linh San cũng lệnh Hồ Sung thấy thế trong lòng cũng là siết chặt, trên mặt có chút khẩn trương nhìn qua người tới, không cần phải nói có thể làm cho lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San lộ ra như thế biểu lộ ngoại trừ Nhạc Bất Quần bên ngoài, hiển nhiên không có người thứ hai. Mặt mũi tràn đầy mùi rượu, lại đi ra ngoài uống rượu. Để ngoại nhân nhìn thấy còn thể thống gì. Nghe đạo lệnh Hồ Sung trên người cái kia nồng đậm mùi rượu về sau, Nhạc Bất Quần lông mày cũng nhíu lại, lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Tốt, sư huynh. San Nhi cùng Sung Nhi đã trở về thì không cần nói. Ninh Trung Tắc thấy thế cũng lập tức mở miệng nói, nhìn về phía lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm từ ái. A, Sung Nhi, đi ra ngoài một chuyến ta phát hiện ngươi khí sắc ngược lại là tốt hơn nhiều. Đống nhiên Ninh Trung Tắc kinh ngạc dưới, nhìn qua lệnh Hồ Sung có chút mặt đỏ thắm sắc về sau, có chút ngạc nhiên nói ra, lấy Ninh Trung Tắc ánh mắt rất nhanh liền phát hiện, lệnh Hồ Sung cả người khí sắc so trước đó thời điểm ngược lại là tinh thần không ít. Ân. Nghe được Ninh Trung Tắc lời nói về sau, Nhạc Bất Quần cũng lạnh dưới, cẩn thận nhìn một cái lệnh Hồ Sung, miệng bên trong cũng là khẽ di một tiếng, sau đó trở về lệnh Hồ Sung trước mặt, duỗi tay nắm lấy lệnh Hồ Sung cổ tay, một đạo tử hà chân khí lập tức liền dò xét đi vào. Rồi! Làm sao có thể? Tốt chân khí cường đại! Sung Nhi, San Nhi! Các ngươi đi chỗ nào? Các ngươi gặp được gần thế cao thủ tuyệt thế. Nhạc Bất Quần mắt mở thật to, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Phảng phất giống như gặp quỷ nhìn qua lệnh Hồ Sung, bởi vì lúc này hắn tại lệnh Hồ Sung trong cơ thể cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng tinh thuần bá đạo thuần dương chân khí. Nhạc Bất Quần chưa từng thấy qua tinh thuần như thế thuần dương chân khí, trên mặt rung động biểu lộ cũng thật lâu không thể bình phục. Sư Minh, chuyện gì xảy ra? Ninh Trung Tắc thấy thế có thể vì lệnh Hồ Sung trong cơ thể xuất hiện vấn đề, trên mặt cũng biến thành hơi khẩn trương lên. Sư muội, chính ngươi xem một chút đi. Nhạc Bất Quần lúc này trong lòng cũng là mười phần rung động. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, liền trực tiếp khoát khoát tay nói ra. Ninh Trung Tắc có chút chần chờ nắm lên lệnh Hồ Sung cổ tay, một sợi chân khí cũng hướng phía lệnh Hồ Sung trong cơ thể dò xét qua đi. Thật là tinh thuần thuần dương chân khí. Cái này chỉ sợ chí ít đạt tới tuyệt thế cảnh giới tu vi, cảm giác không chút nào tất phong sư thúc phải kém. Nhìn kỹ thư hữu cũng đã nghĩ đến, và năm tử trạch phong thanh dương cũng không có như cùng nội dung cốt truyện như vậy chỉ có lệnh Hồ Sung một người biết, đã hắn cho lệnh Hồ Sung chấn áp chân khí. Hiển nhiên không thể gạt được Nhạc Bất Quần chú ý. Cho nên Phong Thanh Dương tồn tại đối Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc tới nói đã không phải là bí mật. Ninh Trung Tắc thần sắc cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sung Nhi, nói cho sư nương, các ngươi đi chỗ nào? Gặp người nào? Chuyện gì xảy ra? Ninh Trung Tắc nhìn qua Lệnh Hồ Sung mở miệng nói. Sư nương, ta cùng tiểu sư muội vừa rồi đi Thiên Cơ Các, gặp một người bạn. Lệnh Hồ Sung mở miệng nói.
Bằng hữu?
Bằng hữu gì?
Nhạc Bất Quần mở miệng nói.
Là mấy tháng trước lần kia xuống núi thu mua thời điểm mới quen một người bạn.
Lệnh Hồ Sung láo lao thật thật nói.
A, ngươi người bạn này là thân phận gì?
Nhạc Bất Quần lại một lần nữa hỏi.
Hắn là phái võ đang đệ tử, là trùng hư đạo trưởng đệ tử Huyền Thanh.
Lệnh Hồ Sung gật gật đầu nói.
Trùng hư đạo trưởng đệ tử?
Làm sao có thể?
Trùng hư đạo trưởng đệ tử làm sao có thể có tu vi cường đại như thế?
Từ hắn lưu tại ngươi chân khí trong cơ thể đến xem, người này tu vi chí ít đạt đến tuyệt thế cảnh giới.
Phái võ đang lại còn có cao thủ tuyệt thế tọa chấn.
Hơn nữa còn là một cái nhị đại đệ tử.
Hiển nhiên Nhạc Bất Quần có chút không quá tin tưởng Lệnh Hồ Sung lời nói.
Trong lòng hắn, cao thủ tuyệt thế tại toàn bộ trong giang hồ đều là phượng mao lân giác tồn tại, với lại ngoại trừ cái kia bá tuyệt thiên hạ Đông Phương Bất Bại bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều là thuần một sắc lão quái vật, như thế nào sẽ là một cái võ đang nhị đại đệ tử?
Trùng hư đạo trưởng đệ tử?
Chưa nghe nói qua trùng hư đạo trưởng từng có như thế một người đệ tử a.
Bất quá cái này chân khí ngược lại là cùng võ đang Cửu Dương Công có chút tương tự, chí cương chí dương.
Ninh Trung Tắc cũng cau mày mở miệng nói.
Cái gì?
Cha, mẹ, ngươi, các ngươi nói Huyền Thanh công tử lại là một cái cao thủ tuyệt thế.
Ngươi, các ngươi sẽ không đùa giỡn a?
Hắn làm sao có thể mạnh như vậy?
Hắn nhìn qua cũng bất quá so đại sư huynh không lớn hơn mấy tuổi, cái này.
Bên cạnh Nhạc Linh San cũng có chút trợn tròn mắt, mặc dù nói hắn biết Huyền Thanh có lẽ rất lợi hại, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, vậy mà đạt đến cao thủ tuyệt thế trình độ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là chấn động không gì sánh nổi biểu lộ.
San Nhi, hẳn là Sung Nhi nói là sự thật.
Thật là hắn chân áp ngươi đại sư ca thương thế.
Ninh Trung Tắc ánh mắt cũng rơi vào Nhạc Linh San trên thân, thần sắc vô cùng nghiêm túc mở miệng nói.
Đích thật là Huyền Thanh công tử, lúc bắt đầu.
Lúc này Nhạc Linh San liền đem sự tình một năm một mười nói ra, không có nửa điểm giấu giếm.
Nghe xong Nhạc Linh San lời nói về sau, Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Bất Quần liếc nhau, lập tức cũng gật gật đầu. Nhạc Linh San chính là nữ nhi của bọn hắn, đối với Nhạc Linh San phẩm tính bọn hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng đã nhìn ra, Nhạc Linh San hiển nhiên tuyệt đối không có nói sai, đây hết thể hiển nhiên đều là thật.
Chương 67, thân phận bại lộ.
Bị vây.
Tháng 7 năm 10, cầu đặt mua.
Sau đó hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một vòng rung động biểu lộ.
Không nghĩ tới phái võ đang bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cái như thế khó lường thiên tài.
Bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như thế, chỉ sợ tương lai lại là một cái không thua năm đó Tam Phong chân nhân tồn tại.
Ninh Trung Tắc lập tức cũng là sợ hãi thán phục nói ra.
Ân.
Nhạc Bất Quần nghe xong cũng chậm rãi gật đầu, biến đổi sắc mặt một cái, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.
Sung Nhi, San Nhi, về sau có cơ hội nhiều cùng Huyền Thanh thân cận một chút, nếu là có thể, đến lúc đó mời hắn đến ta Hoa Sơn làm khách, nhiều kết giao một cái đối tương lai các ngươi có chỗ tốt.
Suy nghĩ một chút về sau, Nhạc Bất Quần bỗng nhiên mở miệng nói.
Biết sư phụ.
Lệnh Hồ Sung hai người thấy thế cũng gật gật đầu nói.
Tốt 9660, đều trở về đi, mấy ngày nay tận lực không cần chạy loạn khắp nơi, hiện tại Hành Sơn thành bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, quần quận sóng ngầm, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn.
Nhạc Bất Quần lại một lần nữa nhắc nhở.
Biết.
Hai người nghe xong cũng là như được đại xá, vội vàng rời đi.
Sư huynh, ngươi thấy thế nào?
Ninh Trung Tắc ánh mắt dừng lại ở Nhạc Bất Quần trên thân mở miệng nói.
Phái võ đang ẩn giấu quá kỹ à, đều nói phái võ đang xuống dốc, không nghĩ tới vậy mà toát ra một cái thiên tài như thế, có kẻ này tại, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chí ít một cái giáp bên trong, phái võ đang đem không người đổi gây, phái võ đang quả nhiên là thật là lớn khí vận à, nếu là kẻ này có thể đạt tới năm đó Tam Phong chân nhân trình độ, võ đang có lẽ sẽ lực gáp Thiếu Lâm thành là chân chính Thái Sơn bắt đầu à.
Nhạc Bất Quần sâu kín nói ra.
Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, lấy cái kia Huyền Thanh cùng Sung Nhi quan hệ đến xem, song phương chắc hẳn không phải bình thường, nếu là có thể giao tốt, đối Sung Nhi, còn có đối ta Hoa Sơn có lẽ đều có không ít chỗ tốt.
Ninh Trung Tắc mở miệng nói.
Ân.
Tốt, những này cũng không cần chúng ta quan tâm, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn không ngồi yên liền là Thiếu Lâm, nếu là hắn có thể đánh qua Thiếu Lâm một kiếp này, tương lai võ lâm mặc hắn chỉ mời. Bằng không mà nói chỉ sợ trên đời này lại phải hao tổn một cái thiên tài.
Sư muội, đi thôi, chúng ta trở về đi.
Nhạc Bất Quần thản nhiên nói.
Làm phái Hoa Sơn trưởng môn, Nhạc Bất Quần ánh mắt không thể bảo là không độc ác, trong nháy mắt liền trực tiếp chỉ ra mấu chốt của sự tình.
Đối với Đông Phương cô nương cùng Nhạc Bất Quần vợ chồng phản ứng, Huyền Thanh hiển nhiên căn bản cũng không biết, tại Thiên Cơ các bên trong ăn một chút đồ vật về sau, Huyền Thanh liền trực tiếp mang theo Nghi Lâm cùng Lam Phượng Hoàng hướng phía Bảy Ngọc Quyển phương hướng đi đến. Mang theo hai cái mỹ nữ đi Bảy Ngọc Quyển, loại chuyện này chỉ sợ cũng liền hắn có thể đủ làm được, Bảy Ngọc Quyển là địa phương nào. Chỉ nghe danh tự liền biết, nơi này hiển nhiên chính là một cái nơi bướm hoa, bất quá Huyền Thanh là ai, tự nhiên là sẽ không để ý. Huống chi, trước đó thời điểm hắn đã tại Hành Dương Thành bên ngoài phát hiện Khúc Dương, chắc hẳn Khúc Dương hẳn là như là nguyên kịch đem Bảy Ngọc Quyển bao xuống đi. Bọn hắn ở nơi đó. Bất quá ngay tại Huyền Thanh mấy người từ thiên cơ các bên trong sau khi đi ra, sau lưng truyền đến một trận tiếng huyên náo, ngay sau đó, mười mấy bóng người bay lượn mà tới, đi thẳng tới Huyền Thanh mấy người bên người, đem mấy người bọn hắn bao bọc vây quanh. Ân. Nhìn thấy mấy người này dáng vẻ về sau, Huyền Thanh lông mày lập tức cũng nhíu lại, từ những người này cách ăn mặc nhìn lại, hiển nhiên là người trong giang hồ, với lại trong đó mấy cá nhân trên người tiêu chí thình lình chính là Ngũ Nhạc kiếm phái tiêu chí. Ma đạo yêu nữ cũng dám tại Hành Dương Thành xuất hiện. Quả nhiên là thật to gan. Một đạo quát chói tai âm thanh từ một bóng người miệng bên trong truyền ra, chỉ thấy người này nhìn qua chừng 40 tuổi dáng vẻ, một thân đạo bào màu xanh, trong ánh mắt cũng lộ ra một vòng ghét ác như cừu biểu lộ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh bên người Lam Phượng Hoàng. Trái thân, Thái Sơn trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng. Nhìn thấy người tới dáng vẻ về sau, Lam Phượng Hoàng thần sắc cũng là khẽ biến, hiển nhiên là nhận ra thân phận của người đến. Thình lình chính là Thái Sơn trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng, Lam Phượng Hoàng làm Ngũ Độc giáo giáo chủ, trên giang hồ tự nhiên cũng là nhân vật có mặt mũi, nhận biết nàng người hiển nhiên cũng không ít, hiện tại Hành Dương Thành bên trong người trong võ lâm đông đảo, bị nhận ra cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Thiên Môn đạo trưởng. Huyền Thanh kinh ngạc một lúc sau, ánh mắt cũng rơi vào trên người của đối phương, khóe miệng cũng cười lạnh một tiếng. Đối Thiên Môn đạo trưởng người này, Huyền Thanh không có cái gì cảm giác nhiều lắm. Là một cái trưởng môn hiển nhiên là cực kỳ không xứng trước, tính cách táo bạo xúc động dễ giận. Với lại mặc dù nói trên danh nghĩa là Thái Sơn trưởng môn, thế nhưng là trong tông môn sự tình lại bị hai cái một đời trước người cầm giữ, quyền lực bị vô căn cứ, hiển nhiên là mười phần bi kịch. Nghi Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn không qua đây? Cùng lúc đó, trong đám người, một cái cùng Nghi Lâm ăn mặc không sai biệt lắm trung niên ni cô ánh mắt cũng rơi vào Huyền Thanh bên người Nghi Lâm trên thân, sắc mặt cũng đông nhiên biến đổi. Trên mặt biểu lộ có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói. A, sư phụ. Nhìn thấy người này bộ dáng về sau, Nghi Lâm nấy mắt cũng lóe lên một vòng vẻ mặt bối rối, có chút kinh hoàng mở miệng nói, không cần phải nói, người này rõ ràng là Hàng Sơn Tam Định bên trong Định Giật Sư Thái. Định Giật Sư Thái, đây là chuyện gì xảy ra? Hàng Sơn phái đệ tử vậy mà cùng ma giáo yêu nữ lăn lộn cùng một chỗ, chẳng lẽ Hàng Sơn phái cùng ma giáo cấu kết ta? Lúc này, bên cạnh một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Chỉ gặp một cái gầy gò thân ảnh từ trong đám người đi ra, chất vấn. Đinh sư đệ nói cẩn thận, Bần Nhi tin tưởng việc này ở trong khẳng định có hiểu lầm. Định Giật Sư Thái nghe được người này lời nói về sau, lập tức sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi, sau đó thần sắc cũng vô cùng lăng lệ hướng phía Nghi Lâm phương hướng quyến tới. Nghi Lâm, ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau cho vi sư tới. Làm nghe Hành Sơn Định Giật Sư Thái cương trực công chính, hôm nay gặp mặt lại là làm người cực kỳ thất vọng, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Nhìn qua Định Giật Sư Thái biểu hiện về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường, đối với Định Giật người này, hắn hiển nhiên cũng mười phần không ưa, hắn thấy, Định Giật ngoại trừ thu dưỡng Nghi Lâm bên ngoài, cơ hồ không có chút nào điểm sáng. Tại nguyên kịch bên trong, Huyền Thanh đối nàng ấn tượng liền là một cái tự cho là đúng, thông thái dở người, chậu vàng rửa tay trên đại hội, Định Giật thật sự là đem Ngũ Nhạc kiếm phái còn lại đám người danh tiếng đều cướp sạch, các loại chỉ trích, các loại chất vấn, kết quả cuối cùng làm cho một thân tao. Không có chút nào lập trường. Theo lý thuyết, Định Giật chính là người xuất gia, hẳn là thanh tâm quả dục mới đúng, thế nhưng là biểu hiện ra chỗ nào giống như là một cái người xuất gia. Chương 68, Trào Phúng. Chu Tâm Chi Ngôn. Tháng 8 năm 10, cầu đặt mua. Tiểu tử, ngươi là ai? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Định Giật Sư Thái sắc mặt cũng là tối đen, thần sắc có chút khó coi nhìn qua Huyền Thanh, dù sao nói thế nào Định Giật Sư Thái cũng là Hàng Sơn trưởng môn. Bị một cái mao đầu tiểu tử như thế trước mặt mọi người miệt thị, mặt mo tự nhiên cũng là có chút không nhịn được. Đều cút đi đi, hôm nay bản công tử không muốn giết người. Nhàn nhạt quét mắt một chút mọi người chung quanh về sau, Huyền Thanh đạm mạc nói, hắn hiện tại còn phải cấp tốc đi gặp Đông Phương cô nương đâu, thời gian dài như vậy không thấy, trong lòng của hắn cũng đúng Đông Phương cô nương tưởng nhập lớp. Cuồng vọng, tiểu tử ngươi cái này là muốn chết. Nghe được Huyền Thanh cái này miệt thị ngữ khí về sau, chung quanh những cái kia người trong giang hồ không làm. Phải biết ở đây những người này ở đây trên giang hồ nhưng đều là có mặt mũi tồn tại, bây giờ lại bị Huyền Thanh không nhìn, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn phẫn nộ. Lúc này một cái trên vai khiêng một thanh màu xanh đại đao đại hán lạnh hừ một tiếng, trong tay màu xanh đại đao trực tiếp cản 12 eo bộ tới, vừa ra tay liền muốn Huyền Thanh tính mệnh. Tốt một đám chính đạo cao thủ, quả nhiên không hổ là người trong chính đạo, vừa ra tay liền muốn bản công tử tính mệnh, đã như vậy đây cũng là đừng trách bản công tử lòng dạ độc ác. Nhìn qua đại hán này công kích về sau, Huyền Thanh trong mắt hàn quang tiến bán, một cỗ lăng lệ khí tức cũng lập tức từ trên người hắn phát ra, trong tay thất tinh kiếm cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trường kiếm lăng không hư điểm. Trực tiếp đón nhận công kích của đối phương. Không tốt, Lục huynh cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh mấy người cao thủ sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi, vội vàng kinh hô một tiếng, hiển nhiên là nhìn ra Huyền Thanh bất phàm, ngay cả vội mở miệng nhắc nhở. Trên thực tế, không cần mọi người chung quanh nhắc nhở, tại nhìn thấy Huyền Thanh xuất thủ trong nháy mắt, đại hán liền hối hận mình có chút xung động, từ Huyền Thanh động tác đến xem, đối phương hiển nhiên là một cao thủ, với lại tuyệt đối phải hơn xa với hắn. Bất quá, hiện tại hiển nhiên hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầy trời kiếm mang hướng phía trên người mình bao phủ tới, nhưng là mình nhưng căn bản liền trốn không thoát, cả người dưới chân phảng phất mọc rễ, đứng trên mặt đất không nhúc nhích, bởi vì sợ hai nguyên nhân, trên trán mồ hôi cũng là điên cuồng ứa ra. Thật sự là phế vật. Nhìn qua đại hán không chịu nổi biểu hiện về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt, nguyên bản vừa mới dâng lên sát tâm lại là tiêu tán không ít, giết loại người này thật sự là sợ làm bẩn mình tay, kiếm thế nhất chuyển, kiếm mang trực tiếp ở trong hư không quỷ dị uốn éo, trực tiếp không có vào đại hán tứ chi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mặc dù nói Huyền Thanh không giết hắn, nhưng là hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng thả hắn, vừa rồi thời điểm nếu là đổi lại một người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị chặn ngang chặt đứt. A. Bốn đạo huyết hoa từ đại hán tứ chi nở rộ ra, đại hán miệng bên trong cũng phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người cũng lăn lộn trên mặt đất, bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Các hạ xuất thủ khó tránh khỏi có chút quá độc ác một chút, lúc này tinh thần trọng nghĩa bạo dạp Định Giật sư thái nhịn không được xuất sinh chất vấn. Hung ác. Định Giật sư thái nói ta xuất thủ hung ác. Ha 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 ha, cho cười, thật sự là chuyện tiếu lâm, Định Giật sư thái thật sự là càng phát lệnh bản công tử thất vọng. Định Giật sư thái chỉ thấy bản công tử xuất thủ hung ác, lại trực tiếp không để ý đến người này muốn bản công tử tính mệnh, bản công tử không có giết hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Định Giật sư thái quả nhiên là lòng dạ từ bi, bội phục bội phục. Huyền Thanh khinh bị ra mặt nhìn qua Định Giật sư thái. Ngươi. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Định Giật sư thái ngựa khí cũng là một yếu, hiển nhiên là tự biết có chút đối lý, thế nhưng là nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, lửa giận trong lòng nhưng lại thật lâu không thể bình phục. Cả người tức giận đến khuôn mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ. Ngươi người này tại sao như vậy, sư phụ ta đó là lòng dạ từ bi. Định Giật sư thái sau lưng một cái tiểu nhi cô nhịn không được có chút không niệm mở miệng nói. Đối thánh nhân hại tiến nghèo lòng dạ từ bi, người bị giết đúng là đáng đời. Hôm nay bản công tử thật sự chính là thêm kiến thức, tốt một cái lòng dạ từ bi à, ý của ngươi chính là bản công tử đáng chết đi. Huyền Thanh cười lạnh một tiếng. Đáy mắt cũng lóe lên một vòng lăng lệ quan mang, có chút khó chịu nhìn qua đối phương. Đối với Hàng Sơn phái những người này tư tưởng, Huyền Thanh thật sự là lười nhác đậu đen rau muống, những này người cũng đã hoàn toàn bị Hàng Sơn Tam Định cho giáo cho váng. Ngươi, ta, ngay cả Định Giật sư thái đều không phải là đối thủ của Huyền Thanh, huống chi là Tiểu Ni Cô, trong lúc nhất thời, Tiểu Ni Cô trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng biểu lộ. Bớt nói nhiều lời, các hạ đã cùng ma giáo yêu nữ làm bạn, chẳng lẽ các ngươi không phải một đám? Thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói liền là cùng võ lâm chính đạo là địch. Lúc này, gầy gò thân ảnh bên người một cái sắc mặt âm vụ trung niên nhân tiến lên một bước, ánh mắt dừng lại ở Huyền Thanh trên thân, đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng nói. Phúc! Ha 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 ha! Cười chết ta rồi, thật sự là cười chết ta rồi. Nghe được người này lời nói về sau, Huyền Thanh kém một chút phun ra một ngụm lao huyết, lúc này cũng cười to nói, bất qua ánh mắt kia nhìn về phía đối phương thời điểm liền 933 phảng phất tại nhìn một cái giống như kẻ ngu, đáy mắt tràn đầy vô tận đùa cợt cùng khinh thường. Hỗn đản! Ngươi cười cái gì, có gì đáng cười? Bị Huyền Thanh ánh mắt nhìn cũng là giận dữ, đối phương đáy mắt cũng lộ ra một vòng lạnh lẽo sắc ý, lạnh lùng nói. Ta cười các ngươi vô tri, ta cười các ngươi cuồng vọng, ta cười các ngươi tự cho là đúng, ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng các ngươi một đám gà đất chó sành cũng có thể đại biểu toàn bộ võ lâm chính đạo. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi là Thiếu Lâm Phương Trượng? Vẫn là Ngũ Nhạc Minh Chủ? Hay là Võ Đang Trưởng Môn? Cùng võ lâm chính đạo là địch, các ngươi cũng quá để cao bản thân mà. Một cái nho nhỏ Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo liền có thể đại biểu võ lâm chính đạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tả Minh Chủ không phải Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh Chủ, mà là võ lâm Minh Chủ không thành? Huyền Thanh lạnh lùng nói. Hai người kia thân phận Huyền Thanh đã thông qua thuật thăm dò đã điều tra xong, không là người ta, thình lình chính là Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo thứ hai đại Tung Dương thủ Phí Bân cùng Thác Tháp thủ Đinh Miễn. Hai người đều là nhất lưu đỉnh phong tu vi.
Ngươi nói bậy, đừng muốn ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng.
Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, hai người lập tức cũng giật mình kêu lên, đặc biệt là cảm nhận được mọi người chung quanh cái kia có chút ánh mắt khác thường về sau, hai người thần sắc đại biến, lúc này cũng giận dữ mắng mỏ một tiếng mở miệng nói.
Chương 69, diễn kịch. Tháng 9 năm 10, cầu đặt mua.
Ai nha nha, là ai ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, xem thường quần hùng thiên hạ a, lợi hại, thật sự là lợi hại a, đường nhỏ ta nhưng phải thật tốt kiến thức một phen.
Đúng lúc này, một đạo lười thanh âm từ trong đám người truyền ra, sau đó chỉ gặp một cái một thân đạo bào màu xanh, thần sắc có chút lười biếng đạo sĩ ăn mặc thanh niên chậm rãi mà đến, trên mặt cũng mang theo một vòng biểu tình bất cần đời.
Nguyên lai là phái võ đang Huyền Minh Tử tiểu đạo trưởng.
Tiểu đạo trưởng tới thật đúng lúc, làm võ Lâm Thái Sơn bắt đầu võ đang đệ tử, ngươi cần phải đứng ra nói câu công đạo.
Đinh Miễn nhìn thấy người tới về sau, nhãn châu xoay động nảy ra ý hay, lúc này cũng liền vội mở miệng nói.
Bên cạnh Phí Bân thấy thế cũng trực tiếp một thùng tân bút mang tới, dạng như vậy liền phảng phất đối phương là mình đám người này người đầu lĩnh thôi, hoàn toàn không có phát hiện thanh niên nói sĩ trong thần sắc trêu tức chi ý.
Nhìn thấy Đinh Miễn cùng Phí Bân hai người sau khi biểu diễn, Huyền Thanh trong lòng cười lạnh không thôi, đặc biệt là nhìn thấy người tới dáng vẻ về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cười lạnh càng hơn, hiển nhiên hắn cũng nhận ra, người vừa tới không phải là người ta, đúng là hắn tại võ đang bên trong bằng hữu tốt nhất, hắn lục sư huynh Huyền Minh Tử.
Đối với Huyền Minh Tử đến, hắn trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn, với lại hắn lúc này cũng bén nhạy cảm ứng được, lúc này Huyền Minh Tử khí tức trên thân thình lình cũng đã đạt đến nhất lưu cảnh giới trình độ, với lại từ trên người chân khí ba động đến xem, hẳn là vừa mới đột phá không lâu.
Nhìn thấy Huyền Minh Tử đột phá nhất lưu cảnh giới về sau, trong lòng cũng của hắn là mười phần cao hứng, trong lòng cũng thầm than, đồng thời cũng là có chút vui vẻ, mình mang tới biến hóa thật sự là quá lớn, nguyên kịch bên trong, võ đang ngoại trừ một cái trùng hư đạo trưởng bên ngoài, cơ hồ không có một cái nào đem ra được, nhưng là bây giờ, võ đang nhị đại đệ tử võ đang thất tử đã là nhất lưu phía trên cảnh giới.
Với lại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay hiển nhiên căn bản cũng không có võ đang đệ tử tham dự, mà bây giờ Huyền Minh Tử lại xuất hiện.
Hiển nhiên mình mang tới hiệu ứng cánh bướm vẫn là mười phần kinh khủng.
A, vị huynh đài này, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, quả thật ngàn năm không gặp võ học kỳ tài, không biết ngươi nhưng có hứng thú bái nhập ta võ đang môn hạ, uy y lìa chính đạo, ta có thể thay sư thu đồ, phá lệ để ngươi trở thành ta võ đang đệ tử như thế nào?
Huyền Minh Tử cũng là chơi tâm nổi lên, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Huyền Thanh về sau, mở miệng nói.
Rất là vinh hạnh.
Nhận mông sư huynh để mắt, đã như vậy, ngày sau ta chính là phái võ đang đệ tử.
Huyền Thanh thấy thế trong lòng cũng là cười thầm, cũng là mười phần phối hợp, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mở miệng nói.
Tốt, tốt, tốt.
Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Huyền Minh Tử sư đệ.
Huyền Minh Tử tiến lên ôm lấy Huyền Thanh bả vai mở miệng nói.
Cái này,
nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh những người kia lập tức cũng có chút trợn tròn mắt. Đặc biệt là muốn xem đến Huyền Thanh cùng Huyền Minh Tử đối đầu Phí cùng Đinh Miễn hai người cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, điều này hiển nhiên cùng bọn hắn trong dự đoán kịch bản cách biệt quá xa.
66%.
Hai người rất muốn đứng ra sông Huyền Minh Tử trời hô, lạc đề, lạc đề.
Bất quá hai người trong lòng vốn là có quỷ, có chút mưu đồ làm loạn, trong lòng cũng có chút trở dạ, tự nhiên là không dám lại nói cái gì.
Chúc mừng Huyền Minh Tử tiểu sư phó, phái võ đang lại thêm một cao thủ thanh niên A.
Võ đang quật khởi ở trong tầm tay A.
Phí Bân lập tức lại là.
Nhớ mông ngựa vô tới.
Khách khí, khách khí.
Huyền Minh Tử cười ha ha một tiếng mở miệng nói.
Vị thiếu hiệp kia đã bái nhập phái võ đang, chắc hẳn ngươi nên cùng ma giáo yêu nữ phân rõ giới hạn đi. Nàng này chính là ma giáo ngũ độc giáo giáo chủ, giết người vô số. Vị thiếu hiệp kia nếu là có thể bắt nàng này, vô luận là đối với thiếu hiệp còn là đối với võ đang thanh danh tới nói đều tuyệt đối là một chuyện vui A.
Phí Bân mở miệng nói. Đáy mắt cũng lóe lên một vòng âm vụ, hiển nhiên là không có an cái gì hảo tâm.
Lam Phượng Hoàng là ai? Đây chính là hung danh hiển hách ngũ độc giáo giáo chủ, há lại dễ dàng như vậy cầm xuống, cho dù là hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc.
Ta nói ngươi cái này thật sự là có ma bệnh à, bản công tử còn có phái võ đang thanh danh lúc nào đến phiên ngươi một ngoại nhân đến chen miệng vào, vẫn là, ngươi cảm thấy ta phái võ đang hiện tại đã xuống dốc, cần dùng cái này đến thu liễm danh tiếng.
Huyền Thanh thấy thế trên mặt cười lạnh càng hơn. Trực tiếp phản bác một tiếng mở miệng nói.
Khu khu khu, thiếu hiệp đây là nơi nào, phái võ đang chính là trong trốn võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, sao là xuống dốc nói chuyện.
Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Phí Bân lại một lần nữa giật nảy mình, Huyền Thanh lời nói có thể nói là câu câu chú tâm, sơ ý một chút liền muốn rớt hố. Mặc dù nói tại mọi người nhìn lại, võ đang xuống dốc chính là sự thật không thể chối cãi, thế nhưng là ai cũng không có dám đứng ra nói rõ, dù sao bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cùng lúc đó, Huyền Thanh như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần miệt thị hắn cũng lệnh hắn lửa giận trong lòng càng thêm nồng nặc lên, trong lòng cũng là triệt để đem Huyền Thanh hận lên. Hừ, biết liền tốt, huống chi, bản công tử muốn làm thế nào lúc nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân, ta không biết cái gì ngũ độc giáo giáo chủ, ta chỉ biết là nàng chính là bản công tử nha hoàn. Bản công tử người còn chưa tới phiên các ngươi đến nhúng tay. Huyền Thanh lập tức mặt mũi tràn đầy bá đạo mở miệng nói, trong giọng nói cũng tràn đầy nồng đậm ba khí, không có chút nào đem mọi người ở đây để vào mắt. Một màn này rơi vào bên cạnh Lam Phượng Hoàng trong mắt, cả người đáy lòng cũng là dâng lên một cô ấm áp, dù sao nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, cứ như vậy, mặc kệ nhất sau đó phát sinh cái gì, Huyền Thanh hiển nhiên là cùng mọi người ở đây đối mặt. Mặc dù nói nàng biết Huyền Thanh thực lực rất mạnh, nhưng là ở đây trong những người này cũng đều không phải là nhân vật đơn giản, mấy, được sao triệu hồ mỗi một cái đều là danh chấn một phương tồn tại, trong giang hồ địa vị không phải bình thường, đây đối với Huyền Thanh thanh danh lời nói sợ rằng sẽ có ảnh hưởng không tốt đều đặn. Ha ha ha, tốt, nói hay lắm, quả nhiên đủ bá khí, không hổ là ta Huyền Minh Tử sư đệ. Huyền Minh Tử sau khi nghe lập tức cũng cười to nói. Không quá đôi hướng Huyền Thanh ánh mắt bên trong lại là lóe lên một vòng chuyển thua. Cái này, hai vị thiếu hiệp làm như vậy có chút quá mức a. Phái võ đang lúc nào trở thành tàng long ngọa hổ địa phương. Lúc này bên cạnh cảm giác mình bị xem nhẹ Thiên Môn đạo trưởng lập tức cũng không nhịn được lạnh lùng nói. Thiên Môn đạo trưởng tuyệt đối là thuộc về loại kia dáng một gậy chết tươi tất cả mọi người tồn tại. Hắn thấy, chỉ cần là người trong ma giáo, liền tuyệt đối không có một cái nào người tốt, mấy hổ đã đạt đến một loại biến thái cố chấp. Khả năng cũng chính bởi vì loại này cố chấp tính cách mới làm cho phái Thái Sơn hiện tại chia 5 x 7. Chương 70, Kiếm Bổ Thiên Môn. Tháng 10 năm 10, cầu đặt mua. Tàng Long Hoa Hổ. Thiên Môn đạo trưởng là nghiêm túc sao? Không biết ở đây chư vị có phải hay không cũng cùng Thiên Môn đạo trưởng một cái quan điểm, cho là ta võ đang là Tàng Long Hoa Hổ chi địa đâu. Huyền Minh Tử thấy thế sắc mặt cũng lập tức âm trầm không ít, thần sắc có chút bất thiện nhìn qua Thiên Môn đạo trưởng mở miệng nói. Cái này, Huyền Minh Tử thiếu hiệp hiểu lầm, ta đều không có như thế ý tứ, đây là một cái hiểu lầm. Không sai, không sai, hiểu lầm. Không sai, đây là một cái hiểu lầm. Cảm nhận được Huyền Minh Tử ánh mắt về sau, không ít người cũng rối rít mở miệng nói, nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Môn đạo trưởng cũng tức giận đến kém chút thổ huyết. Làm sao? Thiên Môn đạo trưởng nhìn qua không phục lắm a. Hẳn là Thiên Môn đạo trưởng còn có cái gì dị nghị không thành. Không ngại nói ra. Huyền Minh Tử lạnh lùng nói. Thế nhưng là nàng này. Hừ, ta không biết Thiên Môn đạo trưởng đang nói cái gì, ta kính ngươi một câu tiền bối, ngươi chớ tự mình không biết tốt xấu, ta đã nói rồi, ta không biết cái gì ngũ độc giáo giáo chủ, ta chỉ biết là nàng là bản công tử nha hoàn, nếu là Thiên Môn đạo trưởng còn có dị nghị, vậy chúng ta cũng chỉ có thể so tài xem hư thực. Cũng tốt để bản công tử mở mang kiến thức một chút Thái Sơn 043 phái tuyệt học. Nghe qua phái Thái Sơn, Đại Tông Như Hà, có 102 giang hồ, hôm nay bản công tử cũng phải hướng Thiên Môn đạo trưởng lĩnh giáo một phen. Huyền Thanh thấy thế cũng trực tiếp lạnh lùng nói. Ngươi! Tốt! 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 Đã như vậy, hôm nay ta trước hết thay trùng hư đạo trưởng hảo hảo giáo huấn một cái ngươi. Thiên Môn đạo trưởng là ai? Đây chính là tính cách nóng nảy tồn tại, chỗ nào trải qua được Huyền Thanh như thế kích? Thanh âm vừa mới rơi xuống, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng thẳng đến Huyền Thanh trên thân cuốn tới. Thay sư phụ ta giáo huấn ta. Chỉ bằng ngươi. Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Đã như vậy, đây cũng là đừng trách bản công tử không khách khí. Nghe được Thiên Môn đạo trưởng lời nói về sau, Huyền Thanh sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống, chúng hư đạo trưởng trong lòng hắn địa vị thế nhưng là mười phần siêu nhiên. Bây giờ nghe Thiên Môn đạo trưởng lời nói huyền trong lòng của hắn tự nhiên là lành ý nổi lên bốn phía. Một cỗ lăng lệ khí tức cũng từ trên người hắn phát ra. Tiểu tử cuồng vọng. Xem kiếm. Thiên Môn đạo trưởng trong lòng đồng dạng cũng là nổi giận, trường kiếm trong tay cũng biến thành càng thêm lăng lệ, hướng thẳng đến Huyền Thanh yếu hại đâm tới, hiển nhiên cũng có. Bê xà tạ, chút đầu góc phát sốt. Châu châu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Huyền Thanh trong lòng cũng cười lạnh một tiếng, bởi vì diễn kịch nguyên nhân, cũng không có sử dụng thái cực kiếm, mà là trực tiếp một kiếm chém ra, trong khoảnh khắc. Một đạo thế đại lực trầm kiếm khí cũng phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Thiên Môn đạo trưởng công kích nên đón tiếp lấy. Võ học một đạo, nhất pháp thông mà vạn pháp thông, mặc dù nói ngoại trừ thái cực kiếm bên ngoài, Huyền Thanh cũng không có tu luyện nó kiếm pháp của hắn, nhưng là lấy hắn thái cực kiếm tạo nghệ, tại kiếm đạo phương diện cũng đã có chút cao thâm, chí ít đang tiếu ngạo thế giới bên trong cơ hồ đã không có mấy người có thể cùng hắn so sánh với, cho dù là tiện tay một kiếm, cái kia uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cái gì? Không tốt. Quả nhiên thiên môn đạo trưởng thấy thế sắc mặt trong nháy mắt biến. Trường kiếm trong tay bay điểm, số đạo hàn mang trực tiếp đón nhận Huyền Thanh công kích. Đinh 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 đinh. Chỉ nghe mấy đạo sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, bên trong hư không, hai người giao thoa địa phương, từng đạo hỏa hoa cũng tiến bắn mà ra, sau đó thiên môn đạo trưởng kiếm mang trong nháy mắt vỡ nát, trường kiếm trong tay trong nháy mắt trực tiếp rời khỏi tay, toàn bộ người thân thể cũng lập tức bay ngược ra ngoài, một ngụm nghịch huyết cũng phun ra ngoài. T. Cái này sao có thể? Bại. Liên một chiêu. Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh từng đợt hít khí lạnh thanh âm truyền đến, từng cái đáy mắt cũng lộ ra một vòng vô cùng ánh mắt khiếp sợ. Vừa rồi thời điểm Huyền Thanh đánh bại đại hán kia thời điểm, đám người mặc dù nói kinh ngạc, lại cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì đại hán bất quá chỉ có nhị lưu cảnh giới tu vi thôi, thế nhưng là trước mắt thiên môn đạo trưởng cũng không đồng dạng. Tại Ngũ Nhạc kiếm phái rất nhiều trưởng trong môn phái, mặc dù nói thiên môn đạo trưởng là hạng chót tồn tại, chỉ có nhất lưu đỉnh phong, cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái năm cái trưởng trong môn phái duy nhất một cái nhất lưu cảnh giới tồn tại, thế nhưng là dù nói thế nào cũng là trưởng của một phái, thành danh đã lâu hào thủ, bây giờ lại bại như thế gọn gàng. Thiên môn đạo trưởng thiết định liền là nhất lưu đỉnh phong, khó mà nói là cao vẫn là thấp, tóm lại công tử cảm thấy còn tính là tương đối hợp lý. Nội dung cốt truyện bên trong, thiên môn đạo trưởng tại Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay thời điểm cùng Điền Bá Quang giao thủ qua, không phải là đối thủ, cho nên hẳn không có Điền Bá Quang lợi hại. Nơi này thiết lập Điền Bá Quang là nhất lưu đỉnh phong, cho nên hắn cao cũng cao không đi đến nơi nào, làm Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn, cũng không có khả năng quá thấp. Một chiêu đánh bại một cái nhất lưu đỉnh phong trưởng môn cấp bậc cao thủ, thực lực này hiển nhiên là đem bọn hắn đều hù dọa. Đáy mắt chỗ sâu cũng lóe lên một vòng kính sợ. Tuyệt đỉnh, đây tuyệt đối là thỏa thỏa chí ít tuyệt đỉnh cảnh giới tồn tại, với lại có thể một chiêu đánh bại thiên môn đạo trưởng, hiển nhiên tuyệt đối không phải bình thường tuyệt đỉnh cảnh giới, chí ít tuyệt đỉnh trung hậu kỳ trở lên. Cảnh giới như thế tồn tại hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn nhóm đoàn người này có thể tùy tiện đối phó. Bọn hắn trong những người này mặc dù nói cũng có tuyệt đỉnh sơ kỳ định giật sư thái tồn tại, mặt khác cũng có mấy cái nhất lưu hào thủ, thế nhưng là cùng như thế cao thủ khủng bố là địch, hiển nhiên đều không phải là bọn hắn nguyện ý gặp đến. Kinh khủng nhất là vừa rồi Huyền Thanh chiêu thức, chém thẳng vào, chỉ là một cái đơn giản chém thẳng vào liền giải quyết thiên môn đạo trưởng, cái này mới là bọn hắn kinh hãi nhất địa phương. Ngươi, lúc này thiên môn đạo trưởng cũng chật vật từ dưới đất bò dậy, đáy mắt cũng lóe lên một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc. Bất quá lại cũng không dám tiếp tục xuất thủ, hiển nhiên hắn đã nhận rõ mình cùng Huyền Thanh chênh lệch, vừa rồi thời điểm đối phương hiển nhiên là đã hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói bình thực lực của đối phương, miểu sát mình cũng không phải việc khó gì mà. Thái Sơn kiếm pháp cũng không gì hơn cái này, hoàn toàn không có, đại tông như hà, thần vận, uổng công như thế một bộ tuyệt thế kiếm pháp, cùng đi ra vì một số hư danh bôn ba, chẳng trở về hảo hảo nghiên cứu một cái kiếm pháp. Miễn được đi ra mất mặt xấu hổ. Chúng ta đi thôi. Huyền Thanh nhàn nhạt quét mắt một chút thiên môn đạo trưởng về sau, trực tiếp mở miệng nói, chung quanh những người kia thấy thế căn bản cũng không dám có chút ngăn cản rối rít tránh ra một con đường, không có chút nào trước đó như vậy. Liền xem như Nghi Lâm cũng đi theo Huyền Thanh sau lưng, đến ở bên cạnh định giật sư thái thấy thế bờ môi giật giật cuối cùng thở dài một hơi không nói thêm gì nữa. Chương 71, Cực phẩm Huyền Minh Tử. Tháng 1 năm 10, cầu đặt mua. Huyền Thanh nhìn Lục Sư Minh, làm sao ngươi tới Hành Dương? Đi trong chốc lát sau đó mấy người tìm một cái địa phương không người về sau. Một chút sau lưng Huyền Minh Tử mở miệng nói. Tốt một cái Huyền Thanh, ngươi gia hỏa này thật sự là quá không trượng nghĩa, tự mình một người ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, đem huynh đệ đều quên, ta thật sự là quá thương tâm. Với lại ngươi người lại dám gạt đạo gia lâu như vậy, đạo gia ta thật sự là mắt bị mù, vậy mà tin tưởng. Có nhất lưu cảnh giới tu vi, ngay cả thiên môn đạo trưởng đều bị ngươi một kiếm bổ, đây coi là cái gì nhất lưu cảnh giới. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Huyền Minh Tử liền mặt mũi tràn đầy oán nghiệm nhìn qua Huyền Thanh mở miệng nói, biểu tình kia phảng phất thụ bao lớn ủy khuất. Ngạch! Khu khu khu, ta đây không phải sợ hãi đả kích đến ngươi a. Nghe được Huyền Minh Tử nhắc lên cái này cha nhi, Huyền Thanh cũng vội ho một tiếng. Thế nhưng là đạo gia ta hiện tại đã bị ngươi đả kích. Ngươi nói đi, làm sao bồi thường ta? Ba trận, không năm ngừng lại, không nên, quá ít, vẫn là 10 bữa ăn đi, 10 bữa ăn tiệc thế nào? 12 Huyền Minh Tử ra vẻ thương tâm mở miệng nói, bất quá cuối cùng hiển nhiên vẫn là lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Ngạch, ta nói Lục Sư Huynh, cái này không phải là ngươi xuống núi mục đích chủ yếu a? Nghe xong Huyền Minh Tử lời nói về sau, Huyền Thanh có chút hoài nghi mở miệng nói, hắn có lý do tin tưởng, lấy Huyền Minh Tử tính nết, vẫn rất có nhưng có thể làm ra loại chuyện như vậy.
Làm sao có thể? Ngươi coi ta là thành người nào? Đạo gia là loại người này a?
Cho cười, thật sự là chuyện tiếu lâm.
Huyền Minh Tử thấy thế lập tức đống nhiên nhảy một cái, lớn tiếng chỉ trích nói, bất quá đáy mắt cái kia trột dạ dáng vẻ hiển nhiên là không thể gạt được Huyền Thanh con mắt.
Phải không?
Huyền Thanh thấy thế cười không nói.
Tốt à, ta thừa nhận, đạo gia đích thật là muốn ăn ngươi làm gì đó, sư đệ à, sư huynh hiện tại khổ à, ngươi không biết ngươi đi về sau sư huynh có thống khổ dường nào, ăn nuốt không trôi, trọn vẹn đều gầy mười mấy cân.
Sau khi nói xong còn có chút khoa trương vô vô cái kia nhìn qua có chút thu nạp bụng, trên mặt cũng lộ ra một vòng khổ hề hề biểu lộ.
Đúng, đừng dịch ra chủ đề, thành thật khai báo, ngươi bây giờ đến cùng cái gì tu?
Lập tức phảng phất nhớ ra cái gì đó. Huyền Minh mục nhỏ ánh sáng lại một lần nữa rơi xuống trên người hắn, trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ biểu lộ.
Ngươi xác định ngươi phải biết.
Ngươi không sợ bị đả kích.
Ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ.
Huyền Thanh thấy thế cười hát hát nói.
Cắt, cái kia có gì phải sợ, chẳng lẽ lại ngươi có thể siêu việt sư phụ lão nhân ra ông ta đột phá đến tuyệt thế cảnh giới không thành.
Huyền Minh tử lườm hắn một cái, bình chân như vậy mở miệng nói.
Phun phun phun, không tệ à, xem ra một đoạn thời gian không thấy. Sư huynh ngược lại là có chút thần côn tiềm chất ta, lại nhưng cái này đều có thể đoán được, không sai, không sai, có tiến bộ bước.
Huyền Thanh ngây ra một lúc về sau, lập tức cũng vô vô Huyền Minh tử bả vai nói.
Ân,
có ý tứ gì?
Ngoa tạo, không thể nào, chẳng lẽ để ta đoán chúng?
Làm sao có thể?
Lúc bắt đầu Huyền Minh tử tự nhiên là sẽ không tin tưởng, bất quá sau đó nhìn thấy Huyền Thanh tân nhưng không có một chút mở ý đùa giỡn về sau, con mắt cũng đông nhiên trợn tròn lên. Huyền Minh tử cùng Huyền Thanh thế nhưng là cơ hồ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối Huyền Thanh tự nhiên là hết sức hiểu rõ, tự nhiên có thể đánh giá ra Huyền Thanh có không có nói sai.
Ta,
biến thái, ngươi tên biến thái này, ta đã sớm biết, ta liền biết ngươi tên biến thái này tu vi khẳng định không có đơn giản như vậy, không nghĩ tới ngươi vậy mà so ta trong tưởng tượng còn muốn cầm thú.
Vậy mà đột phá đến tuyệt thế.
Tuyệt thế a, quả nhiên không hổ là trước.
Huyền Minh tử vừa mới muốn nói điều gì, bất quá lập tức nghĩ đến còn có người bên ngoài tồn tại, liền im miệng không nói, không quá đôi hướng Huyền Thanh ánh mắt bên trong lại là tràn ngập ám niệm.
Không có cơ hội, xem ra đạo gia đời ta thật là không có cơ hội vượt qua ngươi, đáng thương đạo gia ta như vậy xuất khí anh tuấn tiêu sái người vậy mà đụng phải ngươi như thế một cái đồ biến thái, thương thiên không có mắt ta, đã sinh minh.
Gì sinh thanh a?
Huyền Minh tí nhất phó thụ đả kích dáng vẻ, phảng phất một cái bị ủy khuất cô vợ nhỏ.
Phốc phốc.
Bên cạnh Lam Phượng Hoàng cùng Nghi Lâm hai người nhìn thấy Huyền Minh tử cái này làm quái dáng vẻ rốt cục nhịn không được cười lên, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Huyền Thanh người sư huynh này vậy mà lại là như thế đùa, trước đó thời điểm hai người trêu đùa nhiều người như vậy, hiện tại lại làm ra bộ dáng như vậy, thật sự là làm nàng nhong có chút quá ngoài ý muốn.
Ngạch!
Khu khu khu, đúng, Huyền Thanh sư đệ, làm sao, không có ý định cho sư huynh giới thiệu một chút không?
Huyền Minh tử lập tức cũng ý thức được sự thất thố của mình, thần sắc nguyên một. Sau đó mở miệng nói,
vị này là ngũ độc giáo giáo chủ Lam Phượng Hoàng, bất quá thân phận bây giờ là bản công tử nha hoàn, về phần vị này chính là phái Hành Sơn Định Giật sư thái đệ tử Nghi Lâm.
Huyền Thanh giải thích nói,
ngạch,
khu khu khu, sư đệ thủ đoạn sư huynh quả nhiên là bội phục gấp A, hai vị mỹ nữ các ngươi khỏe A.
Không biết hai vị mỹ nữ có hay không tỉ muội, hoặc là sư tỉ muội, không cần giống hai vị xinh đẹp như vậy, có các ngươi một nửa xinh đẹp liền tốt, có thể vì tại hạ dẫn tiến một cái A. Đáng thương anh Tuấn tiêu sái như vậy ta vẫn là một cái độc thân a.
Nghe được hai người thân phận về sau, Huyền Minh tử cũng bị ăn dưới, bất quá Huyền Minh tử bản thân cũng không phải cái gì loại người cổ hủ, cùng Huyền Thanh tử nhỏ dài 860 lớn, tự nhiên là nhận lấy Huyền Thanh một chút hung đúc, đối với chính tà cũng là nhìn thoáng được.
Ngạch, ngươi tốt.
Nghe được Huyền Minh tử lời nói về sau, trong lúc nhất thời hai người hiển nhiên cũng là có chút chưa kịp phản ứng, các nàng coi là võ đang xuất hiện Huyền Thanh như thế một cái khác loại liền đã cao nữa là. Nhưng là bây giờ nhìn Huyền Thanh sư huynh, hiển nhiên cũng cùng Huyền Thanh không kém cạnh.
Lục sư huynh, ngươi tin hay không trở về ta nói cho sư phụ đi, tin hay không sư phụ phạt ngươi chép 100 lần, đạo đức kinh.
Võ đang mặt đều để ngươi mất hết.
Huyền Thanh ghét ngại nhìn thoáng qua Huyền Minh tử, uy hiếp nói.
Ngậy!
Huyền Thanh ngươi dám.
Ngươi nếu là nói cho cha ta liền không để yên cho ngươi, chúng ta tuyệt giao.
Nghe được Huyền Thanh nhắc lên trùng hư đạo trưởng về sau, quả nhiên Huyền Minh tử lập tức liền yên. Có thể thấy được trùng hư đạo trưởng tại Huyền Minh tử trong lòng lực uy hiếp kinh khủng đến cỡ nào.
Tốt, sư huynh, chính ngươi về trước thiên cơ các chờ chúng ta đi trước quần ngọc huyện làm một ít chuyện.
Huyền Thanh mở miệng nói.
A.
Phúc. Bảy, quần Ngọc Uyển.
Huyền Thanh ngươi, các ngươi.
Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Huyền Minh Tử kém một chút bị ăn chết, có chút quái dị đánh giá mấy người, trên mặt cũng lộ ra một vòng tiện tiện tiếu dung. Chương 72, gặp lại Đông Phương. Tháng 2 năm 10, cầu đặt mua. Cầu tự động. Từ đến Hành Dương hiển nhiên không ngừng một ngày, tự nhiên rõ ràng Hành Dương thành đại danh đỉnh đỉnh quần Ngọc Uyển là địa phương nào. Lúc này nghe nói Huyền Thanh lại muốn đi quần Ngọc Uyển, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Đương nhiên, nếu là Huyền Thanh một người, hắn còn sẽ không cảm giác cái gì. Thế nhưng là mấu chốt là hắn vậy mà mang theo hai cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử đi quần Ngọc Uyển. Cái này từ xưa đến nay chỉ sợ là chỉ có Huyền Thanh một người làm được đi ra. Dựa vào, ngươi nghĩ gì thế? Tin hay không về sau ta làm gì đó cũng không tiếp tục cho ngươi ăn. Huyền Thanh thấy thế chỗ nào không rõ đối phương đang suy nghĩ gì, lúc này cũng trực tiếp uy hiếp nói.
Khu khu khu, ta không nói gì, cái gì đều không nghe thấy, không có cái gì trông thấy, ừ, các ngươi bận điệu, ta đi.
Sau khi nói xong, Huyền Minh Tử dưới chân bôi mỡ, rất nhanh liền biến mất. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh phái võ đang lại có các ngươi loại này cực phẩm đệ tử. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy Huyền Minh Tử rời đi về sau, Lam Phượng Hoàng nhịn không được mở miệng nói.
Hắc hắc, Phượng Hoàng à, ngươi không có nhìn thấy nhiều chuyện đây, có muốn hay không ta để ngươi tốt nhất được thêm kiến thức à?
Sau khi nói xong, Huyền Thanh cũng dùng một loại sắc, meo meo ánh mắt nhìn qua Lam Phượng Hoàng mở miệng nói.
Chi?
Đi một bên, mới không cần, ngươi tên vô lại này. Lam Phượng Hoàng mỗi lần chạm đến Huyền Thanh loại ánh mắt này về sau, trong lòng liền sẽ nhịn không được phanh 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 trực nhảy, hơi đỏ mặt, hờn dỗi một tiếng nói. Quả nhiên quần Ngọc Uyển an tĩnh không ít, xem ra đoán không lầm, nơi này thật là bị bao xuống. Một lát sau, Huyền Thanh ba người liền đi tới quần Ngọc Uyển bên ngoài, nhìn qua quần Ngọc Uyển tình huống bên trong về sau, trong lòng âm thầm nghĩ nói. Trước mắt quần Ngọc Uyển nhưng so với lúc trước thời điểm tại dưới chân Hoa Sơn tự thủy niên hoa không biết muốn xa hoa cùng cao cấp không biết bao nhiêu lần, nơi này nhưng không đơn thuần là một cái đơn giản phong nguyệt chi địa, dị vãng thời điểm càng là sẽ hấp dẫn không ít văn nhân mặc khách ở đây, phong cách cũng là 10 phần cao nhã. Thả ở đời sau, dưới chân Hoa Sơn tự thủy niên hoa nhiều lắm là liền là một cái tiệm bốn tóc hoặc là trung tâm tắm rửa. Mà trước mắt quần Ngọc Uyển thì là chân chính xa hoa giải trí hội sở, cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Sau khi đi vào, một đường ba người ngược lại cũng không có cái gì người ngăn cản, rất nhanh liền đi thẳng tới quần Ngọc Uyển bên trong.
Đông Phương cô nương, bản công tử đều đã tới, chẳng lẽ ngươi liền không hiện thân gặp mặt ta?
Thật sự là quá lệnh bản công tử thương tâm. Chủ bản công tử như vậy vội vã chạy tới gặp ngươi. Cảm ứng một cái chung quanh về sau, Huyền Thanh khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, lúc này hắn, ẩn ẩn cảm ứng được một cỗ khí cơ đang chăm chú nhìn mình, có thể làm đến loại trình độ này, ở chỗ này ngoại trừ Đông Phương cô nương bên ngoài, hiển nhiên không có những người khác.
Gấp A.
Bản giáo chủ làm sao một điểm cũng nhìn không ra đâu. Bản giáo chủ nhìn ngươi ngược lại là rất tiêu dao đó A, du sơn ngoạn thủy, thật sự là đủ chướng y A. Ngọc Diện kiếm tiên tên tuổi ngược lại là đủ vang dội a.
Huyền Thanh thanh âm vừa mới rơi xuống, trên lầu, một đạo lạnh lạnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó, một đường hồng sắc thân ảnh như quỷ mị trống rông xuất hiện, một cổ bá đạo khí chẳng cũng tràn ngập ra. Thân thể cũng chậm rãi tung bay rơi xuống.
Là Truyền. Một thân đại màu đỏ áo khoác không gió mà bay, một trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi chí mạng dụ hoặc khí tức, lần này Đông Phương cô nương thua nhiều một tia bá khí cùng yêu đốt, thiếu một loại giấy. Cùng trước đó tại tự thủy niên hoa bên trong so sánh, ngược lại là có một phong vị khác.
Phun phun phun, tại sao ta cảm giác như thế chưa đâu?
Đông Phương cô nương đây là ăn dấm. Nghe được Đông Phương cô nương lời nói về sau, Huyền Thanh ngây ra một lúc, lập tức nhìn về phía Đông Phương cô nương mẹ trong cái này cũng lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu.
Hừ.
Cảm nhận được Huyền Thanh ánh mắt về sau, Đông Phương cô nương thần sắc cũng là lạnh lẽo, lúc này thưởng hắn một cái tú hoa châm.
Ta sát.
Huyền Thanh thấy thế. Trong lòng đống nhiên run lên, thất tinh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sau đó đánh bay cái này một viên tú hoa châm. Bất quá lúc này Huyền Thanh cảm giác trên cánh tay của mình truyền đến một trận có chút tê dại cảm giác, mặc dù nói đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng là trên mặt biểu lộ lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết hắn tu luyện thế nhưng là, long tượng bàn ngược công, thân thể cùng lực lượng so võ giả bình thường cường đại đến không hết, có thể nghĩ cái này một viên tú hoa châm uy lực kinh khủng đến cỡ nào.
Người đột phá.
Huyền Thanh hơi kinh ngạc nhìn qua Đông Phương cô nương, hiển nhiên hiện tại chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Đông Phương cô nương hiển nhiên là đột phá, cùng lần trước lúc gặp mặt so sánh, Đông Phương cô nương thực lực chí ít tăng lên gấp đôi.
Thuật thăm dò.
Mục tiêu tính danh, Đông Phương bất bại Đông Phương Bạch.
Thân phận, Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ.
tu vi, tuyệt thế trung kỳ. Quả nhiên, thông qua thuật thăm dò về sau, hắn cũng xác nhận trong lòng mình suy đoán. Bất quá mặc dù nói hơi kinh ngạc, nhưng lại cũng không có quá sợ hãi, hắn tự tin, cho dù là tuyệt thế trung kỳ đồng phương cô nương, đồng dạng không làm gì được chính mình, đương nhiên, hắn cũng càng thêm không làm gì được đối phương. Giáo, giáo chủ, thuộc hạ ngũ độc giáo Lam Phượng Hoàng gặp qua giáo chủ. Nguyện giáo chủ thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Mà lúc này Huyền Thanh bên người Lam Phượng Hoàng tại nhìn thấy Đông Phương cô nương đăng tràng về sau, thì trực tiếp lộn xộn, trên mặt cũng đầy là vô cùng ánh mắt khiếp sợ, nàng chỉ biết là Huyền Thanh tới đây là tìm người, thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền Thanh tìm đến lại là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Với lại Đông Phương Bất Bại vậy mà tại Hành Dương Thành bên trong, không biết những cái kia người trong chính đạo biết tin tức này lời nói còn không dám đến tới tham gia Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay. Không sai, nàng này, được thật tốt, lúc nghĩ là đối phương có dám tới hay không, mà không phải đối phương có thể hay không đối Đông Phương cô nương động thủ, bởi vì Đông Phương cô nương thực lực trong giang hồ nhưng được công nhận cường đại, trừ phi là chính đạo mấy vị đỉnh tiêm cao thủ đều tại, có lẽ còn có thể đối Đông Phương cô nương cấu thành một chút uy hiếp, bằng không mà nói căn bản cũng không có chút nào ý nghĩa cha. Hừ. Lạnh lùng quét mắt một chút Lam Phượng Hoàng về sau, Đông Phương cô nương cũng lạnh hừ một tiếng, đáy mắt cũng lóe lên một vòng không vui, trong lòng vậy mà cũng dâng lên một cỗ không hiểu ghen ghét, cảm nhận được mình ý nghĩ này về sau, Đông Phương cô nương cũng bị giật nảy mình. Tốt lý tưởng vĩ đại A, thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Đông Phương cô nương quả nhiên không phải bình thường, phần này hùng tâm chỉ sợ so với một đời nữ hoàng Võ Tắc Thiên cũng kiêu ngạo nhiều nhường A. Huyền Thanh thấy thế cười hắc hắc mở miệng nói. Chỉ là phần này lấy lòng có bao nhiêu thực tình cũng chỉ có chính hắn mới biết. Chương 73, tỷ muội nhận nhau. Tháng 3 năm 10, cầu đặt mua. A ma giáo giáo chủ. Huyền Thanh đại ca, nàng là ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Lúc này, có chút tự nhiên manh ngốc Nghi Lâm cái này mới phản ứng được. Bất quá không biết vì cái gì lúc này Nghi Lâm tại nhìn thấy Đông Phương Bất Bại về sau, trong lòng phản mà không có nhiều như vậy kính sợ cùng sợ hãi, đáy lòng vậy mà dâng lên một loại nhàn nhạt cảm giác thân cận. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nghi Lâm lúc này trong lòng cũng có chút lộn xộn, đầu tiên là cùng ngũ độc giáo giáo chủ thân như tỉ muội, bây giờ lại đối đại danh đỉnh đỉnh nữ ma đầu sinh ra thân cận cảm giác, Nghi Lâm thậm chí có chút hoài nghi từ bản thân đến. Ân. Lúc này Đông Phương cô nương cũng chú ý tới Huyền Thanh sau lưng Nghi Lâm. Ánh mắt cũng rơi vào Nghi Lâm trên thân, đang cùng Nghi Lâm ánh mắt đối bính trong nháy mắt, Đông Phương cô nương toàn bộ người thân thể cũng chấn động mạnh một cái. Giống. Quá giống. Mặc dù nói Nghi Lâm bộ dáng cùng nhỏ lúc sau đã phát sinh biến hóa cực lớn, thế nhưng là loại kia từ thực chất bên trong phát ra cái chủng loại kia nhu. Cùng thương xót khí chất lại là càng thêm nồng nặc, đối với loại khí chất này Đông Phương cô nương thật sự là quá quen thuộc. Từ nhỏ Đông Phương cô nương cùng Nghi Lâm tính cách cũng có chút không giống nhau lắm, Đông Phương cô nương làm là đại tỷ, có được làm tỷ tỷ nên có được đảm đương cùng bá khí, mà 943 Nghi Lâm thì từ nhỏ 10 phần mảnh mai, tính cách cùng Đông Phương cô nương có thể nói là hoàn toàn tương phản. Muội muội. Đông Phương cô nương đáy mắt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt mê mang, miệng bên trong nỉ non một tiếng. A. Một tiếng này muội muội hiển nhiên cũng rơi vào Nghi Lâm trong tai, loại kia quen thuộc ngữ khí, loại kia quen thuộc biểu lộ, Nghi Lâm đáy lòng chỗ sâu nhất cái kia phủ bụi quý giá ký ức cũng lập tức thức tỉnh, ánh mắt lập tức cũng có chút khó có thể tin nhìn qua Đông Phương cô nương. Tỷ, tỷ tỷ. Ngươi là tỷ tỷ. Nghi Lâm lúc này vẫn như cũng là có chút ngượng ngộng, ngơ ngác nhìn lên trước mắt Đông Phương cô nương. Sau đó càng xem, loại kia cảm giác quen thuộc cũng càng mãnh liệt, miệng bên trong cũng không nhịn được lẩm bẩm nói. Thế nào? Nghi Lâm, bản công tử không có lừa gạt ngươi chứ, tin tưởng bản công tử tuyệt đối không sai, trên người ngươi không phải có cái cẩm nang à? Bên cạnh Huyền Thanh cũng lập tức thản nhiên nói. A, cẩm nang. Lúc này nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Nghi Lâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đưa tay trong ngực lấy ra một cái nhìn qua đã kinh biến đến mức 10 phần cổ xưa cẩm nang. Dù sao cái này cẩm nang cũng không phải là cái gì quý báu vật liệu chế tác, cho dù là Nghi Lâm bảo tồn cho dù tốt, hiển nhiên cũng có chút cổ xưa. Xoát. Đông Phương cô nương nhìn thấy Nghi Lâm trong ngực cẩm nang về sau, hồng ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi thẳng tới Nghi Lâm bên người, trực tiếp nắm lên cái này cẩm nang, tỉ mỉ nhìn một lần về sau, trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng thêm kích động lên. Muội muội, ngươi thật là muội muội, Lâm Nhi, thật là ngươi, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Tỷ tỷ rốt cuộc tìm được ngươi. Lúc này Đông Phương cô nương cũng triệt để xác định trước mắt Nghi Lâm chính là mình thất lạc nhiều năm muội muội Đông Phương. Tỷ tỷ, ngươi thật là tỷ tỷ ta. Ái Hê lúc này trên mặt biểu lộ cũng là 10 phần kích động. Dù sao lúc trước thời điểm thế nhưng là Đông Phương cô nương dẫn dắt rời đi những người kia, nếu không phải Đông Phương cô nương kịch lời nói, nàng chỉ sợ sớm đã chết, chỗ nào có thể kiên trì đến Định Giật sư thái đến. Không sai, là ta, Lâm Nhi, cái này cẩm nang là ta tự tay cho ngươi chế tác, hơn nữa lúc ấy tỷ tỷ đưa ngươi giấu ở cái kia chiếc vại lớn bên trong, dẫn dắt rời đi những người kia, về sau làm người cứu, thế nhưng là các loại tỷ tỷ lúc trở về, ngươi nhưng không thấy, tỷ tỷ tìm ngươi khắp nơi, thế nhưng là... Lúc đầu tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Ngươi không có chuyện thật sự là quá tốt. Đông Phương cô nương lúc này ngữ khí cũng có chút lộn xộn, hiển nhiên nàng lúc này mười phần kích động. Tỷ tỷ, nghe được Đông Phương cô nương nói ra những chuyện này về sau, Nghi Lâm nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi, lập tức nhào tới Đông Phương cô nương trong ngực, mặc dù nói nàng có chút chấn kinh trắng, bê sắc, mình tỷ tỷ lại là danh chấn giang hồ Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, nhưng là bây giờ Nghi Lâm mặc kệ cái này. Nàng chỉ biết là cái này là tỷ tỷ của mình, với lại nàng cũng biết, dù là tỷ tỷ của mình là đại ma cũng tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho nàng. Đi thôi, Phượng Hoàng, chúng ta trước tránh một chút. Nhìn qua hai người nhận nhau dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cũng không có trêu chọc hứng thú của bọn hắn, nhìn một cái bên người vẫn như cũng là có chút mắt trợn tròn Lam Phượng Hoàng về sau, thản nhiên nói. Ngậy! Rồi! Lam Phượng Hoàng nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, gật đầu một cách máy móc. Sau đó cùng Huyền Thanh rời đi bên này. Cái này sao có thể? Giáo chủ lại còn có muội muội. Mà, với lại giáo chủ vậy mà thật là thân nữ nhi. Hồi lâu sau, Lam Phượng Hoàng trong ánh mắt cũng toát ra một vòng thanh minh, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Làm sao? Rất kỳ quái sao? Đông Phương cô nương bản thân liền là thân nữ nhi, có muội muội có cái gì kỳ quái? Huyền Thanh thấy thế mỉm cười mở miệng nói. Thế nhưng là thần giáo truyền văn giáo chủ nguyên bản chính là thân nam nhi, chỉ là về sau. Lam Phượng Hoàng ấp a ấp úng nói ra. Chỉ là sau tới tu luyện, Quý Hoa Bảo Điện, về sau biến thành thân nữ nhi đúng không? Một đám ngớ ngẩn thôi, bị Đông Phương cô nương đùa bỡn trong lòng bàn tay, huống chi, nghe đồn cũng không nhất định chính là thật. Huyền Thanh thản nhiên nói. Lại là dạng này. Nhìn Lam Phượng Hoàng dáng vẻ, hiển nhiên trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn cũng không có nói thêm nữa, dù sao loại chuyện này nói ra chỉ sợ là không có mấy người sẽ tin tưởng, về sau chậm rãi hiển nhiên hẳn là thành thói quen. Trọn vẹn qua không sai biệt lắm hơn 2 canh giờ về sau, Đông Phương Bạch, về sau ngoại trừ đối thoại, bên cạnh thuật liền không gọi Đông Phương cô nương, liền cứ gọi Đông Phương Bạch à, cùng Nghi Lâm cũng từ trong phòng đi ra, lúc này Đông Phương Bạch một đôi mắt tất cả đều tại Nghi Lâm trên thân cũng không có chút nào trước đó cái kia cỗ trùng thiên bá khí, có chỉ có nồng đậm nhu tình. Nàng lúc này phảng phất cũng không phải là cái gì Nhật Nguyện Thần Giáo giáo chủ, mà là một cái nhà bên tỷ tỷ. Xem ra Đông Phương cô nương tâm tình không tệ a. Thế nào, có phải hay không nên thật tốt cảm tạ một cái ta à? Tới một cái môi thơm như thế nào? Nhìn qua Đông Phương Bạch dáng vẻ, Huyền Thanh cười hắc hắc mở miệng nói. Hô! Nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy nhu tình Đông Phương Bạch nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, sắc mặt lập tức cũng lạnh xuống, một cỗ nhàn nhạt sát khí cũng từ trên người nàng phát ra. Hiu 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 hiu. Nên đón hắn thình lình lại là đầy trời ngân mang. Chương 74, tái chiến Đông Phương. Kinh biến. Tháng 4 năm 10, cầu đặt mua. Cầu tự động. Ngoa tạo. Huyền Thanh thấy thế trong lòng cũng thầm mắng một tiếng. Kịch bản không đúng, cái này kịch lẽ ra không nên là như vậy a. Huyền Thanh trong lòng cũng hô to, hắn thấy, chính mình cũng Đông Phương Bạch tìm được muội muội nàng, nói thế nào cũng hẳn là đối với mình cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Tối thiểu nhất cũng hẳn là biểu hiện thân gần một chút ta. Nhưng là bây giờ vậy mà dùng tú hoa châm đến chào hỏi mình, với lại từ cái này lăng lệ khí tức đến xem, Đông Phương Bạch hiển nhiên là căn bản cũng không có nương tay chút nào, thoáng một cái Huyền Thành cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Uy, uy, cho ăn. Đông Phương cô nương, đừng à, ngươi đây là ý gì à, chẳng lẽ ngươi chính là như thế đối đại ân nhân của ngươi sao? Ta chào cái đi. Huyền Thanh vừa mới nói xong. Phát hiện Đông Phương Bạch công kích vậy mà cũng biến thành càng thêm lăng lệ. Ta sát. Xem ra mấy tháng không thấy tính tình tăng trưởng à, quả nhiên là thiếu dạy dỗ. Đã như vậy liền hôm nay bản công tử liền mới hảo hảo dạy dỗ ngươi một phen. Huyền Thanh thấy thế thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, không dám có chút chủ quan. Đùa gì thế à, Đông Phương Bạch hiện tại đều là đã tu luyện đến tuyệt thế trung kỳ cảnh giới. Đối mặt có chút phát cuồng Đông Phương Bạch, hắn nào dám có chút chủ quan, bằng không mà nói còn không phải bị đâm thành một cái gai vị. Hừ. Lạnh hư một tiếng, Huyền Thanh trong tay thất tinh kiếm quang mang lưu chuyển, thái cực màn sáng cũng lại một lần nữa đem quanh thân bao phủ, cùng lúc đó, trong cơ thể, Cửu Dương thần công, cùng, long tượng ba nhược công cũng vận chuyển lại, một cỗ mãnh liệt cương mãnh khí tức cũng từ trên người hắn phát ra. Trong lúc nhất thời, Hàn Mang tiến bán, kiếm khí bốn phía, tràn diện mười phần nóng nảy. "Tỷ tỷ, đừng đánh nữa, Huyền Thanh đại ca, các ngươi mau dừng tay a." Bên cạnh Nghi Lâm nhìn thấy một màn này về sau, cũng có chút lo lắng mở miệng nói. Hai người càng đánh càng gấp, chỗ nào nghe vào Nghi Lâm, trong nháy mắt, song phương lại một lần nữa giao thủ mấy trăm chiêu. "Uy, Đông Phương Bạch, ngươi có hết hay không? Lại không dừng tay bản công tử sẽ phải không khách khí a." Huyền Thanh trong lòng cái kia phiền muộn a, cái này tính chuyện gì a? "Hừ, Huyền Thanh, ngươi tên ghê tởm này, vậy mà khi dễ Lâm Nhi, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt." Đông Phương Bạch thấy thế lạnh lùng nói, sắc mặt cũng càng phát lạnh giá. "Khi dễ Nghi Lâm?" Huyền Thanh nghe xong lập tức cũng ngây ra một lúc. "Ta bĩu cái đi, không phải đâu, Nghi Lâm nha đầu này cũng quá cái kia a. Vậy mà tất cả đều cho Đông Phương Bạch phủi ra." Trong lòng của hắn cũng lập tức hiểu rõ ra, rốt cuộc biết Đông Phương Bạch tại sao phải nổi điên. Hiển nhiên bây giờ đối phương đã biết mình trước đó thời điểm đùa giỡn Nghi Lâm sự tình, lấy Đông Phương Bạch cá tính, biết những này không cùng mình liều mạng đó mới gọi quái sự chút đấy. "Ai, đơn thuần, thật sự là quá đơn thuần, Nghi Lâm a Nghi Lâm, ngươi thật đúng là hại khổ buồn công tử. Không phải liền là hôn một cái a?" Huyền Thanh trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ, bất quá động tác trong tay nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, kiếm mạc lưu chuyển, đem mình quanh thân bảo vệ kín không kẽ hở. "Hừ hừ." Bất quá đúng lúc này, đột nhiên trong lúc giao thủ Đông Phương Bạch miệng bên trong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng lập tức trắng bệnh, ngay sau đó lại là một mảnh ửng hồng, khí tức trên thân cũng lập tức lộn xộn không ít, một cỗ nồng đậm thuần âm chi khí cũng từ trên người nàng phát ra. Phúc. Sau một khắc, Đông Phương Bạch một ngụm máu tươi cũng lập tức phun ra ngoài. "A, tỷ tỷ." Nghi Lâm thấy thế, trên mặt biểu lộ cũng đột nhiên biến đổi, kinh hô một tiếng, vội vàng đi tới Đông Phương Bạch bên người, trên mặt cũng đầy là vô cùng vẻ mặt lo lắng. "Ngươi, ngươi sao có thể dạng này, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi vậy mà đả thương tỷ tỷ. Ta cũng không để ý tới ngươi nữa." Sau đó Nghi Lâm ánh mắt cũng rơi vào Huyền Thanh trên thân, mở miệng nói. Ta sát, ta đây là trêu ai ghẹo ai a, điều này cùng ta có cộng lông quan hệ a. Nghe được Nghi Lâm lời nói về sau, Huyền Thanh lại một lần nữa sở bắt tạ, cái này rõ ràng là cùng mình không có quan hệ chút nào, hiển nhiên là Đông Phương cô nương mình tự thân quan hệ. "Đông Phương cô nương, ngươi không có chuyện gì chứ?" Bất quá Huyền Thanh lại cũng không có chậm trễ chút nào, đáy mắt cũng lóe lên một vòng lo lắng, Đông Phương Bạch cũng không thể ra chút nào sai lầm, đây chính là hắn dự định nữ nhân, hắn tuyệt đối không cho phép Đông Phương Bạch nhận chút nào tổn thương, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Đông Phương Bạch bên người, sau đó liền muốn xem xét Đông Phương Bạch thương thế. "Vị." Bất quá đúng lúc này, đột nhiên nguyên vốn có chút hư nhược Đông Phương Bạch hai tay bỗng nhiên lật một cái, một đạo ngân mang trong nháy mắt hướng phía Huyền Thanh bay vụt mà đến. "Ta sát." Huyền Thanh trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, thân thể có chút một bên, lúc này chỉ cảm thấy bả vai tê dần, một viên ngân châm trực tiếp cắm đến trên bờ vai. Bất quá bởi vì Huyền Thanh tu luyện long tượng bản nhược công, nguyên nhân ngân châm vẹn vẹn đâm vào 1/3 liền bị chặn lại. "Đông Phương Bạch, ngươi..." "Phúc." "Không." Huyền Thanh vừa mới muốn nói điều gì, chỉ gặp Đông Phương Trăm bỗng nhiên miệng bên trong lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm lộn xộn không ít. "Ta chào cái đi, người cái nữ nhân điên này." Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh chỗ nào còn có thể không biết, vừa rồi Đông Phương Bạch liều mạng thụ thương cũng phải cấp mình một chút giáo huấn. Nữ nhân này quả nhiên là hẹp hòi, cho dù là lại bá đạo nữ nhân cũng giống như vậy. Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói. "Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à?" Nghi Lâm thấy thế mặt bên trên lập tức cũng là lê hoa đái vũ. "Hừ, Huyền Thanh, ngươi nếu là dám lại khi dễ Lâm Nhi, bản giáo chủ cùng ngươi liều mạng." Đông Phương Bạch nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, có chút hư nhược mở miệng nói, bất quá trên mặt biểu lộ lại là vô cùng nghiêm túc. "Ngươi cái nữ nhân điên này, vẫn là lo lắng chính ngươi a. Thật sự là không khiến người ta bất lo, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta giúp nàng nhìn xem thương thế." Huyền Thanh mở miệng nói, cuối cùng cũng đối với bên cạnh Lam Phượng Hoàng cùng Nghi Lâm mở miệng nói, sau đó trực tiếp chặn ngang đem Đông Phương Bạch bế lên hướng phía bên cạnh gian phòng đi đến. "Ngươi..." Lại một lần nữa bị Huyền Thanh ôm lấy, Đông Phương Bạch trên mặt đầu tiên là giận dữ, bất quá lập tức một cỗ nồng đậm nam tử dương cương khí tức đập vào mặt, Huyền Thanh nguyên bản tu luyện liền là Cửu Dương thần công, toàn thân tự nhiên tản ra nồng đậm dương cương chi khí. Sau đó toàn bộ người thân thể cũng có chút bất an uốn éo ba. Chương 75, Bá đạo Huyền Thanh. Tháng 5 năm 10, cầu đặt mua. Cầu tự động. "Ngươi cái gì ngươi? Cho bản công tử thành thật một chút." lại không thành thật tin hay không bản công tử đem ngươi bây giờ đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Cảm nhận được Đông Phương Bạch thân thể không ngừng loạn động về sau, Huyền Thanh trong cơ thể khí huyết cũng là một trận lan lộn, ôm một cái như thế khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ, làm một cái huyết khí phương cương nam nhân, bản thân cái này liền đã đủ muốn mạng, hiện tại Đông Phương Bạch lại không ngừng loạn động, cái này với hắn mà nói đơn giản liền là lửa cháy đổ thêm dầu a. Hỗn đản, ngươi dám? Ngươi nếu dám đụng bản giáo chủ một cái, bản giáo chủ không để yên cho ngươi. Nghe được Huyền Thanh như thế rõ ràng lời nói về sau, Đông Phương Bạch đáy mắt cũng lóe lên một vòng bối rối, lập tức có chút ngoài mạnh trong yếu mở miệng nói. Mặc dù nói Đông Phương Bạch võ công tuyệt thế, phách tuyệt vô song, thế nhưng là dù nói thế nào nàng cũng là một nữ nhân, nếu là bình thường thời điểm, có lẽ không tính là gì, nhưng là bây giờ nàng cơ hồ có thể nói là tay trói gà không chặt, chính là nàng nhất là nhu nhược thời điểm, đã mất đi ỷ trượng lớn nhất, giờ phút này Đông Phương Bạch nhu nhược một mặt cũng không thể tránh khỏi hiện lộ ra. Phải không? Ta bây giờ không phải là đã tại đụng ngươi đến sao, chẳng lẽ Đông Phương cô nương cho rằng cái này không gọi đụng à? Kia cái gì mới gọi đụng đâu? Sau khi nói xong, Huyền Thanh ánh mắt cũng tùy ý tại Đông Phương Bạch trên thân không ngừng đánh giá, ánh mắt kia tràn đầy xâm lược. Ngươi, ngươi mau buông ta ra, ngươi tên vô lại này, hỗn đản. Cảm nhận được Huyền Thanh cái kia tràn đầy xâm lược ánh mắt về sau, Đông Phương Bạch trong lòng cũng càng thêm bất an, đồng thời trái tim phảng phất một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi phanh phanh trực nhảy. Khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng một mảnh, thân thể cũng càng thêm kịch liệt loạn động. Ba, 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 cho bản công tử thành thật một chút. Đến bây giờ còn không an phận một chút. Nhìn thấy Đông Phương Bạch dáng vẻ về sau, Huyền Thanh không chút suy nghĩ, trực tiếp đối Đông Phương Bạch cái mông liền là mấy lần. Ngươi, ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi lại dám đánh ta, cánh, mông bị đánh lén về sau, Đông Phương Bạch cả người cũng trực tiếp kinh ngạc, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Đơn giản đều nhanh muốn nhỏ ra huyết, hết sức đẹp, diễm, một loại cảm giác khác thường cũng từ đáy lòng của nàng bay lên, biểu tình kia. Ta sát. Cái này, đây là cái gì tình huống? Dạng này cũng được. Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thanh lập tức cũng có chút trợn tròn mắt, hiển nhiên Đông Phương Bạch phản ứng có chút ngoài Huyền Thanh ngoài ý liệu. Chẳng lẽ Đông Phương cô nương hữu thụ ngược mới tốt? Có vẻ như kiếp trước thời điểm nào đó độ bên trên có qua điều tra. Những cái được gọi là nữ cường nhân có vẻ như đều có một ít đặc thù đam mê, chẳng lẽ Đông Phương cô nương cũng thuộc về loại này? Nữ nhân này thật là một loại kỳ quái sinh vật à, khó trách có một câu nói làm cho tốt, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói. A, bất quá, rất nhanh, Đông Phương Bạch cũng lấy lại tinh thần, nghĩ đến mình vừa rồi thất thố dáng vẻ về sau, trực tiếp đỏ đến cái cổ, trong lúc nhất thời vậy mà có chút không dám lại nhìn Huyền Thanh. Lại có điểm ý gì như là chim non nép vào người dáng vẻ. Mà nhìn thấy Đông Phương Bạch bộ dáng này về sau, nàng đơn giản đều có chút nhìn ngây người, đường đường Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, cao thủ tuyệt thế Đông Phương bất bại vậy mà lại lộ ra loại vẻ mặt này, cái này nếu là truyền đi không biết sẽ khiến bao lớn oanh động. Hừ. Phảng phất cảm nhận được Huyền Thanh ánh mắt, Đông Phương Bạch cũng lấy lại tinh thần đến, nhẹ hừ một tiếng, bất quá trong lòng lại là không hiểu dâng lên một cỗ ấm áp, hiển nhiên đối với Huyền Thanh phản ứng cũng là 10 phần hài lòng. Đối tại mị lực của mình, Đông Phương Bạch hiển nhiên là hết sức tự tin. Nữ nhân A, cần gì phải trang mạnh như vậy, ôn nhu một điểm không phải càng tốt sao. Sau đó Huyền Thanh miệng bên trong cũng cảm khái một tiếng, nhìn về phía Đông Phương Bạch ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vòng thương tiếc. Mặc dù nói Đông Phương Bạch mặt ngoài nhìn qua phách tuyệt vô song, nhưng nhìn qua nội dung cốt truyện hắn tự nhiên là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Đông Phương Bạch bề ngoài bá đạo bất quá là đối với mình che giấu cùng ngụy trang thôi. Nội tâm của nàng trên thực tế so bất luận kẻ nào đều tinh tế tỉ mỉ, tràn ngập kích tình, chỉ là bởi vì thân phận cùng một chút kinh nghiệm, nàng mới đưa chân thực mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ, đang tiếu ngạo bên trong, có thể nói cần có nhất quan tâm không thể. Nghi ngờ liền là Đông Phương Bạch cái này phách tuyệt vô song nữ cường nhân. Nghe được Huyền Thanh cái này không khỏi một câu về sau, Đông Phương Bạch trong lòng cũng khẽ run lên, thân thể cũng nhịn không được run dưới. Đặc biệt là cảm nhận được Huyền Thanh cặp kia trong mắt được không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì thương tiếc về sau, phương tâm đều nhan, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Những năm gần đây, Đông Phương Bạch nhìn qua cao cao tại thượng, uy trấn giang hồ, thế nhưng là trong nội tâm nàng khổ sở lại có ai người có thể lý giải, thủ hạ những người kia a du nịnh hót chỉ sẽ làm nàng càng thêm cô tịch, những năm gần đây cho tới bây giờ không ai có thể chân chính hiểu qua nàng. Mặc dù nói lúc trước nàng lập chí trở thành một cái nam nhân, thế nhưng là nàng cuối cùng không phải một cái nam nhân chân chính, mà là một nữ nhân. Ngươi đây là đang đáng thương ta a? Hừ, bản giáo chủ không cần ngươi đáng thương. Sau đó rất nhanh, Đông Phương Bạch trên mặt biểu lộ lại một lần nữa lạnh lẽo, lạnh lùng nói, hiển nhiên lại có băng phong ý tứ. Đáng thương? Không, không phải đáng thương, mà là thương tiếc. Ngươi không nên tiếp nhận nhiều như vậy. Đối ngươi như vậy không công bằng. Làm về chính ngươi a. Cần gì phải để cho mình mệt mỏi như vậy? Huyền Thanh nhìn qua Đông Phương Bạch dáng vẻ về sau, trong lòng cũng càng thêm đau lòng, ngựa khí nhu hòa nói. Ngươi, ta sự tình không cần ngươi để ý tới. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Đông Phương Bạch yên tâm càng thêm run rẩy, bất quá quen thuộc nữ cường nhân nàng, vẫn như cũng là sau khi từ biệt, Vương Triệu, đầu, bất quá cái kia khẽ run thân thể mềm mại lại là bán rẻ lúc này trong nội tâm nàng không bình tĩnh. Sao có thể không để cho ta tới quản, ta thế nhưng là ngươi tương lai phu quân. Ta mặc kệ ai để ý tới. Nhìn thấy Đông Phương Bạch dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cũng vô cùng bá đạo nói ra, một thanh trực tiếp lại một lần nữa đem Đông Phương Bạch ôm vào trong ngực, hai con ngươi cũng trực tiếp cùng Đông Phương Bạch đối mặt đến cùng một chỗ tấn. Ngươi! Đông Phương Bạch lúc này trong lòng cũng triệt để lộn xộn, nhìn qua Huyền Thanh ánh mắt cũng có chút trốn tránh, vốn là muốn mở miệng phản bác, thế nhưng là không biết vì cái gì, vừa mới lời đến khỏe miệng vậy mà thoang cái phảng phất bị ngăn chặn. Ngươi người này sao có thể bá đạo như vậy? Đông Phương Bạch cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói, đáy mắt cũng lóe lên một vòng oán trách, ai oán cùng nhu tình. Hiển nhiên, Đông Phương Bạch tâm đã là thời gian dần trôi qua bị Huyền Thanh chỗ hủ thực. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Đông Phương Quy Tâm. Tháng 6 năm 10, cầu đặt mua. Cầu tự động. Nhìn thấy Đông Phương Bạch dáng vẻ về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng là vui mừng, điều này hiển nhiên cùng trước đó Đông Phương Bạch biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Cái kiêu kiểu mị dáng vẻ lệnh Huyền Thanh nhìn đều có chút thất thần. Lúc này Huyền Thanh cũng không nhịn được nhẹ nhàng tới gần Đông Phương Bạch, sau đó lại trên mặt của hắn nhẹ hôn dưới. A, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Đông Phương Bạch đống nhiên bị tập kích về sau, trên mặt cũng là đỏ bừng một mảnh, mở miệng nói, mặc dù nói trong lòng giật mình đối Huyền Thanh không bài xích, nhưng là đối với loại này thân cận cử động trong lúc nhất thời vẫn còn có chút thích ứng không đến. Ta nói qua ta là ngươi tương lai phu quân, ai cũng đừng hòng ngăn cản. Ngươi đời này nhất định chỉ có thể là ta Huyền Thanh nữ nhân. Huyền Thanh bá đạo nói ra. Hiện ở thời điểm này, Huyền Thanh nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, cơ hội tốt như vậy Huyền Thanh tự nhiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trực tiếp lại một lần nữa hiển lộ ra mình bá đạo một mặt. Đương nhiên cũng có ra mặt dày một mặt. Ngươi! Thế nhưng là ta là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, ngươi là võ đang đệ tử, chúng ta căn bản là không thể nào. Đông Phương Bạch lắc đầu nói ra, đáy mắt cũng lóe lên một vòng vẻ mặt thống khổ. Hiển nhiên. Lúc này Đông Phương Bạch trong lòng là triệt để đối Huyền Thanh động tình. Có cái gì không thể nào, ngươi là ta 443 nữ nhân, ai cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta, ai muốn cản ta ta liền giết ai, nếu là toàn bộ thiên địa không dùng, ta liền đổ phương thiên địa này. Huyền Thanh thấy thế lúc này cũng vô cùng hào khí nói, cả cá nhân trên người cũng tản mát ra một cỗ cường đại bia giống thiên hạ khí thế. Phải biết Huyền Thanh nhưng là muốn lập chí trở thành võ lâm minh chủ người, tự nhiên là có dã tâm người, trước đó thời điểm hắn chỉ là không có biểu lộ ra thôi. Lúc này Huyền Thanh không che giấu chút nào khí tức trên thân, cái kia kinh khủng bá khí cho dù là tự nhận phách tuyệt vô song Đông Phương Bạch cũng có chút bị chấn kinh. Ngay sau đó đáy lòng liền dâng lên một cỗ nồng đậm nhu tình. Đây chính là tình yêu tư vị a. Ngọc Nương, ngươi đã nói quả nhiên không sai, tình yêu tư vị quả nhiên là tốt đẹp như vậy. Trong lòng phảng phất nghĩ tới điều gì, Đông Phương Bạch miệng bên trong cũng nỉ non một tiếng, khi Huyền Thanh không tiếc lấy thiên hạ là địch thời điểm, Đông Phương Bạch cũng không thể không thừa nhận. Bản thân tâm động, triệt để động tâm, cái kia bá khí tuyên ngôn trực tiếp đối nàng đánh ra một kích chí mạng, để nàng triệt để luân hãm. Đông Phương, từ hiện tại bắt đầu, trên người ngươi hết thảy liền để cho ta tới thay ngươi gánh chịu a. Huyền Thanh nhìn qua trong ngực đâu, lẩm bẩm Đông Phương, mặt mũi tràn đầy thâm tình nói ra. Huyền Thanh, ta. Cho ta một chút thời gian được chứ? Ta. Đông Phương Bạch hiện tại hiển nhiên trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Mặc dù nói trong lòng giật mình triệt để công nhận Huyền Thanh, thế nhưng là trải qua thời gian dài tính cách trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào triệt để đổi. Tốt, ta chờ ngươi. Nghe được Đông Phương Bạch lời nói về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng là đại hỉ, hiển nhiên hắn biết, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Phương Bạch đã triệt để quy tâm, từ nguyên kịch bên trong hắn cũng biết, một khi Đông Phương động tâm lời nói, đây tuyệt đối là khăng khăng một mực, nghĩa vô phản cố. Nội dung cốt truyện bên trong thậm chí vì thành toàn lệnh hồ sung cùng Nhậm Doanh Doanh mà bỏ tâm cứu rút, như thế có thể thấy được lồn đốm, chỉ cần Huyền Thanh không mình tìm đường chết. Đông Phương cô nương là tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ. Đạt được Đông Phương Bạch cho phép về sau, Huyền Thanh tỉnh cũng là tốt đẹp, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng tự đắc biểu lộ, phải biết đây chính là Đông Phương Bạch A, nguyên kịch bên trong thứ nhất nữ thần là bây giờ bị mình công lược, Huyền Thanh trong lòng tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Hừ hừ. Đúng lúc này, đông nhiên Đông Phương Bạch thân khí tức lại một lần nữa vừa loạn, miệng bên trong cũng kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng cũng chảy ra một tia huyết dịch. Phân. Đáng chết, làm sao đem chính sự mà đem quên đi. Thanh cho mình một bàn tay, lập tức cũng có chút tự trách thầm nghĩ. Đông Phương, không nên phản kháng, để ta nhìn ngươi thương thế. Lập tức Huyền Thanh cũng ôn nhu nói. Ân. Đông Phương Bạch hiện tại trong lòng đã triệt để tiếp nhận Huyền Thanh, tự nhiên không có chút nào giữ lại tín nhiệm, gật gật đầu. Lúc này Huyền Thanh hai tay phóng tới Đông Phương Bạch sau lưng, trong cơ thể cửu dương chân khí hướng phía trong cơ thể của nàng cuồng dũng tới. Ta sát. Bất quá, Huyền Thanh đến cửu dương chân khí khi tiến vào Đông Phương Bạch trong cơ thể trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình cửu dương chân khí phảng phất muốn sôi trào. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng cường đại âm khí hướng phía trong cơ thể của mình tuôn ra mà đến. Hừ hừ. Tại cỗ này thuần âm chi khí khuấy động phía dưới, Huyền Thanh chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận kịch liệt lan lộn, miệng bên trong cũng là tránh hừ một tiếng, trong lòng hoảng hốt, vội vàng điên cuồng vận chuyển, cửu dương thần công, đem cái này cô kinh khủng khuấy động chân khí cho triệt để chấn đè ép xuống. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có khủng bố như thế thuần âm chi khí? Chẳng lẽ nói, hẳn là, Huyền Thanh trong đầu lập tức cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tại nguyên kịch bên trong giống như cũng đề cập qua điểm này, Quý Hoa Bảo Điện câu đầu tiên chính là muốn luyện thần công trước phải tự cung, trên thực tế cái này chủ yếu là bởi vì tu luyện Quý Hoa Bảo Điện về sau trong cơ thể sẽ dục hỏa đốt người, mà Đông Phương mặc dù nói là nữ tử, nhưng là tu luyện về sau, cũng nhất định phải bảo trì thanh tâm quả dục, bởi vì nữ tử tu luyện về sau, trong cơ thể âm khí sẽ đại thịnh, một khi động tình, âm khí hỗn loạn, thế tất bị thương, thậm chí tẩu hỏa nhập. Mà, tóm lại cái này, Quý Hoa Bảo Điện, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân tu luyện, đều nhất định muốn bảo trì thành tâm quả dục, bằng không mà nói hạ chẳng cơ hồ đều là giống nhau. Chẳng lẽ nói Đông Phương trước đó thời điểm đối ta liền đã động tình? Lập tức Huyền Thanh trong lòng cũng không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó trong lòng cũng ẩn ẩn có suy đoán, hiển nhiên lần trước cùng Huyền Thanh sau khi chiến đấu, khơi dậy Đông Phương Bạch tu luyện dục vọng, thế nhưng là Huyền Thanh xuất hiện lại phá vỡ Đông Phương Bạch trong lòng không hề bận tâm tâm cảnh, tăng thêm nàng tu luyện có chút nóng nội, cho nên mới sẽ xuất hiện như thế hiện tượng. Cái này âm khí thật sự là quá kinh khủng, như là tiếp tục nữa, chỉ sợ tuyệt đối sẽ trong cơ thể âm khí bạo loạn mà chết. Đáng giận, làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời Huyền Thanh cũng có chút gấp. Phải biết hắn nhưng tuyệt đối không hy vọng Đông Phương cô nương xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Hắn hiện tại nhưng là vừa vặn đạt được Đông Phương Bạch Phương Tâm, tự nhiên là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại ý này bên ngoài phát sinh, trong lúc nhất thời, cả người trong lòng cũng có chút phiền não. Chương 77, Thanh Nguyệt lại xuất hiện. Giải quyết chi pháp. Tháng 7 năm 10, cầu đặt mua. Chủ ký sinh không cần lo lắng. Loại tình huống này không phải là không có biện pháp giải quyết. Đúng lúc này, Huyền Thanh trong đầu cũng truyền tới một đạo lạnh lạnh thanh âm. Ân. Thanh âm này. Nghe được thanh âm này về sau, Huyền Thanh lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt là người A. Huyền Thanh cũng có chút kinh ngạc nói. Hắn phát hiện chủ nhân của thanh âm này không là người ta, thình lình chính là khí vận hệ thống khí linh phong Thanh Nguyệt. Từ khi mình đạt được khí vận hệ thống về sau, ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, Huyền Thanh phát hiện Phong Thanh Nguyệt liền phảng phất biến mất, hệ thống thanh âm hoàn toàn bị cái kia hợp thành thanh âm thay thế, cho dù là mình trở lại khí vận hệ thống không gian bên trong cũng không có lại nhìn thấy Phong Thanh Nguyệt, hắn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, Phong Thanh Nguyệt vậy mà xuất hiện. Đúng, Thanh Nguyệt, ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp giải quyết? Mau nói cho ta biết, Thanh Nguyệt, ta cần muốn làm sao? Huyền Thanh mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng nói. Trong cơ thể nàng thuần âm chi khí đã cơ hồ đến một cái cực hạn, cần dùng thuần dương chân khí đem trong cơ thể hắn thuần âm chân khí dẫn xuất đến. Phượng Thanh Nguyệt mở miệng nói. Cần gì điều kiện? Huyền Thanh hỏi. Phàm là tu luyện tới thuần dương công pháp, tu luyện tới cảnh giới cực cao đều có thể. Phượng Thanh Nguyệt mở miệng nói. Cái kia, vậy ý của ngươi là ta cũng có thể. Bất quá ta cửu dương thần công mới tu luyện đến đệ thất trọng đạt tới tiêu chuẩn A. Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra một vòng chần chờ biểu lộ. Chủ ký sinh hiện tại tu luyện công pháp đích thật là thuần dương công pháp, mà lại là đỉnh tiêm thuần dương công pháp, chẳng qua hiện nay chủ ký sinh kém liền là tu vi, chỉ cần tu vi đến tuyệt thế đỉnh phong là có thể. Thanh Nguyệt thanh âm cũng lập tức truyền đến. Tuyệt thế đỉnh phong A. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi Thanh Nguyệt. Nghe xong Phong Thanh Nguyệt lời nói về sau, Huyền Thanh lập tức cũng thở dài một hơi, đối với bên cạnh người mà nói. Thời gian 3 năm từ tuyệt thế sơ kỳ tăng lên tới tuyệt thế đỉnh phong đây quả thực là người si nói ngộng, thế nhưng là đối Huyền Thanh tới nói, đây hết thệ căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn bây giờ cách đại hoàn đan 10.000 khí vận điểm vẹn vẹn chỉ còn lại có mấy trăm, rất nhanh liền có thể đổi được, cho dù là hệ thống không phát bố nhiệm vụ, một khi đem Huyền Thanh bức gốc, hắn cũng không để ý tìm mấy cái khí vận nhân vật tới mở một chút sát giới, vì Đồng Phương cô nương, giết mấy cái cùng hắn không có quan hệ khí vận nhân vật trong lòng của hắn có thể nói không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chủ ký sinh khách khí, ta tồn tại vốn chính là vì tốt hơn phục vụ chủ ký sinh. Phượng Thanh Nguyệt mở miệng nói. Sau khi nói xong liền trực tiếp lại một lần nữa rời đi. Đã có biện pháp về sau, Huyền Thanh cũng không chần chờ nữa lấy, trực tiếp thu hồi Cửu Dương chân khí, hiển nhiên hắn hiện tại đã biết, mình Cửu Dương chân khí căn bản cũng không có hiệu quả, hiện tại hắn có thể làm liền là trước khôi phục Đông Phương Bạch thương thế bên trong cơ thể, về phần cái kia phân loạn thuần âm chi khí, chỉ có thể thông qua Đông Phương Bạch mình khai thông. Sau đó Huyền Thanh đưa tay lật, một viên thuốc xuất hiện ở trong tay của hắn. Thinh linh chính là một cái gia cường phiên bản Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Há mồm. Huyền Thanh mở miệng nói. Ân. Đông Phương Bạch hơi nghi hoặc một chút nhìn qua không thanh, bất quá lại không chần chờ, miệng nhỏ chậm rãi mở ra, Huyền Thanh thấy thế trực tiếp đem Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn để vào trong miệng của hắn. Cái này. Tại Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn cửa vào trong nháy mắt, Đông Phương Bạch con mắt cũng đống nhiên sáng lên, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Trước không cần nói, đem đan dược này dược lực luyện hóa lại nói. Huyền Thanh mở miệng nói. Ân. Đông Phương Bạch cũng không chần chờ, hai mắt khép hờ, dẫn dắt đến trong cơ thể dược lực bắt đầu vận chuyển lại. Thật cường đại đan dược, Huyền Thanh, đây là vật gì? Đơn giản quá lợi hại, so yên ổn chỉ phối trí thánh dược chữa thương đều mạnh mẽ hơn không ít. Sau một lát, Đông Phương Bạch chậm rãi mở to mắt, đáy mắt cũng lóe lên một vòng tinh quang, nguyên bản có chút tái nhợt khí sắc cũng khôi phục 7-8 phần, trên thân cũng lại một lần nữa khôi phục Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ phong thái. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn là ta độc môn bí dược. Ngươi bây giờ thế nào? Huyền Thanh mở miệng nói. Đã không sai biệt lắm, nguyên bản ta còn tưởng rằng lần này chí ít cần một tháng mới có thể khôi phục lại, thế nhưng là không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục 7-8 phần. Đông Phương Bạch cũng đầy mặt ngạc nhiên mở miệng nói. Cái này Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn bất quá là trị ngọn không trị gốc thôi, trong cơ thể ngươi thương thế căn nguyên ở chỗ cái kia mênh mông thuần âm chi khí, Đông Phương, ở trên thân thể ngươi thai hỏa ngầm không có giải trừ trước đó, đừng lại vọng động chân khí. Còn có cái này, Quỳ Hoa Bảo Điện, cũng tạm thời không cần tu luyện. Bằng không mà nói. Huyền Thanh mở miệng nói. Ân, ta đã biết, nghe ngươi. Hiện tại Đông Phương Bạch mặc dù nói vẫn như cũ là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, trên thân vẫn như cũ là tràn đầy nồng đậm ba khí, nhưng là cùng trước đó thời điểm khác biệt chính là, nàng lúc này trên thân cũng nhiều thêm một cỗ thoải mái khí tức, nàng bây giờ chẳng những tìm tới chính mình muội muội, hơn nữa còn gặp cả đời tình cảm chân thành. Nguyên bản trí cao vô thượng quyền thế với hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy, trong lòng cũng của nàng xem như nghi thoáng. Bất quá ngươi yên tâm, Đông Phương, trong vòng 3 năm, không có lẽ không cần dùng lâu như vậy, nhiều nhất 1 năm, trong vòng 1 năm ta nhất định sẽ triệt để giải quyết trong cơ thể ngươi thai hoàng ẩm, với lại đến lúc đó có lẽ ngươi cũng có thể đạt được cơ duyên không nhỏ. Huyền Thanh mở miệng nói. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tục lời nói không sai, trong yêu đương nữ nhân đều là mù quáng. Mạnh như Đông Phương Bạch loại này, nữ cường nhân hiển nhiên cũng không thể ngoại lệ, đối Huyền Thanh lời nói căn bản cũng không có chút nào hoài nghi. Chương 78, Kinh Hỷ. Tháng 8 năm 10, cầu đặt mua. Đông Phương, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Huyền Thanh ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Đông Phương Bạch. Về Hắc Mục Ngai, thần trong giáo còn có không ít sự tình cần phải xử lý. Đông Phương Bạch suy nghĩ một chút về sau, mở miệng nói. Hắc Mục Ngai a? Ân, cũng tốt. Bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút, theo ta được biết, Nhậm Ngã Hành đã từ Tây Hồ lao thoát khốn, chắc hẳn lấy ca tính của hắn chỉ sợ sẽ không an phận, sợ rằng sẽ gây sóng gió. Huyền Thanh nhắc nhở, như là trước kia, hắn cũng sẽ không quá lo lắng, nhưng là bây giờ Đông Phương Bạch trên thân không nhỏ thai hoàng ẩm, không thể an động chân khí, gặp được Nhậm Ngã Hành lời nói đến lúc đó chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Ngươi vậy mà cũng biết. Yên tâm đi, một cái Nhậm Ngã Hành thôi. Hơn 10 năm trước ta liền có thể đem hắn từ Nhật Nguyệt Thần Giáo bảo tọa 973 bên trên kéo xuống, huống chi là hắn hiện tại. Đông Phương Bạch mặt mũi tràn đầy bá khí nói ra. Tóm lại ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, đúng, viên thuốc này ngươi cất kỹ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Gặp chuyện tuyệt đối không nên cậy mạnh, có chuyện cũng không cần một người đánh lấy, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn có ta. Ngươi nếu đang có chuyện, ta sẽ đau lòng. Huyền Thanh nhìn qua Đông Phương Bạch mở miệng nói, sau đó lấy ra một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn đưa qua. Ân, nghe ngươi. Đông Phương Bạch tại Huyền Thanh trước mặt hoàn toàn liền là một bộ y ỉa như là chim non nép vào người bộ dáng, đối Huyền Thanh có thể nói là nói gì nghe nấy, nơi nào còn có một điểm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ dáng vẻ. Ngươi đây, Huyền Thanh, ngươi có tính toán gì?
Đông Phương Bạch nhìn qua Huyền Thanh nói. Trước tiên ở Hành Dương đợi mấy ngày, đụng tham gia náo nhiệt, cái này Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay chỉ sợ sẽ không nhỏ biến số, tốt như vậy một màn kịch bản công tử không có lý do gì bỏ lỡ. Về phần về sau, ta sẽ tiếp tục du lịch giang hồ, nghĩ biện pháp tăng lên tu vi của mình, hảo hảo ở tại Hắc Mộc Nhai chờ lấy ta, đợi ta chuẩn bị sung túc về sau liền đi Hắc Mộc Nhai tìm ngươi. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi chân chính trở thành nữ nhân của ta. Cuối cùng Huyền Thanh trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng bá đạo cùng kiên định biểu lộ. Ai muốn chân chính làm nữ nhân của ngươi? Đông Phương Bạch tự nhiên cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu đến Tiểu Bạch, nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, tự nhiên cũng nghe được hắn nói bóng gió, gắt giọng. Đông Phương, ngươi thật đẹp. Nhìn qua Đông Phương Bạch cái kia hờn dỗi dáng vẻ về sau, Huyền Thanh trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại, cái kia vô tận kiểu mị yêu đốt khí chất làm hắn cũng là vô cùng si mê. Ngốc tử. Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Đông Phương Bạch hờn dỗi một tiếng, bất quá trên mặt biểu lộ lại là mười phần hài lòng, Huyền Thanh biểu lộ lộ ra lại chính là đối dung mạo của mình lớn nhất khẳng định. Đúng, Huyền Thanh, đây là của ta thân phận lệnh bài, về sau ngươi nếu là hành tẩu giang hồ lời nói có lẽ có thể dùng được, nếu là gặp được chuyện gì, cầm cái lệnh bài này có thể đến ta thần giáo phân phối bên trong tìm kiếm trợ giúp. Bọn hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Sau đó, rất nhanh Đông Phương Bạch trong tay cũng lấy ra một viên lệnh bài màu đen đưa cho Huyền Thanh mở miệng nói. Tốt. Huyền Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp điểm gật đầu. Tốt, chúng ta nên đi ra, nếu không Lâm Nhi chỉ sợ muốn lo lắng. Đúng, cái kia Lam Phượng Hoàng ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?